Chương 133, cùng cơ tử luật bản, 1, chương 133, cùng cơ tử luật bản, 1, nhân tộc đại đế đế tử. So với thái cổ hoàng dòng dõi, kinh nghiệm của bọn hắn có thể dùng thê thảm để hình dung. Bắc vực, hàng vũ đại đế lưu lại hoang cổ khương gia, tất cả đế tử tất cả đều chiến tử tại quá khứ hắc ám náo động trong. Nam vực, hư không đại đế lưu lại hoang cổ cơ gia, vậy còn sót lại cơ tử một tên đại đế thân tử. Mà Trung Châu tứ đại bất hủ thần triều, Cổ Hoa, Đại Hạng, Cửu Lê cùng Thần Châu, càng là hơn không có đế tử lưu tại hậu thế. Cũng không biết là đã chết trận, hay là năm đó cũng không có lưu hạ đế tử. Tại đi ra nhân tộc đại đế trong thế lực, khách quan mà nói giao chỉ Tây Hoàng mẫu dòng dõi coi như là không có trải qua hắc ám náo động, có thể vậy đã trải qua, nhưng mà bị cường đại vô thủy đại đế cho trục diện. Là Tây Hoàng đế tử, vô thủy đại đế không chỉ thuận lợi thành đạo, càng là hơn đã trở thành xưa nay ít có cường thế đại đế, ép tới sinh mệnh cấm khu đều chỉ năng lực tự phong. So với Tây Hoàng đối vô thủy đại đế cực cao mong đợi không thể thành lập thiên đình cũng có thể thành thiên. Hư không đại đế đối cơ tử mong đợi muốn yếu đi rất nhiều, đưa hắn phong ấn đến làm thế, mục đích chính yếu nhất cũng không phải là vì nhường cơ tử ở đời sau thành đạo, mà là vì để cho hắn có thể tại thời khắc mấu chốt xuất thế bình định cấm khu sinh vật phát động hắc ám náo động. Đại đế thân tử tại tu hành trong quá trình, cường đại huyết mạch lực lượng, để bọn hắn giống như không có bình cảnh bình thường, có thể trong thời gian cực ngắn liền đem đạo hạnh tăng lên tới một cái lệnh phổ thông tu sĩ tuyệt vọng tầng thứ. Lý Chấp tại cùng cơ tử giao lưu bên trong biết được, mới vừa từ thần nguyên trung khôi phục còn chưa đủ thời gian một năm, tu vi của hắn đều theo đạo cung bí cảnh đại viên mãn tầng thứ tăng lên tới hóa long bí cảnh. Sở dĩ hắn là tại đạo cung đại viên mãn tầng thứ bị phong ấn ở thần nguyên trung, là bởi vì hư không đại đế không muốn để cho trong cơ thể hắn lưu lại hoang cổ thời kỳ thiên địa đại đạo dấu vết. Lý Chấp đã hiểu hư không đại đế làm như vậy, thâm ý, đó chính là nhường cơ tử tại xuất thế sau đó, có thể nhanh chóng thích ứng trước mắt tu đạo môi trường, mà sẽ không nhận hoang cổ thời kỳ thiên địa pháp tắc ảnh hưởng. Hư không cổ điện trong, Lý Chấp cùng cơ tử pha trà luận đạo, cơ tử vậy tức thời hỏi thăm về Lý Chấp lai lịch thân phận. Ta quan đạo hữu khí huyết như rồng, xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so với bay, không biết đạo hữu sư thừa nơi nào. Ta là tán tu một cái, nhặt được một ít thượng cổ truyền thừa bước lên con đường tu hành, lại tại chỗ khác đạt được một chút cơ duyên tạo hóa, vậy đụng phải một ít nhiệt tâm tiền bối đại năng, mới có bây giờ tu vi. Nói ra thật xấu hổ, ta còn chưa từng có nghe qua đại năng chuyên môn vì ta giảng đạo. Lý Chấp nói, ta quan đạo hữu chẳng qua 12-13 tuổi dáng vẻ, nhưng vì sao hành vi cử chỉ nhưng còn xa không có hài đồng loại non nớt. Cơ tử tò mò hỏi, làm cho đạo hữu chê cười, vần đạo tại đạt vào con đường tu hành lúc, may mắn có thể phản lão hoàn đồng, cũng không phải là chỉ là một cái 12-13 tuổi thiếu niên. Lý Chấp nói, cơ tử khẽ gật đầu, coi như là giải khai trong lòng một chút hoài nghi, sau đó nói, trường thọ đạo hữu căn cơ thật tốt vững chắc, so với trời hạ bất kỳ một cái nào thế lực lớn truyền nhân cũng không yếu mảy may. Không bằng ngươi ta ngay tại này hư không cổ điện trung luận đạo một ít thời gian, làm sao? Không biết bần đạo có thể mượn đọc cơ gia thu thập tu hành tinh văn hoặc là thánh hiển tu hành ghi chép. Lý Chấp cảm thấy, hư không đại đế tất nhiên làm ra sắp đặt, hẳn là sẽ không kết thúc ở đây, trực tiếp đưa hắn lễ đưa ra cửa, đều mạo muội mở miệng hỏi. Nghe lời ấy, cơ tử không có chút gì do dự, nói thẳng, đạo hưu tất nhiên có thể đủ thành công cũng không tử sơn đi ra, cũng là nhà họ cơ chúng ta quý khách, trừ hư không kinh bên ngoài, đạo hưu chi bằng đọc qua nhà họ cơ chúng ta điện tàng. Nếu như đạo hưu vui lòng học tập hư không kinh cơ mỗ vậy vui lòng đem nó truyền thụ cho đạo hưu. Cơ tử nhìn ra, Lý Chấp không phải loại đó xem thương sinh như không người, đáng giá kết giao, có thể tương lai có thể trở thành chấn áp hắc ám náo động chủ lực. Với lại thái cổ các tộc sắp khôi phục, nếu như nhân tộc chung không có cường giả tuyệt đỉnh, không cách nào áp chế những tia thái cổ sinh vật khí thế kiêu ngạo. Theo cơ tử, Lý Chấp chính là một cái cường giả tuyệt đỉnh người kế tục, đáng giá đầu tư. Dường như Khương gia thần vương Khương Thái Hư vui lòng đầu tư Diệp Phàm một dạng, không hề chỉ là vì trả ân tình, càng là hơn không muốn nhìn thấy một cái cường giả đỉnh cao người kế tục như vậy dừng bước không tiến. Thánh thể đại thành có thể hộ thiên hạ an bình, xa so với Khương Thái Hư một cái chỉ là thần vương thể lực uy hiếp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dù là hắn biến thành thánh nhân, biến thành đại thánh, biến thành chuẩn đế, còn lâu mới có được đại thành thánh thể lực uy hiếp. Đại thành thánh thể có thể khiêu chiến đại đế còn không phải thế sao nói dở thôi, đó là có chân thực trận điển hình mà theo. Đối mặt cơ tử hào phóng, nhường Lý Chấp cũng hơi có chút kinh ngạc, nhưng hắn tại sau khi suy nghĩ một chút, lại lắc đầu nói ra, vần đạo đã có tu hành kinh văn, với lại cùng thể chất của ta vừa vặn tương hợp, cũng là không cần thay đổi. Bây giờ tại tu hành nhất đạo bên trên, chỉ là thiếu ít một chút các bậc tiền bối cảm ngộ thôi. Sau đó, cơ tử còn nói thêm, không biết trường thọ đạo hữu có thể cùng cơ mỗ luận bàn một phen. Cơ tử từ thần nguyên trung phá phong không đến thời gian một năm, tạm thời còn không có đi ra ngoài lịch luyện dự định. Với lại hắn vậy không tiện hiện tại đều ở trước mặt người ngoài bại lộ, tại cơ gia cũng không phải tất cả mọi người hiểu rõ cơ tử tồn tại. Đều là một ít nguyên lão cùng đại năng, với lại cũng sẽ không đem thân phận của hắn ngoại chuyện. Bởi vậy, cơ tử vậy thiếu khuyết cần thiết cùng người đồng lứa ở giữa giao lưu cơ hội, với lại trong người đồng lứa, trừ ra cực kỳ cá biệt tu sĩ có thể làm đối thủ của hắn bên ngoài, dường như không có người nào là đối thủ của hắn. Cương đại huyết mạch lực lượng, nhường cơ gia thế hệ tuổi trẻ, không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Cho dù là danh truyền Đông Hoang Thần Vương thể cơ hạ nguyện, cũng không đủ biến thành cơ tử luận bàn đối tượng. Lý Chấp xuất hiện vừa dễ giải quyết cơ tử thiếu thốn nhất người đồng lứa ở giữa cùng cảnh giới luận bàn. Tiểu này luận bàn là cùng đại năng tiến hành luận bàn hoàn toàn khác biệt sự việc, lại càng dễ phát động linh cảm. Mặc dù tu vi của hắn tại hóa rồng nhị trọng thiên tầng thứ, có thể Lý Chấp cũng không yếu, đã tứ cực đại viên mãn. Với lại Lý Chấp nhục thân rõ ràng phải mạnh hơn hắn, cho nên cơ tử liền muốn cùng Lý Chấp thật tốt luận bàn một phen. Nghe cơ tử mời sau đó, Lý Chấp cũng là hai mắt tỏa sáng, nói ra, chỉ cần Cơ đạo hữu không chê bần đạo tu vi nông cạn, bần đạo nguyện ý cùng ngươi tiến hành luận bàn. Tại tứ cực bí cảnh lý chấp thiếu khuyết cần thiết chiến đấu, mà Cơ tử là hư không đại đế thân tử, xa so với phía ngoài những cái này thánh tử thánh nữ phải mạnh mẽ hơn nhiều, nếu như nguyện ý làm hắn buổi luyện, đó là không thể tốt hơn sự việc. Cùng một tên cao thủ so chiêu, vừa xa cùng 100 tên người bình thường so chiêu, có khả năng lấy được thu hoạch muốn nhiều. Bây giờ, tại đây rộng lớn đông hoang mặt đất chi thượng, có tư cách là lý chấp đối thủ người, chỉ có Diệp Phàm, Giao Quang Thánh Tử và giải rác mấy người thôi. Với lại theo thời gian trôi qua, có tư cách khi hắn đối thủ người sẽ càng ngày càng ít. Rất nhanh, thế hệ tuổi trẻ đem không ai có thể cùng hắn sánh vai. Chương 133, cùng Cơ tử luận bàn 2, chương 133, cùng Cơ tử luận bàn 2, từ bước vào tứ cực bí cảnh sau đó, lý chấp tu hành quả thực một ngày nản dặm, cuối cùng cho thấy tiến hành 9 lần thoát thai hoán cốt sau chế tạo đại viên mãn đạo cơ điểm mạnh. Theo sơ nhập tứ cực bí cảnh, cho tới bây giờ tứ cực bí cảnh đại viên mãn, cộng lại đều không có hao phí thời gian 1 năm. Tuy nói có dưới cây trà cổ ngộ đạo tu hành ra chỉ tác dụng, nhưng hắn tự thân đối với thiên địa vạn đạo ngộ tính kỳ thực làm ra mấu chốt tác dụng. Dựa theo dưới tình huống bình thường, ngồi dưới cây trà cổ ngộ đạo ngồi xuống tu luyện 1 canh giờ, có thể so với ngoại giới tu luyện 1 tháng thời gian. Lý chấp đâu chỉ dưới cây trà cổ ngộ đạo tu luyện 1 canh giờ, 100 cái canh giờ cũng không chỉ. Trước trước sau sau cộng lại trọn vẹn siêu việt thời gian 1 tháng. Với lại Luân Hải bí cảnh trong viên kia tiên thụ còn chiếm được cây trà cổ ngộ đạo chúc phúc, để nó vậy có cây trà cổ ngộ đạo một ít cơ bản năng lực, không chỉ có thể bắt giữ thiên địa vạn đạo, còn có thể trợ hắn trực tiếp ngộ đạo. Giống như mang theo người một gốc nhược hóa bản cây trà cổ ngộ đạo, chỉ cần một viên lá trà ngộ đạo có thể nhường hắn bước vào ngộ đạo chi cảnh. Viên kia tiên thụ có cường đại như thế hiệu quả, thậm chí nhường Lý Chấp hoài nghi, nó có phải hay không do tiên cổ thời kỳ vạn đạo tụ đạo chủng diễn hóa mà thành đồ vật. Đương nhiên, Lý Chấp bây giờ tu vi hay là quá yếu, cũng không biết nó bản chất đến tuột cùng là cái gì. Yêu giống mới, hắn hiện tại vẫn như cũ không biết, Luân Hải bí cảnh trong cái đó 3 tầng tế đàn rốt cục cùng quỷ dị nhất tộc có liên lạc hay không. Lý Chấp cần thánh hiển tu hành ghi chép, cũng không cần chuyên môn đi cơ gia tàng kinh các tộc qua. Tại hư không cổ điện trong, đều có hư không đại đế chuyên môn mở ra tới cất giữ các loại tu hành điện tịch địa phương. Trải qua cơ gia đệ tử, hơn 10 vạn năm không ngừng nỗ lực, bên trong tàng kinh đã trở nên dị thường phong phú. Ngay cả không chọn vẹn đại đế cổ kinh cũng có 7 quyển. Trong đó có đạo kinh cuốn một cái, Thái Âm chân kinh lưỡng cuốn, Thái Dương chân kinh cuốn một cái, còn có không biết tên đại đế cổ kinh lưỡng cuốn, còn có một quyển hư hư thực thực thái cổ hoàng tu hành kinh văn. Cái khác các loại kinh văn cũng là số lượng đông đảo. Bên trong còn có một số từ bên ngoài thu thập tới thánh nhân kinh văn, đại thánh kinh văn cùng chuẩn đế kinh văn, chẳng qua phần lớn tàn khuyết không đầy đủ. Trong đó thánh nhân kinh văn độ hoàn hảo tối cao, chủ loại cũng là rất phong phú nhất, có hơn 30 cuốn hoàn chỉnh thánh nhân kinh văn, đại thánh kinh văn cũng có hơn 10 cuốn là hoàn chỉnh. Vừa mới bắt đầu Lý Chấp còn cảm thấy có chút khó tin, thế nhưng sau đó cẩn thận một cân nhắc, cảm thấy lúc này mới bình thường. Tuyệt đại nhiều có thể đủ số tu luyện tới thánh nhân cảnh giới tu sĩ, đều sẽ đến thử khai sáng thuộc về bọn hắn chính mình cổ kinh, đi tìm thuộc về mình đại đạo, mà không phải một mực tu luyện tiền nhân lưu lại công pháp. Dù là tự sáng tạo kinh văn kém xa đại đế cổ kinh, thế nhưng một sáng khai sáng ra thuộc về mình thánh nhân kinh văn, vậy đã nói rõ đi ra thuộc về đạo của chính bọn hắn. Tương lai mới có chứng đạo cơ hội. Tu hành giới cũng có một câu, học ta sinh, giống ta người chết. Tu luyện đại đế cổ kinh, trừ phi có thể đem kinh văn lý giải đến siêu việt khai sáng cổ kinh đại đế, bằng không, không thể nào chứng đạo. Thế nhưng phóng tầm mắt cổ sử, dạng này người lại có mấy cái đấy. Đọc qua cổ kim lịch sử, chỉ sợ một cái bàn tay có thể đếm ra. Do đó, phóng tầm mắt thiên hạ, thánh nhân kinh văn căn bản không thiếu. Thậm chí đem tầm mắt phóng đại đến tất cả trong vũ trụ, chuẩn đế kinh văn cũng một chút không thiếu. Trong lịch sử mỗi sinh ra một vị đại đế, đều cũng có ít thì hơn 10 vị, nhiều thì hơn 10 vị chuẩn đế biến thành đại đế thành trên đường bật làm nền. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều sẽ khai sáng thuộc về bọn hắn chính mình cái thế cổ kinh. 8000 năm trước cái Cửu Vũ chính là điển hình nhất, ví dụ, hắn khai sáng Cửu Vũ tiên khúc vẹn vẹn so với cái kia đại đế cổ kinh kém một bậc thôi. Có đó không chuẩn đế phía dưới tầng cấp trung, lại có mấy người có thể phân chia ra Cửu Vũ tiên khúc cùng cái khác đại đế cổ kinh ở giữa mạnh yếu đấy. Cùng loại cái cửu loại tu vi này tại chuẩn đế cửu trọng thiên, cố gắng chứng đạo chuẩn đế, trong lịch sử tuyệt đối so với có thể chứng đạo thành đế đại đế số lượng phải hơn rất nhiều. Do đó, phóng tầm mắt tất cả vũ trụ, chuẩn đế kinh văn số lượng muốn xa xa quá nhiều đại đế kinh văn. Tầm mắt lại lần nữa thu nhỏ đến bắt đầu cổ tinh. Trong lịch sử, có thể trở thành thánh nhân cường giả số lượng, muốn xa xa quá nhiều có thể trở thành đại thánh cường giả số lượng. Đối với cơ gia có thể thu tập được như vậy nhiều hoàn chỉnh thánh nhân tu hành kinh văn, Lý Chấp cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Tu hành giới tồn tại cao trào cùng Tung Lũng thời kỳ, tại Tung Lũng thời kỳ tu luyện tương đối gian nan, thành thánh là một chuyện vô cùng khó khăn, thế nhưng tại tu hành đại thế sắp tiến đến, tu hành rồi sẽ trở nên đơn giản không ít. Dĩ vãng chỉ có thể biến thành đại năng cường giả, đều có khả năng bước vào vương giả cảnh giới. Mà những vương giả kia cũng có rất lớn xác suất tham gia phá thánh đạo hàng rào chứng đạo thành thánh. Kỳ thực, thành thánh cũng đã là tu sĩ giai đoạn thứ nhất tu hành đạo quả hiện ra, cũng được coi như là một loại thành đạo. Do đó, thánh nhân cùng vương giả ở giữa thực lực tồn tại cách biệt một trời. 10 cái vương giả liên thủ, đều chưa chắc là một tên thánh nhân đối thủ. Yêu giống với đại đế cùng chuẩn đế cựu trọng thiên cường giả chi ở giữa chênh lệch bình thường, tồn tại một cái sâu không thấy đáy to lớn danh sâu. Là cái này thành đạo cùng chưa thành đạo chi ở giữa chênh lệch. Theo Lý Chấp, tu luyện tới thánh nhân cảnh giới là tu sĩ lần đầu tiên thành đạo, khi tu luyện tới đại thánh sau đó, là lần thứ 2 thành đạo, khi tu luyện tới chuẩn đế sau đó, là lần thứ 3 thành đạo. Tại biến thành đại đế sau đó, là lần thứ 4 thành đạo. Nếu như tương lai có thể thoát ly tiên tâm ấn ký mà không rơi xuống đế vị sau đó, coi như là lần thứ 5 thành đạo. Nếu như lúc này còn có thể lại thành đạo một lần, chỉ sợ tu sĩ lúc đó kết xuất đạo quả, liền đã có thể so với vai chân tiên đạo quả. Tại cho phép thành tiên bên trong đại thế giới, loại tu sĩ này có thể thuận lợi vượt qua thành tiên kiếp biến thành chân tiên. Mà ở cái này không cách nào thành tiên trong giả thiên thế giới, cũng có thực lực đánh xuyên giới bích, rời khỏi phương này thế giới, có thể tiến về mênh mông trong biển hỗn độn tìm kiếm có không vật chết chất thế giới. Lý Chấp hiểu rõ, tại vũ trụ bên ngoài, còn có càng thêm khổng lồ thế giới nhóm, cũng không phải là chỉ có phương này thiên địa một chỗ có thể cung cấp sinh linh nghỉ lại. Nhìn thấy hư không cổ điện trong cơ gia chân tàng đông đảo kinh văn sau đó, Lý Chấp suy nghĩ trong lúc nhất thời không biết bay về phía phương nào. Hai mắt vô thần, tựa như suy nghĩ viễn vông đồng dạng. Hắn kiểu này biểu hiện khác thường, nhường bên cạnh hắn cơ tử có chút kỳ lạ, theo đạo lý mà nói, bất luận là một tu sĩ nào bước vào cơ gia tàng kinh các về sau, đều sẽ bị nơi này kinh văn hấp dẫn. Thế nhưng Lý Chấp lại trực tiếp thất thần, cái này khiến cơ tử có chút không thể nào hiểu được. Trường Thọ đạo hữu, ngươi không sao chứ? Cuối cùng, cơ tử mở miệng hô. Ta không sao, Lý Chấp trong nháy mắt lấy lại tinh thần, sau đó tán dương, cơ tử đạo hữu, các ngươi cơ gia không hổ là thái cổ thế gia, trong tàng kinh các kinh văn chỉ sợ chỉ có số ít mấy nhà tàng kinh các có thể cùng sánh vai. Chương 133, cùng cơ tử luận bàn, 3, chương 133, cùng cơ tử luận bàn, 3, cơ tử lại không có vì vậy kiêu ngạo, ngược lại thần sắc có chút thất lạc, nói ra, thái cổ thế gia lại như thế nào, đối mặt bất tử sơn bên trong vô thượng tồn tại, ngay cả phụ thân đều cần huyết chiến đến một khắc cuối cùng. Trường Thọ đạo hữu, những thứ này kinh văn ngươi mặc dù đã qua. Nhìn thấy cơ tử phản ứng, Lý Chấp đều mở miệng an ủi, hoàng kim đại thế sắp xảy ra, người ta vẫn cố gắng tu luyện đi, nói không chừng có một ngày như vậy có thể tự tay bình định bất tử sơn, kết thúc cái này sinh mệnh cấm khu. Kỳ thực, Lý Chấp hiểu rõ, chỉ cần phương thế giới này tương lai vẫn như cũ không cách nào thành tiên, sinh mệnh cấm khu cũng không cần diệt tuyệt. Dù là trong một khoảng thời gian, tất cả sinh mệnh cấm khu bị toàn bộ tiêu diệt, tương lai những kia không nhìn thấy thành tiên hy vọng đại đế, còn có thể lần nữa thành lập được sinh mệnh cấm khu. Với lại so với hiện tại sinh mệnh cấm khu càng thêm hắc ám. Vì tương lai Diệp Phàm đám người bước vào tiên vực thời điểm, mang đi phương này trong trời đất quá nhiều độc nhất vô nhị tạo hóa, tỉ như hơn phân nửa bất tử thần dược, tỉ như hoang tháp, tiên trùng và tiên khí. Bất quá, ý nghĩ này khoảng chừng Lý Chấp trong đầu chợt lóe lên. Sau đó, hắn liền bắt đầu đọc cơ gia tinh phẩm tăng kinh. Lý Chấp cũng không vừa lên đến liền đi đọc qua những kia đại đế cổ kinh, mà là theo đại năng tu hành ghi chép bắt đầu nhìn lên. Trọn vẹn tốn 17 ngày, hắn mới đưa trong tàng kinh các tất cả kinh văn ghi nhớ trong lòng, mặc dù chỉ là ghi tạc trong lòng. Thế nhưng theo tu vi của hắn tăng lên, những thứ này kinh văn sẽ hóa thành hắn trưởng thành lương thảo. Tương lai tại biến thành thánh nhân trước đó, lại cũng không thiếu bất luận cái gì tu hành phương diện kinh nghiệm chứng ngại. Rời khỏi hư không cổ điện trong tàng kinh các về sau, Lý Chấp đều nói với cơ tử, chúng ta hoạt động một chút gần cốt đi. Cơ tử gật đầu một cái, nói ra, tại sâu trong hư không, có một tòa phụ thân tự tay chế tạo lôi đài, đầy đủ chúng ta buông tay buông chân tiến hành luận bàn. Lý Chấp nói ra, tốt, liền đi nơi đó. Sau đó, hai người đều hóa thành lưu quang trực tiếp theo đại điện trong biến mất, tiến nhập kia phiến tinh quang lấp lánh sâu trong hư không. Chỗ nào quả nhiên có một tòa dùng tinh thần ngưng tụ mà thành lôi đài. Đứng ở phía trên, giống như đứng ở một khỏa chân chính tinh thần chi thượng đồng dạng. Nhưng vào lúc này, hư không cảnh đột nhiên xuất hiện trên lôi đài không, bắn xuống nhất đạo hư không lực lượng, trực tiếp kích hoạt lên lôi đài. Hai người trong nháy mắt cảm giác được bốn phía trở nên vô hạn rộng lớn, giống như hát trăng bắt sao cũng không thành vấn đề. Cơ đạo hữu, đa tội. Lý Chấp hướng về phía cơ tử chắp tay sau đó, nói: "Trường Thọ đạo hữu, mời đi." Cơ tử vậy thần sắc nghiêm túc chằm chằm vào Lý Chấp. Tu vi của hắn mặc dù cao hơn Lý Chấp hai cái tiểu tầng thứ, thế nhưng hắn cũng không dám có chút chủ quan. Nơi đây trừ ra hắn cùng cơ tử bên ngoài, lại không bất luận cái gì ngoại nhân, Lý Chấp cũng sẽ không có một tia che lấp, mưa lớn sinh mệnh tinh khí cùng khí huyết chi lực, trực tiếp hóa thành nhất long một phượng, xoay quanh tại hắn sau đầu. Chân long đại biểu Lý Chấp một thân thần lực, chân phượng thì đại biểu Lý Chấp cường hãn sinh mệnh lực. Cơ tử trong mắt lóe lên một hồi vẻ thận trọng, sau đó thần lực trong cơ thể bành trướng, huyết mạch lực lượng sôi trào, bốn phía hư không lực lượng trực tiếp trong tay hắn ngưng tụ ra một mặt thần địa, tỏa ra làm người sợ hãi cường hãn khí tức. Chiến. Hai người gần như đồng thời mở miệng. Một hồi giống như sao hỏa đụng phải trái đất kịch liệt đại chiến bắt đầu. Lý Chấp thi triển bảy thức tán thủ cùng cơ tử tiến hành cứng đối cứng đại chiến, một lúc dùng đại lực thần quyền ứng đối cơ tử hư không đại thủ ấn, một lúc dùng phiên thiên thần trưởng ứng đối cơ tử tiên thiên thái hư cương khí, một lúc lại dùng đoạn mệnh thần chỉ cùng cơ tử tiệt thiên chỉ tiến hành cứng đối cứng. Mà những thứ này cũng chỉ là món ăn khai vị coi như là hai người làm nóng người biểu hiện. Thật sự sinh ra kịch liệt va chạm là, Lý Chấp thả ra sơn hà đại ấn cùng cơ tử hư không thần bi ở giữa đọ sức. Quả thực là cứng đối cứng vô thượng đọ sức. Trận chiến đấu này, vẹn vẹn kéo dài một canh giờ đều kết thúc. Lý Chấp rơi xuống hạ phòng. So sánh cơ tử tầng tầng lớp lớp hư không thần thuật, Lý Chấp nên địch thủ đoạn đều có vẻ vô cùng đơn nhất. Lật tới lật lui chỉ có bảy thức tán thủ. Cơ tử vậy nhìn ra Lý Chấp vấn đề, tại trận đầu luận bàn sau khi chấm dứt, nói ra, Trường Thọ đạo hữu, ngươi thể phách cùng đạo pháp đều thuộc về thượng thừa, thế nhưng thần thông bí thuật đẳng cấp dường như không xứng với ngươi này thần tu vi. Lý Chấp nói ra, không có gì đáng ngại, trước đó tại tàng kinh trong nhìn thấy nhiều như vậy thần thông bí thuật, ta chẳng mấy chốc sẽ đem bọn hắn hóa vào của ta bảy thức tán thủ trong. Ba chúng ta ngày sau tái chiến. Đối với Lý Chấp nội tính, cơ tử tràn đầy lĩnh hội, với lại Lý Chấp còn có lá trà ngộ đạo phối hợp hắn tu luyện, đối địch thủ đoạn khiếm khuyết nhược điểm chẳng mấy chốc sẽ đền bù. Với lại cơ tử phát hiện, Lý Chấp chiến đấu đặc thủ, đi được là lấy thế để người đường lối. Hắn tin tưởng,
chỉ cần Lý Chấp đem tự thân thần thông pháp lực dung hội quán thông đến kia bảy thức tán thủ trong, uy lực của bọn nó đều sẽ gia tăng mấy liệt. Rõ ràng cao hơn Lý Chấp hai cái tiểu tầng thứ, hắn nhưng không có tại lần đầu tiên luận bàn chung, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhường Cơ Tử cũng có chút cấp bách. Sau đó 3 ngày thời gian bên trong, hai người trực tiếp phục dụng ngộ đạo trà thủy, bắt đầu ngộ đạo tu luyện. Hư Không Đại Đế tự tay chế tạo cổ điện trong, không hề thiếu linh khí, so với trời hạ bất luận cái gì một chỗ thánh địa tu hành cũng không kém mảy may, thậm chí nồng độ linh khí so với Bất Tử Sơn khu vực bên ngoài trong nồng độ linh khí cũng không thua bao nhiêu. Mặc dù không có thăm dò vùng hư không kia tiểu thế giới, có thể Lý Chấp lại biết, bên trong nhất định ẩn giấu đi cơ gia đại bí mật, thậm chí cơ gia nội tình cũng có thể bị phong ấn tại hư không cổ điện chỗ sâu. Cứ như vậy, Lý Chấp cùng Cơ Tử 3 ngày một tiểu chiến, 7 ngày một đằng chiến, trọn vẹn chiến đấu thời gian nửa năm. Hai người cũng có trùng thoát thai hoán cốt cảm giác, mặc dù cảnh giới không có rõ ràng tăng lên, thế nhưng đối với đạo lý giải cũng đã đột nhiên tăng mạnh, chỉ cần một quãng thời gian bế quan tu luyện có thể long đẳng cửu tiêu. Lý Chấp tứ cực bí cảnh tu vi vậy trong chiến đấu đạt được cực lớn nền vững chắc, tùy thời đều có thể bước vào hóa long bí cảnh, với lại sức chiến đấu càng là hơn đột nhiên tăng mạnh. Hắn lúc này có thể nhẹ nhõm đánh thắng 10 cái mình trước kia. Bảy thức tán thủ, tại dung nhập Đông Đạo Thần Thông đạo pháp sau đó, vậy hoàn thành mấy lần thay đổi thăng cấp. Đại lực thần quyền, thậm chí có thể đem lực lượng của hắn trong nháy mắt phóng đại gấp 6 lần. Phải biết, trong cửu bí giai tự bí cũng bất quá là sức chiến đấu gấp 10 lần thôi, mà đại lực thần quyền tại Lý Chấp vì giai tự bí là chỉ đạo phía dưới, dung nhập Đông Đạo quyền pháp sau đó, có thể đem lực quyền phóng đại gấp 6 lần, đã là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Hơn nữa cái này còn không phải cực hạn. Tương lai cuối cùng cũng có một thiên Lý Chấp sẽ đem môn quyền pháp này diễn hóa đến có thể so với vai giai tự bí loại đó gấp 10 hiệu quả trình độ. Lý Chấp mục tiêu cuối cùng không hề chỉ là giai tự bí gấp 10 hiệu quả, mà là càng nhiều. Nửa năm luận bản kịch chiến sau đó, hắn đối bảy thức tán thủ tương lai có hoàn toàn mới quy hoạch, muốn để chúng nó hướng phía sánh vai cựu bí thậm chí siêu việt cựu bí phương hướng thượng nỗ lực. Đều giống như ngoan nhân đại đế, khai sáng ra có thể ngạnh kháng thậm chí siêu việt cựu bí bí pháp. Chương 134, rời khỏi cơ gia, 1, chương 134, rời khỏi cơ gia, 1, hoang cổ cơ gia, khí tượng vi phạm. Thần sơn tịnh thổ vô số, có thể thần thánh nhất nơi, còn muốn đến hư không cổ điện chỗ khu vực. Ngay cả hư không đại đế đều là tại bên trong cung điện cổ kia tọa hóa, cuối cùng nằm tiến quan tài đem chính mình lưu đẩy tới bắt ngát sâu trong hư không. Thế nhưng lúc này, tại cổ điện trước đó, Cơ Nguyên Hương, Cơ Gia Thánh Chủ, còn có hai gã khác Cơ Gia đại năng, tất cả đều có chút bận tâm nhìn đại môn đóng chặt hư không cổ điện. Từ Lý Chấp tại bên ngoài hư không cổ điện trên quảng trường độ kiếp đến nay, đã qua thời gian 7 tháng. Hư không cổ điện cửa lớn cũng đầy đủ đối ngoại phong bế thời gian 7 tháng. Bọn hắn tất cả mọi người không biết tại trong lúc này trong điện đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Cơ Nguyên Hư mấy người cũng từng cố gắng mở ra hư không cổ điện cửa lớn, có thể tất cả đều tốn công vô ích, trên cửa điện cấm chế, căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Cửa điện dường như bị một loại cực kỳ cao thâm hư không ấn pháp cho phong ấn lên, triệt để ngăn cách trong ngoài liên hệ. Này đều đi qua thời gian 7 tháng, không biết tiểu tổ cùng cái đó Lý Trường Thọ rốt cục làm cái gì ở bên trong. Một vị đại năng mở miệng nói, có lẽ là tại nghiên cứu thảo luận tu hành. Tiểu tổ thiên phú rốt cuộc vượt xa chúng ta, mà người tiểu đạo sĩ kia thiên phú dường như cũng là không phải bình thường, có thể bọn hắn tìm được rồi cộng đồng chủ đề, nhất thời trò chuyện có chút hưng khởi cũng khó nói. Cơ Nguyên Hư có chút không quá chắc chắn nói. Thế nhưng thời gian 7 tháng, cũng quá lâu. Hư không cổ điện là chúng ta cơ gia trọng địa, còn chưa từng có ngoại nhân ở bên trong dừng lại qua thời gian lâu như vậy. Một vị khác đại năng vậy mở miệng nói. Cái đó Lý Trường Thọ thân phận tra được chưa? Cơ Nguyên Hư hỏi. Tra được. Nhắc tới cũng xảo. Hắn đã từng cùng Tử Nguyệt cùng nhau bái nhập qua Thái Huyền Môn, chỉ là tại Thái Huyền Môn không có nghỉ ngơi mấy ngày, đều theo Thái Huyền Môn biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đang ở Bắc Vực, dường như cùng Giao Chỉ Thánh Nữ quan hệ tâm đầu ý hợp. Còn có một việc các ngươi có thể nghĩ không ra. Cơ Gia Thánh Chủ cười nói. Chuyện gì? Gần đã qua một năm, đạo nhất thánh địa đối ngoại trắng trợn tuyên dương Tiểu Thiên Tôn tựa hồ chính là hắn. Lẽ nào hắn là đạo nhất thánh địa người? Cũng không phải. Là đạo nhất thánh địa mong muốn đưa hắn đặt vào trong môn, có thể bị hắn cự tuyệt. Có thể đạo nhất thánh địa người lại chẳng biết xấu hổ bắt đầu công khai đối ngoại tuyên bố người tiểu đạo sĩ kia chính là bọn hắn thánh địa tiểu thiên tôn. Đạo nhất thánh địa đây là muốn làm gì? Ai cũng không biết, đạo nhất thánh địa người cũng không có giải thích bọn hắn làm như vậy, nguyên nhân, nhưng mà ta suy đoán, phải cùng cương gia thần vương ủng hộ thánh thể lý do cùng loại. Người tiểu đạo sĩ kia có cái gì hơn người chiến tích sao? Hoặc là người bị đặc thù truyền thừa, lại có thể còn sống từ trong Bất Tử Sơn trở tới, thủ đoạn nên không tầm thường a. Chỉ thăm dò được, hắn đã từng một chiêu liền đem đạo nhất thánh tử cho trấn áp, ngoài ra, không còn gì khác hiện hách chiến tích. Về phần hắn sư thừa người nào, chưa bao giờ có người biết. Tiểu tổ rốt cục làm cái gì ở bên trong, vì sao muốn phủ kín cửa điện thời gian dài như vậy? Vài vị đại năng nói chuyện phiếm nửa ngày sau, lần nữa chú ý tới bị phong ấn đại môn. Nhưng vào lúc này, hư không cổ điện cửa lớn đột nhiên lóe lên một trận quang hoa, sau đó cửa lớn mở rộng, Cơ Tử cùng Lý Chấp đều lần lượt đi ra cổ điện. Kia bốn đại năng nhìn thấy Cơ Tử sau đó, tất cả đều cung kính hướng Cơ Tử hành lễ nói ra, "Tiểu tổ." Cơ Nguyên Hư lại kinh ngạc nhìn Cơ Tử nói ra, "Tiểu tổ, tu vi của ngài, cùng trường thọ đạo hữu luận đạo nửa năm, hơi có thu hoạch." Cơ Tử tại cơ gia những thứ này đại năng trước mặt, có vẻ hơi trầm mặc, đơn giản nói. Dường như cũng không có đưa hắn nhận biết theo hoang cổ thời kỳ chuyển biến đến. Không giống Hắc Hoàng như vậy, dù là bị phong ấn 8 vạn năm, thế nhưng tại phá vỡ thần nguyên lại lần nữa xuất thế sau đó, rất nhanh liền năng lực thích ứng hiện nay xã hội hoàn cảnh lớn. Thế nhưng ngắn ngủi thời gian 7 tháng, Cơ Tử tu vi trực tiếp theo trước đây sơ nhập hóa rồng đệ nhị trọng, đột phá đến bây giờ hóa rồng đệ ngũ trọng, thậm chí không có biểu hiện ra cái gì căn cơ phủ phiếm dấu hiệu, với lại hắn khí chất trên người càng thêm phản phát quy chân, để người nhìn không ra một tia phi phạm. Loại tu luyện này tốc độ, quả thực dọa chết người. Cơ gia những thứ này đại năng cũng coi là hiểu sâu biết rộng hàng người, lại chưa từng nhìn thấy tu sĩ khi tiến vào Hóa Long bí cảnh sau đó, còn có thể nhanh chóng như vậy đột nhiên tăng mạnh. Hư không cổ điện trong có đồ vật gì, bọn hắn rõ ràng cũng không có thể ra tốc Hóa Long bí cảnh tu hành long thủy. Cơ gia thánh chủ cùng hai vị kia đại năng hôm nay đến, còn không phải thế sao chuyên môn chờ cơ tử xuất quan, mà là chuyên tới trước cho cơ tử tiễn long thủy. Những kia long thủy là bọn hắn tự mình tiến về Trung Châu, theo những kia bất hủ thần triều trong tay đổi lấy thượng phẩm long thủy, chính là vì không chậm trễ cơ tử tu hành. Thế nhưng không có long thủy phụ trợ, cơ tử lại tại ngắn ngủi thời gian 7 tháng nội tu vi liền lên tam trọng, quả thực để bọn hắn khó có thể tin. Là cái này đế tử khủng bố sao? Tu hành 1 tháng đều bù đắp được người khác tu luyện 1 năm. Này nếu để cho ngoại nhân biết, nơi nào còn có những cái kia thiên kiêu phong quang. Bất quá, cơ tử khôi phục thông tin, bây giờ giới hạn tại cơ gia đại năng biết được, thậm chí tại tu vi của hắn không có đột phá đến tiên đại bí cảnh trước đó, cũng sẽ không rời đi gia tộc đi ra ngoài lịch luyện. Đệ tử tại trưởng thành trước đó, càng ít người biết càng tốt. Bọn hắn chỉ là kinh ngạc cơ tử tu hành tốc độ, nhưng lại không biết trong đoạn thời gian này, buông tay buông chân tiến hành luận bàn hai người rốt cục đã trải qua loại nào tàn khốc chiến đấu. Với lại bọn hắn ăn uống cũng là thế gian tốt nhất thánh vật, uống là dùng thần tuyển nước trôi ngâm ngộ đạo trà, ăn là tinh thú thịt. Ăn ngon, dùng tốt, giữa hai người chiến đấu cũng liền ngày càng không có cố kỵ. Thậm chí tại 1 tháng cuối cùng trong chiến đấu, thường thường sẽ xuất hiện lưỡng bại câu thương thảm thiết cảnh tượng, riêng phần mình đạo thể đều bị đánh cho tàn phá không chịu nổi. Nếu như không phải có thần nước suối cùng bạn năm linh dược kéo dài tính mạng, hai người chỉ sợ sớm đã thương tổn tới bản nguyên. Tại 3 ngày trước, kết thúc một lần cuối cùng luận bàn sau đó, cơ tử rốt cuộc áp chế không nổi tu vi, trực tiếp liên phá tam trọng, đã trở thành một tên hóa rồng ngũ trọng thiên tu sĩ. Vì cơ tử đột phá, nhường thực lực của hai bên chênh lệch trở nên vô cùng to lớn, luận bàn đến đây đều không cách nào tiếp tục nữa. Lý chấp vậy tức thời hướng cơ tử đưa ra cáo tử. Lúc này mới có 4 vị đại năng đụng phải một mặt. Trải qua nửa năm kịch liệt luận bàn, Lý chấp tu vi cũng không đột phá đến Hóa Long bí cảnh, dù là hắn tùy thời đều có thể đột phá, có thể là bởi vì là đại cảnh giới đột phá, đây cơ tử dễ áp chế một ít. Vì Lý chấp cũng không muốn tại cơ gia đột phá Hóa Long bí cảnh. Lần này đi ra cổ điện, một mặt là cơ tử muốn vì Lý chấp tiến đường, một mặt khác là hắn muốn đi ra ngoài độ kiếp. Hư không cổ điện trong cái đó hư không thế giới, ở trên hư không kính ảnh hưởng dưới, có thể ngăn cách thiên cơ, lôi kiếp cũng không dáng lâm đến trong điện. Cho nên khi độ kiếp, cần đến ngoài điện tiến hành. Chương 134, rời khỏi cơ gia 2, chương 134, rời khỏi cơ gia 2, cơ gia 4 vị đại năng khiếp sợ nhìn cơ tử cùng Lý chấp, trong lòng không ngừng mà tại suy đoán, rốt cục là loại nào luận đạo cách thức, lại có thể để người tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm liên phá tam trọng cảnh giới. Thế nhưng đang nhìn đến Lý chấp tu vi vẫn tại tứ cực bí cảnh sau đó, bọn hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Lý chấp tu vi vậy đột phá đến Hóa Long bí cảnh, bọn hắn tiểu chân không biết nên nói những gì. Chỉ là Lý chấp nhìn lên tới cùng 7 tháng trước có rõ ràng khác nhau, thế nhưng rốt cục chỗ kia khác nhau, bọn hắn lại nhìn không ra. Loại biến hóa này đủ để cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Tại bọn họ quan sát kỹ dưới, dường như cũng không hề có sự khác biệt chỗ. Thế nhưng có thể làm cho cơ tử tu vi liên phá tam trọng cảnh giới, Lý chấp không khả năng không có biến hóa. Chỉ là trở ngại cơ tử đối đãi Lý chấp thái độ, bọn hắn cũng không tốt tiến lên kiểm tra Lý chấp tu vi cùng cơ thể. Cảm nhận được cơ gia thánh chủ đám người xem kỹ ánh mắt sau đó, Lý chấp đều mở miệng nói, gặp qua các vị tiền bối. Cơ gia thánh chủ nhìn thấy Lý chấp trên ánh mắt vẫn như cũ che một tầng băng đen, liền nói, tiểu đạo trưởng con mắt thế nhưng có tật, nhà họ cơ chúng ta nuôi dưỡng một ít ý đạo thánh thủ, có thể giúp ngươi giải quyết phần mắt vấn đề. Đa tạ tiền bối yêu thích, vân đạo con mắt không có vấn đề, chỉ là gần đây không tiện mở ra thôi. Lý chấp rất khách khí nói. Sau đó, cơ tử đối cơ gia thánh chủ nói ra, trường thọ đạo hưu muốn đi trung vực thăm hỏi vương thần ý đi, mong muốn mượn dùng trong nhà bộ môn, không biết có thể hay không vì hắn cung cấp thuận tiện. Trong đại gia tộc thị phi nhiều, cơ tử cũng không muốn nhìn thấy Lý chấp bị cơ gia những kia không có nhãn lực đệ tử làm có dễ, liền định tự mình đưa hắn đưa vào vực môn sau đó, lại ra ngoài độ kiếp. Cơ tử thái độ hết sức rõ ràng, nguyên bản cơ gia mấy vị kia đại năng còn muốn lưu Lý chấp trong nhà làm khách, nhìn xem có thể hay không từ trên người hắn đào một ít bất tử sơn thông tin. Bây giờ xem ra là không cần suy nghĩ. Cơ gia thánh chủ liền nói, tiểu đạo trưởng muốn đi thăm hỏi vương thần ý đi, vừa vặn trong nhà có thông hướng thiên toàn thánh địa địa điểm cũ vực môn, có thể rất nhanh đã đến chỗ nào. Sau đó, mọi người cùng đi ra khỏi hư không cổ điện chỗ quảng trường nhỏ. Cơ tử trực tiếp ẩn thân ở trong hư không, dường như cũng không muốn bây giờ đang ở cơ gia phổ thông đệ tử trước mặt hiện thân. Đi theo cơ gia thánh chủ đi vào một chỗ thủ vệ xâm nghiêm đại điện sau đó, Lý chấp liền bị đưa vào tiến về thiên toàn di chỉ vực môn. Cơ đạo hữu, sau này còn gặp lại. Nói xong, Lý chấp đều theo vực môn trong biến mất. Sau đó, cơ tử mới tại cơ nguyên hư cùng đi thì thầm rời đi cơ gia, tiến đến độ tam trọng Hóa Long bí cảnh tiểu cảnh giới điệp ra thiên kiếp. Mà ở đem Lý chấp đưa đi trung vực sau đó, cơ gia thánh chủ liền trở về thánh chủ thần điện, rất nhanh liền gọi tới cơ tử nguyện, cơ bích nguyện, còn có cơ hạ nguyện. Bọn hắn đến sau đó, cơ gia thánh chủ trực tiếp hỏi, Tử Nguyệt, Bích Nguyệt, các ngươi cùng trường thọ đạo nhân là phụ nhận biết. Trường thọ đạo nhân? Là ai a? Cơ Tử Nguyệt rõ ràng sững sờ, dường như còn chưa kịp phản ứng. Gia chủ, ngài hỏi cái đó ghê tởm tiểu đạo sĩ làm cái gì? Lẽ nào hắn chọc tới chúng ta cơ gia? Cơ Bích Nguyệt hai mắt tỏa sáng nói. Từ lần trước bị Lý chấp hô mấy ngàn cân nguyên sau đó, đến hiện trong lòng nàng khí cũng còn không có hoàn toàn tiêu đấy. Bích Nguyệt, ngươi cảm thấy người khác thế nào? Cơ gia thánh chủ hỏi. Tham lam, háo sắc, vô sỉ, còn gan to bằng trời. Cơ Bích Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói, cái này hình dung nhường Cơ gia thánh chủ đầu óc mơ hồ. Cơ Tử Nguyệt lúc này cũng nhớ tới Trường Thọ đạo nhân là ai, hỏi, gia chủ, lẽ nào cái đó Lý Chấp muốn tới nhà chúng ta làm khách? Lý Chấp? Cơ gia thánh chủ nói ra, đây là hắn tên thật sao? Đúng vậy, hắn gọi Lý Chấp, Trường Thọ đạo nhân là đạo hiệu của hắn. Hắn cũng là một cái tuyệt thế thiên tiêu, thậm chí không thể so với thánh thể kém bao nhiêu. Năm ngoái chúng ta lúc gặp mặt, tu vi của hắn vừa mới đạo cung viên mãn. Nếu để cho hắn đột phá đến tứ cực bí cảnh lời nói, chỉ sợ rất nhanh là có thể đuổi kịp Hạo Nguyệt ca ca. Thậm chí Hạo Nguyệt ca ca đều có khả năng không phải là đối thủ của hắn. Cơ Tử Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Cơ Hạo Nguyệt, vẻ mặt sán lạnh nói: "Hắn tu vi hiện tại đã tứ cực đại viên mãn, tùy thời đều có thể đột phá đến Hóa Long bí cảnh, mà mới vừa từ trong nhà rời khỏi." Cơ gia thánh chủ nói: "Gia chủ, vậy ngài tìm chúng ta trước tới làm cái gì?" Cơ Hạo Nguyệt hỏi: "Ta nghĩ để các ngươi đi trung vực đi theo hắn một quãng thời gian, thế trong nhà tìm kiếm lai lịch của hắn." Cơ gia thánh chủ nói: "Thánh chủ, liền để ta đi." Hạ Nguyệt cùng Tử Nguyệt mới từ trung vực trở về chưa bao lâu, với lại cái đó Trường Thọ tiểu đạo trưởng còn thiếu ta mấy ngàn cân nguyên không có còn tan nên so với bọn hắn lưỡng cũng phù hợp. Cơ Bích Nguyệt xung phong nhận việc nói: "Tốt, Bích Nguyệt vậy liền vất vả ngươi đi trung vực đi một chuyến." Hắn đi tìm Vương Thần Y Liễu, hẳn là đi chữa trị ánh mắt của hắn. Cơ gia thánh chủ nói. Cơ Tử Nguyệt đối với cái này chẳng hề để ý mà Cơ Hạ Nguyệt lại hỏi: "Gia chủ, ngài là nói cái đó Trường Thọ tiểu đạo trưởng tu vi đã tứ cực đại viên mãn, hắn là khi nào tới nhà, vì sao không có nghe người nhắc qua việc này?" Nhìn ra Cơ Hạo Nguyệt dường như mơ hồ có chút hiếu chiến khí thế, Cơ gia thánh chủ thần sắc có chút dừng lại, nói ra: "Hắn ở đây trong nhà cùng một vị trưởng bối luận đạo nửa năm, nửa ngày trước đó mới vừa từ trong nhà rời khỏi." Cơ gia thánh chủ cũng không muốn đả kích Cơ Hạo Nguyệt bọn hắn tu hành nhiệt tình. So sánh Cơ Tử, mấy người bọn hắn tại Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ trung bài danh phía trên tiên phú tu luyện, cũng có chút cầm không lộ ra. Cơ Tử tại 20 tuổi trước, nhất định có thể trở thành tiên đại bí cảnh cao thủ. Bây giờ, ngay cả trẻ tuổi nhất, Cơ Tử Nguyệt đều đã qua 20 tuổi, thế nhưng tu vi của nàng không đề cập tới cũng được. Mà Cơ Hạo Nguyệt đã nhanh muốn 30 tuổi, mới vừa vặn đột phá đến Hóa Rồng nhị trọng thiên dáng vẻ, so với Cơ Tử cách xa nhau rất xa. Đối với Lý Chấp, Cơ gia thánh chủ có thể khẳng định, tuyệt đối là một cái không kém gì Cơ Tử tồn tại. Bằng không hai người không thể nào trong hư không cổ điện luận đạo nửa năm lâu. Tu sĩ luận đạo, không chỉ có riêng là ngươi một câu ta một câu đơn giản như vậy, mà là muốn tiến hành giao đấu luận bàn. Nếu như hai người sức chiến đấu chênh lệch quá lớn, luận đạo sẽ không kéo dài nửa năm lâu. Theo Cơ Tử trong thời gian ngắn ngủi như thế đều thu được to lớn như vậy tiến bộ, có thể nhìn ra, lần này luận đạo thu hoạch khẳng định không nhỏ. Trong nhà trưởng bối, Cơ Hạo Nguyệt trực tiếp nhíu mày. Hắn là nghe Cơ Tử Nguyệt nói qua Lý Chấp, nói Lý Chấp là một cái tương lai tuyệt đại thiên tiêu, và sau khi lớn lên, một tay có thể đem Cơ Hạo Nguyệt trấn áp. Trước kia Cơ Hạo Nguyệt không đồng ý, luôn cảm thấy đó là Cơ Tử Nguyệt tại khoa trường, nhưng hôm nay hắn đã có chút ít tin tưởng Cơ Tử Nguyệt trước đây từng nói với hắn những lời kia. Đồng thời đối với Lý Chấp sản sinh hứng thú nồng hậu, rốt cục có cái gì chỗ kỳ lạ, lại có thể cùng trong nhà Nguyên lão tiến hành luận đạo. Theo Cơ Hạo Nguyệt, có thể bị Cơ gia thánh chủ xưng là trưởng bối người, nhất định là trong nhà những kia lão cổ đông. Nhìn thấy Cơ Hạo Nguyệt vẻ mặt trầm tư, Cơ Bích Nguyệt đều khẽ cười nói: "Gia chủ, ta hiện tại liền đi tìm hắn à?" Cơ gia thánh chủ gật đầu nói: "Hiện tại liền đi, nói không chừng còn có thể đuổi được hắn." Bích Nguyệt cáo lui. Sau đó, Cơ Bích Nguyệt đều vui vẻ rời đi. Cơ Tử Nguyệt trong mắt sách chuyển vài vòng, đều lặng lẽ chạy ra ngoài, đi theo Cơ Bích Nguyệt sau lưng. Trực giác nói cho nàng, giữa hai người thật không đơn giản, có chuyện ẩn giấu, cũng thật lớn chuyện ẩn giấu. Chương 135, tham hỏi thần y, 1, chương 135, tham hỏi thần y, 1, man hoang cổ địa, vạn nhạc như rồng. Thiên địa một mảnh mênh mông, có từng tia từng sợi long khí giữa rừng núi tiêu tán, đem bốn phía sông núi núi lớn xâm nhiễm linh khí giạt rào, mặt đất hiện lộ ra một mảnh sinh cơ bừng bừng. Núi cao núi lớn, treo thác nước phi lưu, linh hoa dị thảo khắp nơi, càng nắm chắc hơn lượng đông đảo linh thú giữa rừng núi xuyên thẳng qua chơi đùa, tựa hồ tại hưởng thụ mảnh này phồn hoa thiên địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên toàn di tích trong, không còn là đã từng thê lương cùng rách nát, giống như mọi thứ đều tràn đầy sức sống cùng sức sống. Ngay cả những kia sụp đổ cổ điện, vứt bỏ thiên đá, thất lạc diễn võ trường, giờ phút này cũng sẽ không tiếp tục là rách nát biểu tượng, mà là lại lần nữa biến thành những động vật nghỉ lại chỗ. Dường như mảnh này đằng long chi địa trong vạn long đã từng phục sinh, đối mảnh rừng núi này bên trong tất cả tiến hành qua một hồi long khí tẩy lễ. Nhìn thấy thiên toàn di tích biến hóa, Lý Chấp trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười, tựa hồ là đối trước mắt sông núi không còn bị ngột ngạt mà cảm thấy vui, lại hình như là tại vì phán đoán của hắn mà cảm thấy thỏa mãn. Tại Lý Chấp tâm nhãn quan sát, trong khu vực này địa mạch long khí dị thường sinh động, nhẹ nhõm có thể dùng phong thủy bí thuật đưa chúng nó dẫn đạo ra đây. Lý Chấp đội vã theo Cơ gia tạm biệt, đi vào trung vực không chỉ có riêng là vì tìm kiếm Vương Thần Y giúp đỡ luyện đan, chủ yếu hơn chính là muốn nhờ Thiên Toàn Thánh Địa di chỉ trong mảnh này Long Mạch hội tụ nơi đột phá đến Hóa Long bí cảnh. Bởi vì hắn cũng không muốn đi tầm thường Hóa Long bí cảnh thăng cấp con đường, mà là muốn bồi dưỡng nhân thể đại long, tại Hóa Long bí cảnh thực hiện chân long cửu biến. Trong lúc đó cần thu nạp vô lượng long khí đến ngưng tụ 9 cái chân long, từ đó trợ hắn long đẳng cửu thiên. Đối với đột phá Hóa Long bí cảnh Lý Chấp đã có năm chắc 10 phần, đối với hoàn thành chân long cửu biến cũng có 7 thành trở lên năm chắc. Thế gian chân long, trừ ra chân long bất tử dược bên ngoài, chỉ có 9 con rồng kéo hồng quan tài kia 9 cái chân long là rồng thực sự. Năm đó Hoang Thiên Đế tại khai sáng Hóa Long bí cảnh lúc, đã từng đem kia 9 cái chân long tiền thân 9 cái cốt long, dung luyện đến cổ sống của hắn trong, dùng cái này đến cảm ngộ Hóa Long bí cảnh, thậm chí lục lọi ra chân long cử biến. Lý Chấp mặc dù không có Hoang Thiên Đế đạo hạnh cùng tu đạo thiên phú, nhưng mà hắn lại có thể bắt chước Hoang Thiên Đế cách làm, đem 9 cái chân long luyện hóa đến cổ sống trong. Năm đó hao phí tâm lực đem kia 9 cái chân long thần hình ghi nhớ trong lòng, chính là vì hôm nay tu hành. Mặc dù không có bất luận cái gì đạo vận, thế nhưng chân long chính là chân long, bộ dáng của nó chính là nói, chính là để ý, chính là thiên địa đại đạo cuối cùng biểu hiện. Tại phương này thiên địa, không có gì cùng chân long tương quan đồ vật có thể cùng chúng nó sánh vai. Kia 9 cái chân long chân chính đầu nguồn, tối thiểu là chân tiên, thậm chí có thể là tiên vương tầng thứ chân long. Bằng không không thể nào là lôi kéo tam thế đồng quan xuyên qua cổ kim tương lai dị thú sử dụng. Mặc dù bây giờ 9 cái hắc long nhục thân rất có thể là Hoang Thiên Đế dùng thần thông diễn hóa xuất huyết đủ. Bất quá, đối với Lý Chấp mà nói, dùng bọn chúng thần hình tới tu luyện hóa long bí cảnh đã đủ rồi. Vì giữa thiên địa long khí làm huyết đủ, vì đạo và pháp vi cốt cách, ngưng tụ 9 cái chân long, chiếm cứ nhân thể của sống, từ đó ôn dưỡng nhân thể đại long, đem hóa long bí cảnh khai phát đến trạng thái tốt nhất. Về phần tiên tiên trường sinh công hóa long quyển ghi lại tắm rửa các loại long huyết tới tu luyện hóa long bí cảnh dùng cái này tăng cường sinh mệnh bản nguyên cách làm, theo Lý Chấp, không có phương pháp của hắn tốt. Tại Thiên Toàn Thánh Địa mảnh này, đằng Long Chi Địa quan sát một vòng sau đó, Lý Chấp thậm chí tuyển định mấy chỗ có thể rèn đúc Long Huyệt địa phương. Mang theo thỏa mãn thu hoạch, hắn đều đi đến tại phụ cận ẩn cư Vương Thần Ý chỗ ở tại đột phá đến Hóa Long Bí cảnh trước đó, hắn muốn trước tiên đem con mắt vấn đề giải quyết. Thần đồng dựng dục hơn nửa năm còn chưa thai nghén hoàn tất, Lý Chấp cảm thấy có thể là vì nguyên thần của hắn còn chưa đủ mạnh nguyên nhân. Là nguyên thần trở nên cường đại sau đó, có thể gia tốc thần đồng thai nghén, thậm chí trực tiếp nâng lên thần đồng thai nghén hoàn thành. Mặc dù hắn luyện đan trình độ đã có cực lớn đề cao, nhưng hắn rốt cuộc còn không có tự tay luyện chế qua thần đan. Tùy tiện sử dụng U Minh Thảo luyện đan, sợ sẽ lãng phí dược lực. Cho nên hắn liền định mời Vương Thần Ý giúp đỡ, có thể dùng U Minh Thảo luyện đan, nghĩ đến Vương Thần Ý sẽ không cự tuyệt. Về phần Huyền Vũ Bất Tử Thần Dược sinh ra thần dược chứng, đó là tự nhiên đan dược, không cần đến luyện chế, chính là tuyệt thế thần đan. Nhường đại năng duyên thọ 1-2 ngàn năm đều cũng có thể. Lý Chấp sẽ không đem bọn hắn lấy ra nhường ngoại nhân biết. Rất nhanh, tại vượt qua mấy chục đạo dãy núi sau đó, Lý Chấp lần nữa đi tới Vương Thần Ý ẩn cư địa phương. Làm hắn có chút ngoài ý muốn là, lại có 2 cái đại năng tới trước thăm hỏi Vương Thần Y ở bên trong, một cái là cùng Lý Chấp từng có gặp mặt một lần đạo nhất thánh địa đại năng, mà một người khác thì là phong tộc thánh chủ. Lý Chấp mặc dù không có gặp qua hắn bản thân, thế nhưng tại chỗ khác gặp qua chân dung của hắn. 3 người nguyên bản đang Vương Thần Y ngoài phòng tấm kia trước bàn đá uống trà. Thế nhưng đang nhìn đến Lý Chấp sau đó, Vương Thần Y cùng đạo nhất thánh địa lao đạo sĩ, ngay lập tức hóa thành lưu quang xuất hiện tại Lý Chấp bên cạnh. Đồng thời một tạ một hữu trực tiếp bắt lấy Lý Chấp cánh tay, dường như sợ sẽ hắn bị mất tựa như. Trương Thọ tiểu hữu, ngươi cuối cùng quay về. Vương Thần Ý vẻ mặt nhiệt tình nói: "Trương Thọ đạo hữu, lão đạo ta thế nhưng ở chỗ này chờ xin chào lâu." Đạo nhất thánh địa vị kia lão đạo đang nhìn đến Lý Chấp sau đó, thậm chí đây Vương Thần Ý còn kích động hơn, dường như hắn là đạo nhất thánh địa mất mà được lại bảo bối đồng dạng. Gặp qua Vương tiền bối, Lý đạo trưởng. Lý Chấp bị hai vị nhiệt tình đại năng giật mình, vội vàng bỏ qua bàn tay của bọn hắn, tiếp đó hướng về phía hai người chào. Vương Thần Ý nhìn Lý Chấp trên ánh mắt che băng đen, lập tức hỏi: "Trương Thọ tiểu hữu, con mắt của ngươi bị thương. Đừng lo lắng, có lão phu tại, nhất định có thể để cho ngươi hai mắt phục hồi như cũ." Lý Chấp nói ra, đa tạ tiền bối quan tâm, con mắt của ta không có thương, chỉ là tại tu luyện một môn bí pháp thôi. Nhưng vào lúc này, phong tộc thánh chủ vậy đến hỏi, ngươi chính là Vương đạo hữu cùng Lý đạo hữu cũng đại lực tán thưởng Trường Thọ tiểu đạo sĩ. Tu vi quả nhiên bất phàm. Gặp qua phong tiền bối, Lý Chấp hướng phong tộc thánh chủ ân cần thăm hỏi nói, phong đạo hữu, thánh thể sự việc lão phu năng lực nói cho ngươi đều đã nói cho ngươi biết, ngươi nhiều quý nhân bận điệu, vương mỗi người đều không lưu ngươi tại ta chỗ này tiếp tục uống trà. Không đợi Lý Chấp làm rõ ràng phong tộc thánh chủ tới nơi này làm gì, Vương Thần Y liền trực tiếp đối với phong tộc thánh chủ hạ tiễn cách lệnh. Nhường Lý Chấp cảm giác, Vương Thần Y dường như cũng không muốn nhường phong tộc thánh chủ cùng mình tiếp xúc tựa như. Mà đạo nhất thánh địa vị lao đạo sĩ kia, vậy mở miệng nói, phong đạo hữu, ngươi là cao quý nhất tộc thánh chủ, nên một ngày trăm công ngàn việc, cũng đừng có cùng hai chúng ta nhàn vân giá hạc. Vương đạo hữu có thể nói nên đều nói, cái khác chỉ sợ cũng không tiện nói thêm cái gì. Rốt cuộc cái đó thánh thể là Khương gia thần vương xem trọng người, mà các ngươi phong tộc vậy công nhận giá trị của hắn. Đạo nhất thánh địa lao đạo sĩ, dường như cũng nghĩ đuổi phong tộc thánh chủ rời khỏi tựa như. Phong tộc thánh chủ mắt thấy đối phương có bí mật muốn giấu giếm chính mình, thế nhưng lại không hề rời đi ý nghĩa, mà là nhìn từ trên xuống dưới Lý Chấp, sau đó mở miệng đối lao đạo sĩ nói ra, Lý đạo hữu, các ngươi đạo nhất thánh địa đem vị này tiểu đạo trưởng tôn làm tiểu thiên tôn. Không biết vị này Trường Thọ tiểu đạo trưởng đồng ý sao? Sau đó, hắn tiểu sung nhìn Lý Chấp nói ra, Trường Thọ tiểu đạo trưởng, nếu như có thời gian rỗi còn xin nhất định đến ta phong tộc làm khách. Sau khi nói xong, phong tộc thánh chủ liền trực tiếp rời đi, khiến cho Lý Chấp có chút không hiểu ra sao. Chương 135, tham hỏi thần y, 2, chương 135. Tham hỏi thần y, 2, bất quá, Lý Chấp cũng không đem phong tộc thánh chủ mời để ở trong lòng, bọn hắn những thứ này đại năng ở giữa bất hiểu, Lý Chấp có thể không muốn tham dự trong đó. Mắt thấy phong tộc thánh chủ rời đi, Vương Thần Y liền quay đầu đối đạo nhất thánh địa lão đạo sĩ nói ra, Lý đạo hữu, ngươi cũng tại lão phu nơi này ngây người mấy tháng thời gian, là lúc trở về, lão phu muốn cùng Trường Thọ tiểu hữu nghiên cứu thảo luận ý thuật, đều không lưu ngươi tiếp tục làm khách. Tiễn khách ý nghĩa rất rõ ràng, dường như không muốn để cho Lý Chấp bị đạo nhất thánh địa bắt cóc tựa như. Vương đạo hữu, cho ta cùng Trường Thọ tiểu hữu nói mấy câu, ngươi lại đuổi khách không mượn. Lão đạo sĩ cười ha hả nói, cũng không có bởi vì bị Vương Thần Ý xua đuổi mà cảm thấy không vui. Có thể Vương Thần Y cũng không có cho hắn cơ hội, mà là vẻ mặt quan tâm nhìn Lý Chấp, hỏi: "Trường Thọ tiểu hữu, trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào? Lão phu bốn phía sai người nghe ngóng tung tích của ngươi, nhưng không có phát hiện tung tích của ngươi." Lý Chấp mặc dù không biết hai người bọn họ có chủ ý gì, chẳng qua mới lên tiếng nói: "Gần đây ta hồi Nam Vực, đi Cơ Gia làm khách, tiền bối tự nhiên ở bên ngoài tìm không thấy ta." "Nguyên lai ngươi trốn đến Cơ Gia, khó trách chúng ta đạo nhất thánh địa đệ tử nhiều mặt tìm hiểu đều không có phát hiện hành tung của ngươi." Lý Lao đạo vậy mở miệng nói. Lý Chấp nhìn đạo nhất thánh địa Lao đạo sĩ này, mở miệng hỏi: "Lý tiền bối, đường nhỏ có một chuyện muốn hỏi, không biết tiền bối có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Có cái gì hoài nghi, ngươi cứ mở miệng, phàm là Lao đạo biết đến tuyệt đối không tàng tư." Lý Lao đạo rất sảng khoái nói: "Các ngươi đạo nhất thánh địa vì sao muốn đối ngoại tuyên bố ta là các ngươi thánh địa tiểu thiên tôn? Các ngươi đây không phải đang hại ta sao? Thiên tôn tên là ta một cái tiểu đạo sĩ có thể gánh chịu nổi sao? Dù là tăng thêm một cái tiểu tự, đây không phải gắng gượng muốn đem ta hướng trong hố lửa thôi hả?" Lý Chấp có chút khó chịu nói. Lý Lao đạo thần sắc có chút phức tạp, sau đó nói ra: "Trường Thọ, có mấy lời trước đây không nên hiện tại nói với ngươi, đã ngươi hỏi thử coi." Lao đạo kia liền nói thẳng: "Ngươi cảm thấy chúng ta đạo nhất thánh địa làm sao?" Lý Chấp không chút suy nghĩ đều nói thẳng: "Tuy thuộc đạo môn, thế nhưng trong thánh địa hồng trần khí quá đậm, với lại đại đa số đệ tử đều là giả đạo sĩ, cũng không bao nhiêu chân chính đạo môn ẩn sĩ, ta cùng trong tưởng tượng đạo gia tông môn có khác nhau rất lớn." Lý Lao đạo không ngờ rằng Lý Chấp sẽ nói như thế trắng ra, lập tức cảm giác có chút lúng túng, còn bên cạnh Vương Thần Y cũng tại lúc này âm dương quái khí mở miệng nói: "Lý đạo hữu, lão phu đã sớm đã nói với ngươi, Trường Thọ tiểu hữu theo đuổi là trường sinh tiên đạo, là trời sinh kiếm đạo người, gia nhập các ngươi thánh địa là không có khả năng. Vô câu vô thúc, tiêu diêu tự tại mới là bản tính của hắn." Lý Lao đạo hung hăng trợn mắt nhìn Vương Thần Y một chút, sau đó nói với Lý Chấp: "Trường Thọ đạo hữu, có thể mượn một bước nói chuyện." Lý Chấp trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, nhưng vẫn là đi theo hắn đi qua một bên. Lý Lao đạo sợ hắn cùng Lý Chấp ở giữa nói chuyện bị Vương Thần Y nghe qua, trực tiếp bố trí một cái cách âm kết giới, sau đó mới mở miệng nói: "Trường Thọ, nói thật với ngươi đi, mời ngươi gia nhập đạo nhất thánh địa, thậm chí đối ngoại tuyên bố ngươi là chúng ta đạo nhất thánh địa tiểu thiên tôn, là vì chúng ta đạo nhất thánh địa phát hiện một kiện cổ thiên tôn di vật, muốn nhờ ngươi hỗ trợ, xem xét có thể hay không từ thiên tôn di vật trùng, nộ ra thiên tôn cổ kinh." Lý Chấp trực tiếp bị chấn động nói không ra lời, qua hồi lâu mới mở miệng nói: "Tiền bối, các ngươi đạo nhất thánh địa cũng quá coi trọng đường nhỏ đi. Bằng vào thiên tôn di vật có thể nộ ra thiên tôn cổ kinh, đây là đang nói chê cười sao?" Lý Lao đạo nói ra: "Những người khác có thể không được, có thể nhưng ngươi không nhất định không được, ngươi năng lực theo người đá chín khiếu trên người ngộ ra tuyệt thế kiếm pháp, nghĩ đến cũng có thể theo khối kia thiên tôn cổ bi thượng ngộ ra thiên tôn cổ kinh." Sau đó, Lý Lao đạo lại là Lý Chấp giới thiệu thiên tôn cổ bi tình huống, đã từng có người từ bên trong ngộ ra qua thiên tôn đạo hét thần thông. Chính là Ngọc Thần tiểu đạo cô truyền thụ cho Lý Chấp cái chủng loại kia hô vô lượng thiên tôn tịnh hóa địch nhân pháp môn. Tại nghe xong giới thiệu sau đó, Lý Chấp mở miệng hỏi: "Khối kia thiên tôn cổ bi, cùng vị kia cổ thiên tôn liên quan đến?" Lý Lao đạo nói ra: "Vô lượng thiên tôn." "Lại là vô lượng thiên tôn?" Đây chính là một đời mãnh nhân a, đã từng đem hỗn độn thể nhục thân dung nhập vào bắt đầu cổ tinh trong, đồng thời lưu lại kinh thế tiên trận. Với lại là cổ thiên tôn, hắn lại dám trực tiếp dùng vô lượng làm hiệu, nghĩ đến cũng là một vị cường thế vô địch thiên tôn. Nếu như không có bị cái này tôn hiệu phản vệ lời nói, vậy hắn rất có thể cũng không tọa hóa, mà là xuyên suốt tiết lộ, rời đi giới này. Có thể cũng có thể vì không chịu nổi cái này tôn hiệu thiên mệnh phản vệ, sớm đã tọa hóa tại trong dòng sông lịch sử. Vô lượng thiên tôn, dường như tất cả người trong đạo môn đều sẽ hô kiểu này khẩu hiệu, trong cõi u minh nhân quả, lớn đến vô biên. Mắt thấy Lý Chấp rơi vào trầm tư, lão đạo sĩ đều nói tiếp: "Trường Thọ tiểu hữu, nếu như ngươi năng lực theo khối kia thiên tôn cổ bi trong ngộ ra thiên tôn cổ kinh, được xưng là tiểu thiên tôn cũng là chuyện đương nhiên sự việc." Lý Chấp nói ra: việc này lớn, cho ta thật tốt suy xét một quãng thời gian." Lý Lao đạo nói ra: "Lão đạo kia ngay tại U Nguyệt cổ thành và tin tức của ngươi. Nếu như ngươi quyết định, liền đi U Nguyệt cổ thành đạo nhất thánh địa trụ sở tìm ta." Lý Chấp gật đầu nói: "Nhất định." Sau đó, Lý Lao đạo liền rời đi Vương Thần Ý ẩn cư nơi. U Nguyệt cổ thành chính là trung vực thập đại thành cổ một trong, đồng thời cũng là nhất là tới gần thiên toàn thánh địa thành cổ. Nhìn thấy Lý Lao đạo cũng không bắt cóc Lý Chấp rời khỏi, Vương Thần Y vẻ mặt mỉm cười đi tới, nói ra: "Trường Thọ tiểu hữu, lần này ngươi cần phải tại Lao Phu nơi này dừng lại thêm một ít thời gian. Chúng ta thật tốt tiến hành một phen giao lưu." Đi theo Vương Thần Y đi vào nhà tranh trước bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, Lý Chấp đều mở miệng nói: "Vương tiền bối, đường nhỏ lần này ra ngoài đạt được 3 cây đặc thù thần dược, không biết có thể hay không xin ngài giúp đội vàng đem chúng nó luyện chế thành thần đan." "Đặc thù thần dược?" Vương Thần Y hơi có chút giật mình nhìn Lý Chấp. Lý Chấp phất tay liền đem 3 cây U Minh Thảo đưa ra. "Đây là Bất Tử Sơn bên trong U Minh Thảo." Vương Thần Y vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mặt bị phong ấn U Minh Thảo, sau đó tiếp tục nói ra: "Ngươi thế mà đi Bất Tử Sơn, với lại còn sống hiện ra." Sau đó, Vương Thần Y nhìn từ trên xuống dưới Lý Chấp, nói ra: "Chẳng trách tu vi của ngươi tăng trưởng nhanh chóng như vậy. Nguyên lai là đi Bất Tử Sơn." Hắn hình như lại nhớ ra cái gì đó, nói tiếp: "Lẽ nào thánh thể đạo thương chính là ở trong Bất Tử Sơn chữa trị? Đoạn thời gian trước nghe nói có vực ngoại xâm nhập rơi vào Bất Tử Sơn trùng, rất nhiều tu sĩ đều đi theo đi vào Bất Tử Sơn, như thánh thể cũng đi Bất Tử Sơn." "Thì ra là thế. Ta hoàn đạo hắn có cái gì kinh thế thủ đoạn, nguyên lai là đi sinh mệnh cấm khu hái bất tử thần dược chữa thương. Phục dụng bất tử dược chữa trị đạo thương, tại Vương Thần Y nhìn tới, chính là một loại không giảng đạo lý thủ đoạn, căn bản không coi là nghiêm chỉnh y thuật. tốt y thuật nếu có thể sao chép, nếu có thể lặp lại, nếu như phục dụng bất tử dược chữa trị đạo thương, kia căn bản cũng không coi như là chữa trị đạo thương, mà là sức mạnh tạo kỳ tích tương đạo thương xóa đi. Nhìn thấy Vương Thần Y phản ứng, Lý Chấp có chút bận tâm nhìn hắn, hỏi: "Vương tiền bối, ngươi không sao chứ?" Vương Thần Y lắc đầu nói ra: "Lão phu không sao, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu như đem bất tử dược luyện chế thành thần đan, đủ để giúp mấy người chữa trị đạo thương." Lý Chấp hỏi: "Những thứ này U Minh Hạo có thể luyện chế thành có trợ giúp tầm bổ nguyên thần thần đan sao?" Vương Thần Y nhíu mày nói ra: "Có thể là có thể, nhưng mà U Minh Thảo bên trong ẩn chứa âm u chi khí rất khó chơi, rất khó bị tịnh hóa loại trừ, luyện chế ra thần đan sẽ có cực lớn tác dụng phụ, vô cùng hư hao tu sĩ nhục thân căn cơ." Lý Chấp nói ra: "Có thể luyện chế thành thần đan là được, về phần U Minh Thảo trong âm u chi khí ta có nắm chắc đưa nó tách ra." Vương Thần Y nói ra: "Như thế, thần đan có thể thành." Chương 136, thần đan thành, lôi kiếp sinh, 1, chương 136, thần đan thành, lôi kiếp sinh, 1, khai lò luyện đan, tự nhiên không thể tại dã ngoại hoàng vu tiến hành. Vương Thần Y trực tiếp mở ra hộ sơn đại trận, đem nhà tranh phủ cận xung quanh hơn 10 dặm sông núi địa giới cũng bao phủ. Sau đó mới mang theo Lý Chấp đi một cái tương đối ẩn nấp sơn động. Nhìn trong động cổ lao vết khắc cùng một ít rất có năm tháng minh họa, Lý Chấp hỏi: "Vương tiền bối, nơi này lẽ nào là năm đó Thiên Toàn Thánh Địa luyện đan địa phương?" Vương Thần Y gật đầu nói: "Không sai, nơi này đã từng là Thiên Toàn Thánh Địa Tam Đại Thần Hỏa thất một trong. Năm đó Thiên Toàn Thánh Địa cả giáo tiến đánh hoang cổ cấm khu thất bại sau đó, nơi này liền bị cướp sạch không còn. Lão phu cũng là thanh lý cùng chữa trị mấy chục năm, mới khiến cho tòa này thần hỏa luyện đan thất lại thấy ánh mặt trời. Dùng để luyện chế thần đan không gì thích hợp hơn." Hắn lựa chọn tại Thiên Toàn Thánh Địa di chỉ bên cạnh ẩn cư, trừ ra thuận tiện bước vào Nguyên Thủy Đại Hoang ngắt lấy linh dược bên ngoài, tòa này đã từng thuộc về thánh địa thần hỏa thất vậy là rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Luyện chế tầm thường linh đan, tùy tiện một chỗ đều được, nhưng là muốn luyện chế thần đan, lại cần suy xét các loại phương diện ảnh hưởng, mới có thể bảo đảm tỷ lệ thành đan. Dù sao có thể luyện chế thần đan dược liệu đều là cực kỳ chân quý linh dược, lãng phí một tia dược lực đều là phạm tội. Hai người rất mau tới xuống đất mấy ngàn mét sâu địa phương, chỗ nào có một cái miệng giếng lớn nhỏ địa hỏa trì, tại hỏa trì chung quanh khắc họa lít nha lít nhít đạo văn. Tham quan sau đó, Lý Chấp cảm thấy bố cục cùng giao trì trốn cũ cái đó luyện binh thất có chút cùng loại. Chẳng qua hỏa trì lớn nhỏ trên lệch rất xa, nhìn xem bốn phía coi như mới tinh bố cục, hẳn là Vương Thần Y sau đó chính mình cải biến. Sau đó Vương Thần Y liền lấy ra một cái xưa cũ tử đồng lọ đan, lại là một kiện vương giả thần binh. Với lại lò đan thượng mơ hồ tán phát ra trận trận mùi thuốc, tựa hồ tại lô này chúng đã từng luyện ra qua không ít thần đan. Lần trước lão phu dùng lô này luyện chế thần đan, hay là 300 năm trước ngẫu nhiên được đến một gốc có 3 vạn năm dược linh dược. Từ hoang cổ sau đó, thiên địa hoàn cảnh lớn trở nên ngày càng ác liệt, trừ ra số ít vô cùng nguy hiểm khu vực bên ngoài, tại mênh mông đại hoang trong, dược linh vượt qua vạn năm linh dược là càng ngày càng ít. Vương Thần Y một bên chuẩn bị lò đan, một bên cảm khái nói. Lý Chấp cũng nói, loại biến hóa này cũng không biết là tốt là xấu. Sau đó Lý Chấp hộ đạo chiến tướng đều hiện thân tại luyện đan thất bên trong, mong muốn loại trừ U Minh Thảo trong âm u lực lượng, Lý Chấp cần nàng để làm môi giới, vận chuyển hóa thiên thần trưởng, đem U Minh Thảo trong âm u chi khí luyện hóa ra đây, dùng đoạn đức truyền thụ cho phương pháp đem nó tách rời. Nhìn thấy Lý Chấp hộ đạo chiến tướng sau đó, Vương Thần Y không có chút nào bất ngờ, chỉ là có chút tò mò thôi. Nhưng mà hắn cũng không mở miệng hỏi. Hao tốn 7 ngày thời gian, đem 3 cây U Minh Thảo xử lý sau đó, Lý Chấp liền bắt đầu phối hợp Vương Thần Y luyện chế thần đan. Mà ở ngoại giới, theo cơ gia đuổi theo cơ Bích Nguyệt nhìn trước mắt bị trận pháp phong ấn khu vực, trong lòng hơi có chút sốt ruột. Nàng vốn chỉ muốn mượn cơ hội này cùng Lý Chấp xâm nhập trao đổi một chút. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Vương Thần Ý chỗ ở thế mà bị đại trận phong ấn lên. Tại ngoài trận, đi vòng vo nửa ngày sau, cơ Bích Nguyệt liền định rời đi. Thế nhưng trước lúc rời đi, nàng đột nhiên cảm giác có người theo dõi chính mình, sau đó đều hướng phía Thiên Toàn Thánh Địa di chỉ nội bộ bay đi. Một nén nhang về sau, tại một tòa tán lạc vứt bỏ tòa nhà trên núi, cơ Bích Nguyệt dừng bước. Tiếp đó hướng về phía sau lưng hô, "Ra đi." Lén lén lút lút theo ta một đường. Các hạ rốt cục muốn làm cái gì? Bích Nguyệt tỷ tỷ, ngươi chưa thấy Lý Chấp sao? Nợ nụ cười Cơ Tử Nguyệt theo trong hư không đi ra, rất nhiệt tình hướng phía Cơ Bích Nguyệt hô. Cơ Tử Nguyệt, tại sao là ngươi? Cơ Bích Nguyệt sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Theo tu vi tăng lên, nàng cùng Cơ Tử Nguyệt chi ở giữa chênh lệch đã từ từ bị kéo ra. Điều này nguồn gốc từ thể chất bên trên chênh lệch, nhưng nàng cảm thấy tuyệt vọng. Với lại Cơ Bích Nguyệt còn nghe nói, qua không được bao dài thời gian, Cơ gia rồi sẽ đem Cơ Tử Nguyệt cùng Cơ Hạo Nguyệt đưa đi Trung Châu kỳ sĩ phủ học tập, cùng đến từ Ngũ Vực Thiên Tiêu tiến hành giao lưu. Mà nàng nhưng không có chúng tuyển kỳ sĩ phụ tư cách, nhường Cơ Bích Nguyệt bị đả kích. Bích Nguyệt tỷ tỷ, ngươi giống như không chào đón ta à? Dường như từ trên thân Cơ Bích Nguyệt cảm nhận được một cỗ nồng nặc bài xích cảm giác, Cơ Tử Nguyệt vậy thu hồi cười đùa tí tưởng. Ta tới nơi đây là vì hoàn thành thánh chủ giao phó nhiệm vụ. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi bây giờ không phải là nên thật tốt trong nhà tu luyện sao? Đến lúc đó chớ đi Trung Châu sau đó, ném chúng ta người nhà họ Cơ mặt. Cơ Bích Nguyệt tựa hồ đối với Cơ Tử Nguyệt tiểu này tu hành thái độ rất là không có nhịn. Ta tới thăm hỏi bằng hữu a, ta cùng Lý Chấp có thể là bạn tốt. Bích Nguyệt tỷ tỷ, ngươi là hình như quá đáng chú ý cái đó Lý Chấp. Cơ Tử Nguyệt cười ha hà nói, dường như cũng không nhận thấy được Cơ Bích Nguyệt trên người tản ra đấu kỵ tâm ý hử, thăm hỏi bằng hữu. Ngươi cùng thánh thể thật không minh bạch, nhường bị giết Cơ Huệ cô tổ, chẳng lẽ còn nghĩ lại tìm một người bạn tới giết chúng ta Cơ gia dòng chính đệ tử sao? Cơ Bích Nguyệt có chút chán ghét chầm chầm vào Cơ Tử Nguyệt nói, nàng rất muốn một trường đem Cơ Tử Nguyệt chụp chết, thế nhưng bây giờ nàng đã không phải là đối thủ của Cơ Tử Nguyệt. Tại đối mặt Cơ Tử Nguyệt thời điểm, chỉ có thể qua miệng nghiện. Bích Nguyệt tỷ tỷ, lời này của ngươi là có ý gì?
Cơ Tử Nguyệt thần sắc lập tức trở nên có chút khó coi.
Chính ngươi hiểu rõ ta đang nói cái gì? Tự mình đem hư không kinh trong bí thuật ngoại truyện phạm phải lớn như thế sai lầm, nhưng ngươi không biết hối cải, nếu ta là ngươi, đã sớm tại liệt tổ liệt tông trước mặt tự sát, đâu còn có mặt khắp nơi mất mặt xấu hổ. Cơ Bích Nguyệt không thể bảo là không độc, trực tiếp đâm chọt Cơ Tử Nguyệt uy hiếp chí thượng. Thân làm Cơ gia dòng chính đệ tử, lại tự mình đem hư không kinh trong bí thuật ngoại truyện, sau cũng không có nhận gia tộc bất kỳ trừng phạt nào, sớm đã nhường một ít bình thường Cơ gia đệ tử đối với cái này bất mãn. Bây giờ Cơ Bích Nguyệt chẳng qua là đại biểu Cơ gia phổ thông đệ tử đem chuyện này ngay trước mặt Cơ Tử Nguyệt làm rõ, liên để Cơ Tử Nguyệt trong lòng cảm nhận được vô hạn tủi thân. Thế nào, dám làm không dám chịu sao? Cũng bởi vì ngươi tiết lộ hư không kinh bên trong bí pháp, đưa đến bao nhiêu gia tộc đệ tử bị thánh thể tiêu diệt, lẽ nào ngươi đến bây giờ đều không cảm thấy hối hận không? Cơ Tử Nguyệt, ngươi có còn hay không là ta người Cơ gia? Mắt thấy Cơ Tử Nguyệt tâm trạng trở nên buồn bực, Cơ Bích Nguyệt thừa thắng xông lên, lớn tiếng chất vấn. Ngươi Cơ Tử Nguyệt bị tức sắc mặt tái xanh, chỉ vào Cơ Bích Nguyệt mong muốn nói cái gì. Thế nhưng Cơ Bích Nguyệt lại ngắt lời nàng lời nói, vẻ mặt trào phúng nói, Cơ Tử Nguyệt, ngươi một bên hưởng thụ lấy gia tộc mang tới phúc lợi, một bên nhưng lại cong gia tộc và ngoại nhân câu kết làm bậy, ngươi xấu hổ hay không hổ thẹn, giả nhân giả nghĩa, bất trung bất hiếu, ngươi có gì mặt mũi lại làm Cơ gia đệ tử? Cơ Tử Nguyệt bị Cơ Bích Nguyệt mấy câu nói nước mắt tràn mi mà ra, dường như vô cùng thương tâm, nhưng lại chật vật nhịn được không khóc ra thành tiếng. Làm càn. Ngay tại Cơ Bích Nguyệt dự định tiếp tục phỉ nhổ Cơ Tử Nguyệt thời điểm, bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi nổi giận tiếng giống. Giống như thần vương bình thường Cơ Hạ Nguyệt, từ đằng xa nhanh chóng bay tới, sau đó đạp trên hư không, từng bước hướng phía Cơ Bích Nguyệt ép tới, trên người sát cơ mơ hồ, dường như mong muốn đối Cơ Bích Nguyệt phát ra lôi đỉnh một kích tựa như. Cơ Hạ Nguyệt, ngươi muốn giết ta sao? Lẽ nào muội muội của ngươi đã làm sai chuyện, ta thân làm Cơ gia dòng chính đệ tử đều nói ghê gớm. Hay là nói, các ngươi huynh muội đã coi như không thấy nhà họ Cơ chúng ta tộc uy? Cơ Bích Nguyệt lúc này cùng Cơ Hạ Nguyệt tu vi đã tồn tại đại chênh lệch về cảnh giới, còn lâu mới là đối thủ của Cơ Hạ Nguyệt, có thể nàng lại không yếu thế chút nào nói. Cơ Bích Nguyệt, nếu như ta muội muội có chuyện bất trắc, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Cơ Hạo Nguyệt mặc dù hận không thể hiện tại liền giết Cơ Bích Nguyệt, thế nhưng Cơ Bích Nguyệt nhưng không có một câu là nói bậy bạn, sự kiện kia đúng là Cơ Tử Nguyệt xung họa. Còn xuống một câu lời hung ác sau đó, Cơ Hạo Nguyệt đều lôi kéo Cơ Tử Nguyệt rời đi. Nhìn rời đi hai huynh muội, Cơ Bích Nguyệt thì là thật dài nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ trong lòng, Cơ Hạo Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt, các ngươi huynh muội chờ đó cho ta, cuối cùng cũng có một tiền, ta sẽ vượt qua các ngươi. Cơ gia, tuyệt đối không thể giao cho các ngươi kiểu này vong ân phụ nghĩa hạ người trong tay. Sau đó, Cơ Bích Nguyệt đều lại lần nữa về đến Vương Thần Ý nhà tranh bên ngoài chờ trận pháp mở ra. Một bên khác, Cơ Tử Nguyệt thương tâm khóc ròng ròng, nói ra, Hạ Nguyệt ca ca, ta thật sự làm sai sao? Cơ Hạ Nguyệt đấy mắt hiện lên vẻ bất nhẫn, sau đó nói, ngươi không làm sai. Thánh thể Diệp Phàm có tuyệt thế chi tư, ngươi có thể và giao hảo, là vì gia tộc lôi kéo được một cái cường đại ngoại viện, đừng nghe Cơ Bích Nguyệt chuyện ma quỷ. Thế giới này, trung quy vẫn là dựa vào thực lực đến nói chuyện. Lại nhiều phổ thông tu sĩ, cũng không bằng một cái cường giả chân chính tới có giá trị. Nàng nói như vậy ngươi, chẳng qua là ghen ghét thiên phú của ngươi cao hơn nàng thôi. Chính là vì để ngươi đạo tâm tan nữa, từ đây tu vi chỉ trệ không tiến. Chương 136, Thần Đan Thành, Lôi Kiếp Sinh 2, chương 136, Thần Đan Thành, Lôi Kiếp Sinh 2, Cơ Tử Nguyệt nghe Cơ Hạo Nguyệt phân tích sau đó, cũng là gật đầu một cái, nói ra, ta sẽ không như nàng mong muốn. Hạo Nguyệt ca ca, chúng ta về nhà, ta muốn bế quan. Sau đó, hai huynh muội đều lại lần nữa quay trở về Nam vực Cơ gia. Một bên khác, canh giữ ở Vương Thần Y nhà tranh trận pháp ngoại Cơ Bích Nguyệt, một mực không có rời khỏi. Một tháng sau, nàng đột nhiên ngửi thấy một hồi mùi thơm kỳ dị vòng qua kết giới phiêu tán ra đây, tâm thần vì đó chấn động, thậm chí có loại vũ hóa phi thăng cảm giác. Sau đó nàng liền thấy trong kết giới một tòa trên thần sơn không đột nhiên xuất hiện tiên nhân bay múa, kỳ lân hiến thụy, long vượng hòa minh kinh người bức tranh. Rất nhanh, kia phiến phi tiên bức tranh liền bị một đoàn trầm trọng mây đen thay thế. Sấm sét vang dội, dường như muốn ngăn cản tuyệt thế yêu nghiệt xuất thế đồng dạng. Ngay tại Cơ Bích Nguyệt trưởng chấn kinh đến mức há hốc mồm nhìn ngọn thần sơn kia thời khắc, đột nhiên một cái khống chế một tòa cao hơn một trượng to lớn lò đan tiểu đạo sĩ, đều theo dưới núi bay đến đỉnh núi. Người tiểu đạo sĩ kia đem lò đan đặt ở đỉnh núi sau đó, trực tiếp đứng ở nắp lò chi thượng, dường như muốn thay trong lò thần đan tiếp nhận thiên kiếp tựa như. Theo trong lòng núi ra tới Vương Thần Ý vậy tức thời triệt bỏ hộ sơn đại trận. Sau đó, một mặt lo nghĩ nhìn trên đỉnh núi tiểu đạo sĩ. Cơ Bích Nguyệt thấy thế, vội vàng lấy ra Cơ gia thánh chủ cho lệnh bài của nàng đi tới. Cơ gia, Cơ Bích Nguyệt bái kiến thần ý tiền bối. Cơ Bích Nguyệt cung kính hướng Vương Thần Ý hành lễ nói. Cơ gia tiểu cô nương, ngươi đến lão phu nơi này làm cái gì? Vương Thần Ý nhìn Cơ Bích Nguyệt nhíu mày. Thánh chủ lo lắng trưởng thọ đạo trưởng sẽ bị tục sự cái nhiễu, cho nên đặc phái Bích Nguyệt tới trước là đạo trưởng xử lý một ít trên sinh hoạt vụn vặt sự tình. Cơ Bích Nguyệt nói. Nhìn dáng người thức tha, phong thái hiểu điệu Cơ Bích Nguyệt, Vương Thần Ý dường như xem hiểu Cơ gia thánh chủ ý nghĩa, đều gật đầu nói, ngươi trước hết đợi ở chỗ này đi. Đa tạ thần ý tiền bối. Cơ Bích Nguyệt chặn lại nói tạ, sau đó lại hỏi, dám hỏi tiền bối, trưởng thọ đạo trưởng đây là muốn làm gì, tại sao lại xuất hiện thiên kiếp đâu? Vương Thần Ý trong mắt đột nhiên nổi lên một tia hưng phấn, nói ra, đó là lão phu cùng hắn cùng nhau luyện chế tuyệt thế thần đan quá mức nghịch tiên, cho nên thiên địa đều muốn hạ xuống kiếp nạn đến khảo nghiệm nó. Lẽ nào trưởng thọ đạo trưởng muốn thay thần đan độ kiếp hay sao? Cơ Bích Nguyệt trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, nói, nguyên bản hẳn là lão phu đi thế những kia thần đan ngăn kiếp, thế nhưng lão phu đối với độ kiếp năm chắc cũng không trưởng thọ nắm chắc đại, cho nên liền từ hắn đại lao. Vương Thần Ý giải thích nói, lôi kiếp sẽ căn cứ thế kiếp người tu vi tương ứng điều chỉnh độ khó. Vì thần đan nghịch thiên trình độ, Vương Thần Y xác thực không có nắm chắc thế những kia thần đan vượt qua lôi kiếp. Tại Vương Thần Y cùng Cơ Bích Nguyệt nhìn chăm chú, vạn đạo lôi quang hướng phía lò đan bộ tới, mà Lý Chấp ngồi ở lò đan bên trên, giống như một ngày lôi hấp thụ khí bình thường, bắt đầu điên cuồng thôn phệ những ngày kia lôi. Nhìn lên trời lôi cường độ, Cơ Bích Nguyệt khiếp sợ trực tiếp nghẹn ngào. Dường như đã vượt qua tầm thường hóa long bí cảnh tu sĩ có khả năng tiếp nhận lôi kiếp cường độ. Mà Vương Thần Y thì là sợ hãi thán nói, thật cường hãn nhục thân, đều muốn siêu việt đại năng. Lôi kiếp kéo dài đến 36 cái sóng lần mới từ từ tiêu tán. Mà Lý Chấp đã biến thành một cái tiểu lôi người, chẳng qua trên người hắn nhưng không có rõ ràng vết thương, chỉ là không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên màu tím điện mang. Rất nhanh, tại Vương Thần Y cùng Cơ Bích Nguyệt nhìn chăm chú, Lý Chấp đem thể nội trải qua luyện hóa không còn cuồng bạo lôi đỉnh chi lực trực tiếp rót vào đến bên trong lò luyện đan. Trong chốc lát, lò đan bộc phát ra một hồi mãnh liệt tử mang. Mơ hồ có oanh minh cùng tiếng nổ theo lò đan trung truyền ra. Vương Thần Y trên mặt lộ ra thương tiếc thần sắc, mỗi nghe được một tiếng nổ tung, tay hắn đều sẽ run một chút. Cơ Bích Nguyệt thấy thế, hỏi: "Thần Y tiền bối hắn đây là đang làm cái gì, là muốn hủy đi lò kia thần đan sao?" Vương Thần Y hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tất cả đau lòng, nói ra: "Đây là luyện chế thần đan nhất định phải trải nghiệm một bước cuối cùng, Thiên Lôi Tẩy Đan. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Sau đó, hai người đều bay đến đỉnh núi kia chi thượng. Lúc này, trong lò đan tiếng oanh minh đã càng ngày càng nhỏ. Lý Chấp nhìn thấy Vương Thần Y sau đó, lúc này vui vẻ cười nói: "Tiền bối, may mắn không làm được bệnh." Cơ Bích Nguyệt nhìn trên người không ít địa phương đã cháy đen Lý Chấp, hỏi: "Trường Thọ, trong này luyện chế đến tuột cùng là cái gì thần đan, lại để cho ngươi đến thế kiếp?" Lý Chấp lúc này mới nhìn thấy Cơ Bích Nguyệt, nói ra: "Cơ Bích Nguyệt, sao ngươi lại tới đây?" Cơ Bích Nguyệt phong tình vạn trùng trận nhìn Lý Chấp một chút, nói ra: "Ngươi đến nhà họ Cơ chúng ta làm khách nửa năm, thế mà vậy không cho ta biết một tiếng, nếu như không phải thánh chủ báo cho biết ta, ta cũng không biết ngươi đang nhà họ Cơ chúng ta làm khách." Lý Chấp sờ lên cái mũi nói ra: lần sau đi các ngươi Cơ gia làm khách, nhất định trước giờ báo tin ngươi." Cơ Bích Nguyệt nhìn Lý Chấp trên mặt cháy đen, liền lấy ra một khối khăn đấm, trực tiếp đưa tay vì hắn lau. Nhưng Lý Chấp có loại cảm giác kỳ quái. Vương Thần Y chỉ là dùng ánh mắt liếc mắt bọn hắn một chút, đều không còn quan tâm Cơ Bích Nguyệt cùng Lý Chấp. "Ta tự mình tới đi." Luôn cảm thấy bị Cơ Bích Nguyệt lau mặt cảm giác có chút là lạ, Lý Chấp liền nói: "Thế nào, ghét bỏ ta sẽ không hầu hạ người?" Cơ Bích Nguyệt trực tiếp ưỡn ngực, trên mặt có hơi nổi lên một tia kiểu giận. Nhìn xem Lý Chấp sửng sốt hồi lâu. "Trường Thọ tiểu hữu, ngươi bây giờ không cần nói, nên tùy vị này Cơ gia cô nương thế ngươi lau. Đừng vọng phí hết con gái người ta tấm lòng thành." Vương Thần Y đột nhiên hướng Lý Chấp truyền âm nói, với lại giọng nói dường như vô cùng kỳ lạ. Lời vừa nói ra, Lý Chấp ngay tại trong lòng, quắc, không thể nào, cái này Cơ Bích Nguyệt sẽ không coi trọng ta đi. Cơ mờ nở, muốn hay không như thế thái quá. Sau đó, Lý Chấp đều nói với Cơ Bích Nguyệt, nào dám làm phiền Bích Nguyệt cô nương. Trên người ta vết bẩn hay là đợi chút nữa lại làm đi, trước khai lò xem xét, đan thành mấy cái. Vương Thần Y thấy thế, liền nói: "Trường Thọ tiểu hữu, thần dược là ngươi cung cấp, liền từ ngươi mở ra lô đi. Lão phu đến bảo vệ bốn phía, phòng ngừa thần đan chạy trốn." Lý Chấp gật đầu một cái, sau đó đều đánh ra liên tiếp pháp quyết, cuối cùng gào to một tiếng nói: "Khai!" Ông lò đan phát ra một hồi run rẩy, sau đó nắp lò ngay lập tức mở ra. Sau đó 12 đạo lưu quang đều theo trong lò bay ra, dường như phải thoát đi bọn hắn khống chế tựa như. Vương Thần Y cùng Lý Chấp ngay lập tức ra tay, tất cả đều mở ra giả thiên đại thủ, hướng phía những tia lưu quang chụp tới. Sau một lát, kia 12 đạo lưu quang toàn bộ bị bọn hắn lại lần nữa vẫn hồi trong lò đan. Dường như bị bắt sau đó, những tia thông linh thần đan vậy trở nên thành thật. Nhìn trong lò lơ lửng thập nhị khỏa lớn chừng trái nhãn tản ra huyền chuyển tử khí thần đan, Lý Chấp cùng Vương Thần Y tất cả đều lộ ra vẻ mặt nụ cười. Sau đó, Lý Chấp phất tay đem những tia thần đan toàn bộ phong ấn đến bên trong hộp ngọc. Mà Vương Thần Y vậy ra tay tại trong lò đan lại rút một chút, móc ra một đám đoàn căn thuốc. Nhưng mà bàn tay nhẹ nhàng lắc một cái, căn thuốc trong lại xuất hiện 24 khỏa linh quang hơi có vẻ ảm đạm viên đan dược. Trong đó 9 cái đan dược là hoàn hảo không chút tổn hại, còn lại 10 năm mai đan dược, mùi thuốc mỏng manh, linh tính ngắm được, dường như đã biến thành phế đan. Nhìn trong tay 24 khỏa thứ phẩm đan dược, Vương Thần Y nói ra: "Này 10 năm mai đan dược dược tính mặc dù không đủ, dường như biến thành phế đan, nhưng cũng có thể khiến cho luân hải bí cảnh tu sĩ trước giờ ngưng tụ ra thần thức tới. Mà này 9 cái hoàn chỉnh đan dược, đủ để cho tứ cực bí cảnh tu sĩ nguyên thần tăng cường bản hành. Về phần Lý Chấp trong tay thập nhị mai thần đan, bất kỳ cái gì một viên cũng có thể làm cho đại năng nguyên thần tăng cường gấp đôi." Sau đó, Lý Chấp lấy ra một viên thần đan, đưa cho Vương Thần Y nói ra: "Tiền bối, đây là ngài." Vương Thần Y trực tiếp cự tuyệt nói: "Không, lão phu chỉ là ra một ít khí lực thôi. Tất cả vật liệu tất cả đều do ngươi ra, ta sao có thể nhận lấy quý giá như thế thần đan đấy?" Lý Chấp nói ra: "Tiền bối, ngài khách khí. Nếu như không phải ngài ra tay, vạn bối ở đâu có thể luyện thành này thập nhị mai thần đan?" Vương Thần Y do dự sau một lát, nói ra: "Vậy lão phu đều không từ chối." Nhìn thấy Vương Thần Y tiếp nhận viên kia thần đan, Lý Chấp liền nói: "Những thứ này phế đan, còn xin tiền bối đem bọn hắn cũng bán đi." Cơ Bích Nguyệt thấy thế, ngay lập tức mở miệng nói: "Nhà họ Cơ chúng ta nguyện ra giá cao thu mua những đan dược này." Mà Vương Thần Y lần nữa hướng Lý Chấp truyền âm nói: "Trường Thọ tiểu hữu, lúc này lẽ nào ngươi đều không biểu hiện một chút, nghe lão phu, ngươi nếu như bây giờ tiễn nàng một viên thần đan, tuyệt đối có thể ôm mỹ nhân về. Tiền bối, chúng ta không phải loại quan hệ đó." Lý Chấp đội vàng truyền âm phủ định nói: "Ta hiểu." Vương Thần Y đem tất cả thứ phẩm đan dược đưa cho Lý Chấp, nói ra: "Lão phu tinh thần và thể lực hao phí quá mức, muốn đi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trường Thọ tiểu hữu, ngươi đến chào hỏi vị này cơ gia cô nương đi. Sau đó, hắn đều thu hồi lò đan, hóa thành lưu quang bay mất. Trên đỉnh núi lưu lại Lý Chấp cùng Cơ Bích Nguyệt hai người. Cái kia, Bích Nguyệt cô nương, ngươi còn chưa ăn cơm đi. Bần đạo mời ngươi ăn cơm đi. Cảm giác bầu không khí có chút lúng túng, Lý Chấp mở miệng nói. Cơ Bích Nguyệt thì phốc phốc nở nụ cười, nói ra, ngươi hay là đi trước tắm một cái đi, nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ, nơi nào có một chút cao nhân đắc đạo hình tượng. Chương 137, sinh tử thần đồng, 1, chương 137, sinh tử thần đồng, 1, khoảng cách Thiên Toàn Thánh Địa Di chỉ 5000 dặm ngoại một cái vô danh trấn nhỏ. Một cái môi hồng răng trắng toàn thân trên dưới lộ ra linh tú khí tức tiểu đạo sĩ, mang theo một cái phong tình bạn trùng tuyệt sắc nữ tử, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Sau đó kết bạn đi tiến vào trong thành. Hai bên đường phàm nhân sôi nổi ghé mắt, nhìn chăm chú hai người bọn họ, như là đang xem việc hiếm lạ chủng tựa như. Thật xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ, thật là lợi hại tiểu đạo sĩ, đáng tiếc con mắt mù. Cậu hoa, đừng nói lung tung, kinh động đến tiên nhân, không có ngươi quả ngon để ăn. Bọn hắn khẳng định là trong truyền thuyết tu sĩ, hầu ca, chúng ta đi xem đi, nói không chừng có thể dẫn đầu chúng ta cùng nhau thành tiên. Ngươi đang nằm mơ đâu, chúng ta An Biến Thành đã có mấy trăm năm không có tiên nhân đặt chân. Đúng đấy, cậu ca. Ngươi nhưng muốn hay không bị bề ngoài của bọn hắn mê hoặc, ta nghe mãi mãi nói, đừng nhìn những kia tiên nữ dung mạo xinh đẹp, kỳ thực bọn hắn đều là rất già nữ nhân, so với ta mãi mãi tuổi tác còn lớn hơn đấy. Trên đường đi, Lý Chấp cùng Cơ Bích Nguyệt nghe được không ít tương tự thảo luận, để người có chút không biết nên khóc hay cười. Cơ Bích Nguyệt càng là hơn như mày, dường như vô cùng chán ghét bị những phàm nhân này nói thành là lão bà, mặc dù nàng số tuổi thật sự sớm đã vượt qua 30. Thế nhưng thân làm tu sĩ, nàng có thể lâu dài gìn giữ hiện tại dung mạo, thậm chí 1000 năm về sau, hay là bộ dáng bây giờ. Làm Cơ Bích Nguyệt bị Lý Chấp đưa đến một gian tiểu lâu sau đó, trong mắt lập tức hiện lên một tia không vui, trực tiếp nói với Lý Chấp, ngươi liền định ở chỗ này mời ta ăn cơm không? Lý Chấp nhìn người nhà này khí khá cao quán rượu, liền nói, nơi này rất tốt à, là trấn trên tốt nhất tiểu lâu, hơn nữa còn có đơn độc bao xương. Chúng ta lúc ăn cơm, sẽ không bị những người phàm tục kia vây xem. Cơ Bích Nguyệt nhìn thấy Lý Chấp giống như không có lý giải nàng ý tứ dáng vẻ, lúc này lườm hắn một cái nói ra, ngươi là thành tâm khí ta sao? Lý Chấp nói ra, làm sao lại thế, an quen rồi linh cầm linh thú, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng là một kiện thể nghiệm khó được không phải. Cơ Bích Nguyệt nói ra, nhìn xem ngươi năng lực mời ta ăn cái quái gì thế. Bước vào quán rượu bao xương, Lý Chấp hô một bàn đồ ăn sau đó, mới nói với Cơ Bích Nguyệt cô nương, chúng ta hay là đi thẳng vào vấn đề đi. Ngươi lần này tới tìm bần đạo, đến tột cùng là vì cái gì, vẫn không có thể là vì đòi lại trước đó bữa cơm kia tiền đi. Ta nghĩ cô nương thân làm cơ gia hạch tâm đệ tử, cũng không kém kia mấy ngàn cân nguyên đi. Sao không kém, ngươi cho rằng cơ gia đệ tử đều có hòa không song nguyên. Ngươi có biết hay không, mời ngươi ăn một bữa sau bữa ăn, buồn cô nương thế nhưng hơn một năm thời gian khổ cực. Hiện tại ngươi cảm thấy làm như thế nào đền bù ta đi. Cơ Bích Nguyệt chầm chầm vào Lý Chấp nói. Đáng tiếc, Lý Chấp trên ánh mắt che hát xa, không cách nào cùng nàng đối mặt, tự nhiên không cảm giác được trong mắt nàng cô kia làn thu thủy. Lý Chấp cười nói, thì ra là thế, bần đạo còn tưởng là bao lớn chuyện đâu, cái này đơn giản, Bích Nguyệt cô nương bình này thần tuyển thủy ngươi cất kỹ, coi như bần đạo đưa cho ngươi buổi lễ. Lật tay lấy ra một bình chứa 10 thăng kim sắc thần tuyển thủy bình ngọc nhỏ, Lý Chấp liền đem nó đưa cho Cơ Bích Nguyệt, dùng cái này đến hoàn lại năm đó chơi xấu nhân quả. Nhìn thấy thần tuyển nước sau, Cơ Bích Nguyệt trực tiếp mở to hai mắt nhìn, không thể tin được đây là sự thực. 10 thăng thần tuyển thủy, có thể so sánh mấy ngàn cân nguyên đắt hơn. Từ giao trì thánh địa di chuyển sau đó, ngoại giới thần tuyển thủy đều trở nên cực kỳ khan hiếm, mong muốn thần tuyển thủy, chỉ có thể mạo hiểm đi trong cấm địa sinh mệnh thu hoạch. Cơ Bích Nguyệt không chút do dự thu hồi thần tuyển thủy, tại chỗ mặt mày hớn hở nói, Trường Thọ tiểu đệ đệ, ngươi quả nhiên là đau lòng tỷ tỷ ta. Bần đạo bữa cơm này, đầy đủ bù đắp được ngươi đang thánh thành mời ta ăn kiêng ngừng tiên đến đi. Lý Chấp nói. Thế nhưng, Cơ Bích Nguyệt lại đột nhiên xóa lên nhìn lệ, tựa hồ là nhận lấy rất lớn tủi thân, thậm chí thấp giọng khóc ồ lên. Nhưng Lý Chấp cảm giác có chút chẳng hiểu ra sao, lại hỏi, Bích Nguyệt cô nương, bần đạo không có đem ngươi thế nào đi, ngươi làm gì muốn khóc à? Cơ Bích Nguyệt nghẹn ngào nói, ta là vui vẻ. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất để cho ta cảm động người. Đừng, bần đạo đây là hoàn lại ân tình, ngươi có thể tuyệt đối đừng bản thân cảm động. Lý Chấp đội vàng phất tay nói. Cơ Bích Nguyệt lại nói, lần này đi ra ngoài tới tìm ngươi, mặc dù kém chút bị người giết, nhưng mà tỷ tỷ ta cảm thấy đáng giá. Cơ mờ nở, đây là tình huống thế nào? Lý Chấp trong lòng giật mình, đều cẩn thận hỏi, Bích Nguyệt cô nương, là ai muốn giết ngươi? Ngươi không phải trực tiếp theo cơ gia đến sao? Nói ra chỉ sợ làm người chê cười. Trường Thọ đệ đệ, tỷ tỷ trong lòng khổ à, bị người liên thủ bắt nạt không nói, bọn hắn còn uy hiếp muốn giết chết ta. Cơ Bích Nguyệt dường như đem Lý Chấp trở thành nàng thổ lộ hết đối tượng, bắt đầu không ngừng tố lên khổ tới. Cái gì bị người nhà theo dõi, bị huynh muội uy hiếp, bị trưởng bối chen ép và chờ, giống như nàng tại cơ gia chịu bao lớn tuổi thân tựa như. Kia thương tâm dáng vẻ, nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu, bất kỳ cái gì một cái đa tình nam tử thấy cảnh này sau đó, đều sẽ sinh ra lòng thương hại. Chỉ tiếc, nàng này trình diễn có hơi quá, Lý Chấp thế nhưng thấy tận mắt nàng phái người đuổi theo giết Cơ Tử Nguyệt. Trong lòng cảm thấy buồn cười, thế nhưng rất nhanh Lý Chấp trong lòng hơi kinh hãi, thầm nghĩ, cái này Cơ Bích Nguyệt là chuyện gì xảy ra, vì sao muốn tới tìm ta khóc lóc kể lể, lẽ nào nàng đối ta có ý khác? Sợ tới mức Lý Chấp trong nháy mắt giật mình một cái, sau đó trực tiếp mở miệng nói, vô lượng thiên tôn, Bích Nguyệt cô nương, đây là các ngươi cơ gia nội bộ phân tranh, nếu như ngươi muốn cầu cái công đạo, vẫn là đi tìm các ngươi cơ gia lão tổ phân xử đi. Bần đạo thân là người xuất gia, hồng trần tục sự, không liên quan gì đến ta. Nhìn thấy Lý Chấp giống như gỗ một dạng, Cơ Bích Nguyệt trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia đáng tiếc, sau đó đều nghẹn ngào nói, nhường Trường Thọ đệ đệ chê cười. Lý Chấp Nghiêm chẳng nói, Vân Đạo hai mắt có tật, không nhìn thấy phía ngoài tất cả, Bích Nguyệt cô nương cứ yên tâm đi, ngươi khóc thút thít lúc bộ dáng gì, Vân Đạo cũng không có trông thấy, cũng sẽ không đối với người ngoài nói lên được này. Hắn loại phản ứng này thế nhưng nhường Cơ Bích Nguyệt tức điên lên, vốn chỉ muốn Lý Chấp 12, 13 tuổi, nên đến mới biết yêu niên kỷ, nàng cái này đại mỹ nữ tại loại này tiểu thí hài trước mặt khóc lóc kể lể một chút, hoặc là hấp dẫn một chút có thể cầm xuống đối phương. Nhưng chưa từng nghĩ, Lý Chấp phản phất là cái đầu góc chậm chạp du một cú cục bình thường, hơn nữa còn che hai mắt, nhường nàng các loại kế sách trực tiếp không có đất dụng võ. Thế nhưng nếu như không thể cầm xuống Lý Chấp, đối mặt Cơ Hạo Nguyệt cùng Cơ Tử Nguyệt huynh muội, Cơ Bích Nguyệt cũng không dám nghĩ tương lai nàng tại Cơ gia thời gian sẽ có cỡ nào khổ sở. Chẳng lẽ muốn tượng trong gia tộc bình thường nữ đệ tử một dạng, đến tuổi tác sau đó, tùy tiện tìm đạo lữ sau đó kết hôn sinh con sao? Đây cũng không phải là nàng mong muốn qua sinh hoạt. Sau đó, Cơ Bích Nguyệt đều đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, hướng về phía Lý Chấp nói ra, nhường trong nhà bê bối dơ bẩn Trưởng Thọ đệ đệ lốt hai, là tỷ tỷ sai. Lý Chấp lại bắt đầu ăn lên thái đến, cũng nói ra, Bích Nguyệt cô nương, ngươi vậy nếm thử, hương vị còn rất khá. Cơ Bích Nguyệt mặc dù trong lòng cũng không nguyện ý ăn những thứ này thô lệ phạm nhân đồ ăn, nhưng mà ngay trước mặt Lý Chấp hay là miệng nhỏ bắt đầu ăn, đồng thời trái lương tâm tán dương, có một phong vị khác. Vẹn vẹn ăn hai cái, nàng đều để đua xuống, nói ra, Trường Thọ đệ đệ, chúng ta nói một chút trong tay ngươi linh đan sự việc đi. Ta đại biểu Cơ gia vui lòng thu sẽ mua. Mặc dù nàng còn không biết kia đến tột cùng là loại nào linh đan, thế nhưng trước đây nghe Vương Thần Y cùng Lý Chấp giao lưu, đó là một loại có thể tăng trưởng nguyên thần lực lượng đan dược. Có thể tăng trưởng nguyên thần lực lượng đan dược đều là có giá trị không nhỏ đan dược. Cho dù là kia 10 năm mai vẹn vẹn có thể làm cho luân hải bí cảnh tu sĩ trước giờ sinh ra thần thức tàn thứ phẩm, cũng là có thể tạo hình ra 15 tên thiên phú tuyệt cao tu đạo chủ tử. Thần thức cường đại chỗ tốt rất nhiều, vừa có thể trợ giúp tu sĩ ngộ đạo, cũng có thể đề cao tu sĩ sức chiến đấu, tác dụng vô cùng. Mà kia 9 cái có thể làm cho tứ cực bí cảnh tu sĩ nguyên thần lực lượng tăng trưởng 3 thành đan dược liền càng thêm chân quý. Thậm chí có khả năng vì nguyên thần lực lượng tăng trưởng 3 thành, từ đó nhường một tu sĩ bình thường thiên phú cũng xảy ra sửa đổi. Nguyên bản không cách nào tu luyện tới tiên đài bí cảnh, bây giờ nguyên thần lực lượng tăng trưởng sau đó, có thể tu luyện tới tiên đài bí cảnh. Dường như có thể sửa đổi một tu sĩ bình thường vận mệnh. Đương nhiên, càng là thiên phú cường đại tu sĩ, nguyên thần của bọn hắn lực lượng vốn là rất mạnh, tiểu này thứ phẩm đan dược đối bọn họ hiệu quả lại càng yếu. Bất quá, có thể theo Lý Chấp trong tay mua sắm kia 24 mai thứ phẩm linh đan, cũng đủ làm cho Cơ Bích Nguyệt tại Cơ gia địa vị tăng lên một đoạn. Tuy nói là tàn thứ phẩm, nhưng cũng có thể sửa đổi 24 tên phổ thông đệ tử vận mệnh. Tuy nói phổ thông đệ tử trong gia tộc quyền lên tiếng không cao, thế nhưng thắng ở nhiều người, nếu như nàng có thể đem những đan dược này mang về, hẳn là có thể đủ lôi kéo một nhóm đệ tử. Đến lúc đó, dù là Cơ Hạo Nguyệt trông coi gia tộc đại quyền, cũng không dám đối nàng thế nào. Về phần kia thập nhị mai thần đan, theo Vương Thần Ý thái độ có thể nhìn ra, đó là chân chính hiếm thấy chân bảo. Nếu như Cơ gia mong muốn đạt được, chỉ sợ cần thánh chủ tự mình ra mặt, nỗ lực không ít đại giới mới có thể có đến. Cơ Bích Nguyệt ở trong lòng không ngừng cân nhắc, những kia thần đan rốt cục đến cỡ nào hiệu quả kinh người. Đáng tiếc, bất kể Lý Chấp hay là Vương Thần Ý đều không có giải thích với nàng những kia thần đan công hiệu ý nghĩa. Lý Chấp suy nghĩ một lúc, liền đem những kia thứ phẩm đan dược đưa ra, nói ra, vậy thì cảm ơn Bích Nguyệt cô nương, Vân Đạo cũng không biết nên như thế nào định giá, ngươi đưa chúng nó mang về, để các ngươi Cơ gia luyện đan sư đại khái đánh giá cái giá, sau đó đổi thành ngang nhau giá trị linh dược là được. Cơ Bích Nguyệt nói ra, cái này đơn giản, quay đầu ta liền về nhà tộc một chuyến, bắt bọn nó tất cả đều đổi thành ngươi cần có linh dược. Sau đó, Cơ Bích Nguyệt thu hồi những kia tàn thứ phẩm sau đó, lại hỏi, Trường Thọ đệ đệ, những kia thần đan, ngươi có hay không có mua bán ý nghĩa, nhà họ Cơ chúng ta vui lòng bỏ ra giá tiền rất lớn thu mua. Lý Chấp lắc đầu nói ra, những kia thần đan đều cũng có chủ, cũng không phải là toàn bộ thuộc về Vân Đạo, Vân Đạo chỉ là thay luyện chế thôi, mặc dù ra thập nhị mai, nhưng mà hướng thần y tiền bối thanh toán xong một viên là thù lao sau đó, còn lại cũng còn chưa nhất định đủ. Nguyên bản ta còn muốn nhìn một đường 36 mai thần đan, như thế nào cũng sẽ lưu lại 2/3, nhưng chưa từng nghĩ chỉ để lại 1/3. Chương 137, sinh tử thần đồng, 2, chương 137, sinh tử thần đồng, 2, kia thật là đáng tiếc. Cơ Bích Nguyệt nói ra, nếu như ngươi lần sau còn muốn khai lò, nhất định cho chúng ta Cơ gia lưu lại mấy cái. Lần sau nhất định. Lý Chấp nói. Sau đó, hai người đều nói chuyện phiếm lên cái khác. Cơ Bích Nguyệt mong muốn theo Lý Chấp nơi này lời nói khách sáo, muốn biết hắn ở đây Cơ gia đến tuột cùng cùng bị kia trưởng bối luận đạo nửa năm lâu. Mà Lý Chấp cũng nghĩ theo Cơ Bích Nguyệt trong miệng biết được gần đây biến hóa ở bên ngoài. Dừng lại đơn giản phàm nhân tiệc rượu, hai người chọn vẹn ăn hơn một canh giờ. Đương nhiên, đại bộ phận đồ ăn đều là bị Lý Chấp ăn, Cơ Bích Nguyệt vẹn vẹn là tượng trưng ăn vài miếng. Cuối cùng, Lý Chấp nói ra, Bích Nguyệt cô nương, tiếp xuống Vân Đạo muốn tại thần y tiền bối nơi này tiến hành thời gian dài bế quan, chỉ sợ không cách nào chiêu đãi ngươi. Cơ Bích Nguyệt nói ra, tỷ tỷ ta vậy cũng nên về nhà một chuyến, tranh thủ sớm ngày đem ngươi cần linh dược đưa tới. Sau đó, Lý Chấp đều cùng Cơ Bích Nguyệt tại bên ngoài An Viễn Thành phân biệt. Nhìn Lý Chấp lại lần nữa hướng phía Vương Thần Y nhà tranh bay đi, mà Cơ Bích Nguyệt hai đầu lông mày ngay lập tức hiện ra một tia bực bội tâm ý, thấp giọng lẩm bẩm, tiểu đạo sĩ, ta cũng không tin bắt không được ngươi. Chờ thêm 2 năm, bổn cô nương muốn để ngươi trải nghiệm một lần chân chính nam nữ hoan ái. Ta cũng không tin, đến lúc đó ngươi còn có thể giống như bây giờ coi như không thấy bổn cô nương. Dường như không đem Lý Chấp thu nhập dưới gấu váy của nàng, thế không bỏ qua đồng dạng. Về đến Vương Thần Y nhà tranh, Lý Chấp liền phát hiện hắn đã thần thái sáng láng ngồi ở dưới cây mẹ lớn uống lên linh trà. cả cá nhân trên người cũng tỏa ra một loại tiêu diêu tự tại ý cảnh, dường như không còn là còn thừa không nhiều tuổi thọ phát sầu. Nhìn thấy Vương Thần Ý trạng thái, Lý Chấp liền biết đối phương kiếp này có hy vọng đột phá đến tiên tam trạm đạo vương giả cảnh giới. "Chúc mừng tiền bối, đạo hạnh tăng nhiều." Lý Chấp vội vàng nói hỉ. Vương Thần Ý cười ha hả nói, "May mắn mà có ngươi tìm đến lão phu luyện dược, bằng không lão phu đời này đều khó có khả năng tiếp xúc đến chân chính bán thần dược." Lần này luyện dược Vương Thần Ý thu hoạch xa so với Lý Chấp trong tưởng tượng to lớn rất nhiều. U Minh thảo tại hóa đi âm u chi khí về sau, tàn lưu lại dự tính, có bộ phận bất tử thần dược dự tính, tại luyện dược trong quá trình, tương đương với quan sát loại đó thần tính, là một loại khó được ngộ đạo trải nghiệm. Đối với Vương Thần Ý tiểu này đi đạo cao nhân tới nói, nhất là có thể để cao đạo hạnh một loại tu hành. Nếu như không phải tiền bối ra tay, văn bối có thể luyện chế không ra nhiều như vậy thần đan. Lý Chấp nói. Vương Thần Ý nói ra, loại này có thể nghịch thiên cải mệnh thần đan vốn là bị thiên kỵ, có thể lưu lại 1/3 đã vượt qua lão phu mong muốn. Nhìn Lý Chấp làm một người trở về, Vương Thần Ý đều nói tiếp, cái đó cơ gia cô nương đi rồi. Lý Chấp gật đầu nói, đã trở về cơ gia, ta dùng những kia phế đan cùng cơ gia trao đổi một ít linh dược. Bọn hắn đoán chừng không được bao lâu thời gian rồi sẽ đem linh dược đưa tới. Vương Thần Ý hỏi, Trường Thọ tiểu hữu, ngươi cùng cái đó cơ gia cô nương là quan hệ như thế nào? Nàng hình như đối ngươi thú vị. Lý Chấp nói ra, chẳng qua là coi trọng thiên phú của ta thôi, cũng không phải thật sự đối ta thú vị. Vương Thần Ý gật đầu một cái nói ra, thế gia cô nương nhiều đầu óc, chuyện cũng nhiều, đối với chúng ta những thứ này truy cầu tiêu diêu tự tại tu sĩ mà nói, hay là không nên cùng các nàng sinh ra tình cảm gút mắt vi diệu. Lý Chấp gật đầu nói, đại đạo độc hành, duy đạo vĩnh tồn, trầm mê thất tình lục dục, chung quy cùng đạo vô duyên, ta sẽ không phạm loại đó sai lầm cấp thấp. Vương Thần Ý vẻ mặt hài lòng nói, ngươi năng lực đã hiểu là được. Thái cổ thế gia, sâu không lường được, không biết có bao nhiêu thiên kiêu đã từng ở rể trong đó, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ, không ai có thể tại loại này cổ lao thế gia trong ra mặt. Tại cùng Vương Thần Ý trò chuyện hồi lâu sau, Lý Chấp liền nói, tiền bối, ta dự định bế quan phục dụng thần đan, còn xin tiền bối làm hộ pháp cho ta. Vương Thần Ý nói ra, thần đan hiệu quả phi phàm, dược lực khổng lồ, không phải ngươi hiện tại có thể triệt để tiêu hóa, ta đề nghị ngươi vẫn là chờ đột phá đến tiên đài bí cảnh sau đó lại phục dụng nó đi, nếu không sẽ lãng phí không ít dược lực. Lý Chấp nói ra, đa tạ tiền bối nhắc nhở, chẳng qua vãn bối hiện tại nguyên thần quá mức một chút nào yếu đất, đối với thần của ta đồng thai nén sản sinh liên lụy, nhất định phải phục dụng thần đan mới có thể để cho ta lại lần nữa mở to mắt nhìn xem thế giới. Vương Thần Ý đối với Lý Chấp hai mắt cũng là đặc biệt hiếu kỳ, lại hỏi, Trường Thọ tiểu hữu, trong mắt của ngươi đến tột cùng dựng dục cái gì, tại sao lại cho lão phu một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm? Không giống như là bình thường tiên nhãn mở ra quá trình. Lý Chấp nói ra, kỳ thực, vãn bối cũng không biết nó cuối cùng thai nén sau khi hoàn thành, sẽ là cái dạng gì. Bất quá ta muốn nó hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. Đối với Vương Thần Y lo lắng không cách nào tiêu hóa dược lực vấn đề, Lý Chấp là một chút cũng không lo lắng. Thể chất của hắn đã đạt đến một loại cực hạn, thậm chí đây Vương Thần Y nhục thân còn mạnh hơn rất nhiều, căn bản cũng không sợ tiêu hóa kém. Sau đó, Lý Chấp liền đi tới Vương Thần Y thường ngày bế quan mật thất, bắt đầu phục dụng thần đan tu hành. Tại thần đan vào trong bụng một khắc này, Lý Chấp trong nháy mắt cảm giác được một cỗ thần kỳ năng lượng trực tiếp chui vào trong nguyên thần, sau đó nguyên thần sinh ra một loại bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy cảm giác, thế nhưng cũng không đau khổ, còn có một loại mát lạnh năng lượng tới tắt đốt cháy cảm giác. Dường như có một cỗ bất hủ thần tính tại đối nguyên thần của hắn tiến hành kịch liệt cải tạo. Tại cải tạo trong quá trình, Lý Chấp nguyên thần lực lượng tăng vọt, vì thần niệm quá mức khổng lồ, trực tiếp thấu thể mà ra, nhường chán của hắn cũng bắt đầu tỏa ra sáng chói nguyên thần quang mang. Theo thần đan dược lực không ngừng bị tiêu hóa hấp thụ, Lý Chấp trên trán nguyên thần chi quang ngày càng nóng bỏng, dường như muốn ở trên trán của hắn mở ra cái thứ ba thần nhãn tựa như. Cũng không biết trôi qua bao lâu, thần quang chậm rãi thu lại, Lý Chấp cảm giác nguyên thần trở nên càng kiên cố hơn, đối với thiên địa vạn đạo lĩnh ngộ dường như trở nên dễ dàng một ít. Không có ngựa con kéo xe ngựa cảm giác cật lực. Với lại, theo nguyên thần cường hóa hoàn thành, chỗ mi tâm của hắn xuất hiện nhất đạo nhàn nhạt tân ký, dường như có đồ vật gì muốn phá sắc mà ra đồng dạng. Ngay tại nguyên thần của hắn cường hóa sau đó, nguyên bản tại hai mắt trong, dựng dục sinh tử nhị khí, trực tiếp một mạch chui vào nguyên thần của hắn trong. Sau đó, một cái giống như mắt dọc loại thái cực đồ đều xuất hiện tại Lý Chấp nguyên thần tiểu nhân ấn đường trí thượng. Ngay tại lúc đó, trên trán của hắn xuất hiện nhất đạo do một đen một trắng hai cái thần bí đường con phát họa mà thành ấn ký, giống như một cái đang nhắm mắt đồng dạng. Dường như nội bộ dựng dục thần bí năng lượng. Tại Lý Chấp cảm giác dưới, hắn nguyên thần mi tâm bên trên cái đó thái cực đồ đạo ấn nội bộ, giống như thật sự dựng dục một khóa pháp nhãn đồng dạng. Một khóa hoàn toàn do thiên địa quy tắc cùng sinh tử nhị khí ngưng tụ ra pháp nhãn, dường như có nhìn xuyên sinh tử lộ công hiệu thần kỳ, chẳng qua, viên kia pháp nhãn còn có một chút hư ảo, cũng không triệt để ngưng thực. Dường như mong muốn nhường hắn ngưng thực, còn cần bổ sung lượng lớn sinh tử nhị khí cùng vô số thiên địa pháp tắc đồng dạng. Cùng lúc đó, Lý Chấp hai mắt trong nháy mắt đã không còn loại đó cảm giác áp bách. Đóng chặt gần 8 tháng con mắt cuối cùng lần nữa mở ra. Tại mở ra hai mắt mấy mắt, hai đạo hắc bạch sen lẫn thần quang đều theo trong mắt của hắn bắn ra. Trực tiếp xuyên thủng mật thất trận pháp, dung luyện phía ngoài ngọn núi, nhường trên núi cũng xuất hiện một cái kéo dài chỗ trống, thậm chí thông qua trống rông có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Tại dưới cây ngoại lớn là Lý Chấp hộ pháp Vương Thần Ý, vậy cảm giác được kinh sợ một hồi khí tức theo bế quan trong mật thất truyền ra. Sau đó hắn liền thấy hai đạo quang mang xuyên thấu ngọn núi bay về phía phương xa, đem ngoài mấy chục dặm một tòa cổ mục che trời, thác nước treo cao, linh khí trong suốt ngọn núi trực tiếp cho sụp đổ. Đồng thời trên núi có cây nhanh chóng mục nát, ngay cả trên núi không ít tảng đá cũng phong hóa thành rồi đất cát. Vương Thần Ý thấy thế hoảng sợ nói, thật mạnh đồng thuật. Loại đó sức sống cùng tử khí không ngừng đan xen qua mang, dường như có thể để cho thiên địa vạn vật tại sinh cùng tử trong lúc đó luân hồi, từ đó nhanh chóng mục nát. Sau đó, Lý Chấp đều theo trong mật thất đi ra, nhìn thấy bị hắn đồng thuật phá hoại ngọn núi, vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu này lực phá hoại cũng quá dọa người đi. Vương Thần Y càng là hơn cẩn thận quan sát, mục nát sau ngọn núi cùng cỏ cây, càng xem càng là kinh ngạc, đến cùng là cái gì dạng đồng thuật, dường như tức đoạt những thực vật kia thể nội sinh tử nhị khí, để bọn chúng triệt để biến thành tử vật. Trương Thọ tiểu hữu, ngươi đây là cái gì đồng thuật? Uy lực cư nhiên như thế khủng bố. Vương Thần Y mở miệng hỏi. Còn xin tiền bối thứ lỗi, văn bối không phải cố ý. Lý Chấp vẻ mặt đầy này nói. Hắn cũng không có ngờ tới, mở mắt nháy mắt sẽ phóng xuất ra hai đạo lực phá hoại mười phần thần quang. Lần này thần đồng thai nén hoàn tất sau đó, nhường Lý Chấp có chút vui vẻ. Sinh linh chi nhãn, quả nhiên đạt được tiến hóa, biến thành sinh tử thần đồng. Dường như đủ khả năng nhìn thấy thiên địa vạn vật trên người sinh tử nhị khí. Ngay cả trận pháp đạo văn bên trên sinh tử nhị khí đều có thể nhìn thấy. Nếu như lại đi Bất Tử Sơn lời nói, đều dùng không đến tiểu nan nan đến chỉ đường, Lý Chấp một chút có thể nhìn thấy chỗ nào có sinh lộ, chỗ nào là ngõ cụt. Thậm chí có thể tại hư không đại đế chuyên môn lưu lại cái kia sinh lộ bên ngoài, tìm kiếm được cái khác sinh lộ. Lý Chấp trong mắt trở nên hắc bạch phân minh, đây trước kia càng thêm sáng, dường như có sinh tử nhị khí tại trong mắt lưu chuyển bình thường, nhìn lên tới, vô cùng thần bí. Vương Thần Ý nhìn Lý Chấp trên trán ấn ký, nói ra, thiên phú của ngươi quả nhiên không phải tầm thường, thế mà tại ấn đường sinh ra tự nhiên đại đạo ấn ký. Tiểu này ấn ký không thể coi thường, Trường Thọ tiểu hữu, sau này ngươi hay là đưa nó ẩn nấp đi đi, nếu không sẽ bị một ít tâm lý âm u tu sĩ cửu thị. Bóp chết còn chưa trưởng thành thiên tiêu, là rất nhiều nội tâm suy yếu tu sĩ thích nhất việc làm. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lý Chấp lần nữa hướng Vương Thần Ý nói lời cảm tạ. Tiếp xuống mấy ngày, Lý Chấp không ngừng cân nhắc sinh tử thần đồng diệu dụng, càng là cân nhắc càng là cảm thấy nó thần diệu. Sau này xuất nhập hiểm địa, còn muốn tìm kiếm sinh lộ, đều trở nên đơn giản không ít. Giữa trời đất sinh tử nhị khí giống như vì hắn xốc lên khăn che mặt bí ẩn một góc. Cuối cùng, Lý Chấp dùng sinh tử thần đồng trái lại bản thân, mơ hồ nhường hắn nhìn thấy rất nhiều thời khắc ra bên ngoài bốc lên sinh khí cùng tử khí cửa. Tâm thần vì thế mà chấn động. Đây là trước giờ đụng chạm đến bí cảnh pháp bản nguyên sao? Lý Chấp hiểu rõ, có thể nhìn thấy trong thân thể cửa đối với tương lai trùng tu các bí cảnh có kinh người chỗ tốt. Chương 138, xây dựng Long Sào, 1, chương 138, xây dựng Long Sào, 1, phong tộc, Đông Hoang gia tộc cổ xưa nhất một trong, trải qua mấy lần hắc ám náo động mà không ngã. Từ xưa đến nay cường thịnh không suy, nội tình chi thâm hậu, thế gian ít có thế lực có thể cùng với nó sánh vai, tại Đông Hoang trên phiến đại địa này, không ai vui lòng trêu chọc, cũng hy vọng cùng với nó giao hảo. Phong tộc chiếm cứ phương kia thần thổ trong, tổng cộng có 800 tọa lơ lửng thần đạo. Chi chít khắp nơi, như là từng viên một sáng chói minh châu khảm nạm giữa màn trời chi thượng. Thân đảo huyền không, tiên vụ cuốn lượn quanh, tiên ba nở rộ, suối chảy thác tuôn, một mảnh tiên gia thánh cảnh. Ở trong đó một tòa bị ngũ thải hà quang vờn quanh thần đảo chi thượng, vừa mới xuất quan phong tộc Minh Châu Phong Hoàng, gặp được chờ nàng đã lâu phong tộc thánh chủ. "Gia gia, sao ngươi lại tới đây?" Phong Hoàng có chút ngạc nhiên nhìn phong tộc thánh chủ, cho rằng đối phương là chuyên môn tới đón tiếp nàng xuất quan. "Hoàng, lần này bế quan thu hoạch làm sao?" Phong tộc thánh chủ vẻ mặt hòa ái mà hỏi. Phong Hoàng lại thần sắc nghiêm túc nói ra, tuy có thu hoạch, thế nhưng cùng thánh thể so sánh, cùng giai phía dưới Hoàng Nhi cũng không nắm chắc tất thắng. Hoàng Nhi không nên nóng nảy, Gia Gia hiểu rõ lần trước Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thua với Diệp Phàm đối ngươi xúc động rất lớn, có thể tu hành cũng không phải là đóng cửa làm xe, cần kinh nghiệm vô số lịch luyện mới biết thật sự có thành tựu. Phong tộc thánh chủ nói, Gia Gia, ngươi tìm đến ta không phải là chuyên môn vì trấn an của ta à? Phong Hoàng nhìn nhà mình Gia Gia dường như trong lời nói có hàm ý, lại hỏi, Hoàng, ngươi cũng nên đi ra ngoài lịch luyện một phen. Gia Gia phát hiện một cái tu đạo hạt giống tốt, muốn cho ngươi đi cùng hắn luận bàn giao lưu một phen, có thể đối ngươi tu hành sẽ có giúp đỡ. Phong tộc thánh chủ trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Phong Hoàng trong mắt thần quang tiềm thước, hỏi, hắn là ai? Lại nhường Gia Gia ngài coi trọng như thế. Phong tộc thánh chủ cười nói, chính là đạo nhất thánh địa đối ngoại khắp nơi tuyên truyền cái đó tiểu thiên tôn. Phong Hoàng hơi có chút bất ngờ, nói ra, là hắn. Lẽ nào ngài nhìn thấy hắn? Người kia tu vi thật sự như đạo nhất thánh địa nói như vậy cao thâm sao? Lần trước ngài đại thọ thời điểm, bọn hắn đều không có phái ra cái đó tiểu thiên tôn tới trước là ngài chúc thọ. Phong tộc thánh chủ nói ra, đạo nhất thánh địa người cũng không có nói ngoa, thậm chí Gia Gia cảm thấy bọn hắn còn có điều bảo thủ. Người tiểu đạo sĩ kia nhìn lên tới chẳng qua 12-13 tuổi niên kỷ, cũng đã có tứ cực đại viên mãn tu vi, thậm chí Gia Gia đều có chút nhìn không thấu hắn. Tại quan sát Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Diệp Phàm Trường sinh tử sau đại chiến, Phong Hoàng cũng nghĩ cùng chân chính thiên kiêu tiến hành chiến đấu, thế nhưng do thân phận hạn chế, muốn tìm được lực lượng ngang nhau đối thủ cũng không dễ dàng. Nhất là tại tu vi đột phá đến Hóa Long bí cảnh sau đó, các thánh địa thánh tử cùng thánh nữ dường như cố ý tránh chiến bình thường, cũng đang yên lặng tích xúc thực lực, mong muốn tại Hóa Long bí cảnh nhất phi trùng thiên, theo một đám tuổi trẻ thiên yêu trùng trổ hết tài năng, qua lại ở giữa giao lưu cùng luận bàn cũng liền trở nên mất đi. Bây giờ nhìn thấy Gia Gia tìm cho mình một cái dường như là đối thủ người, Phong Hoàng đều có chút vội vàng hỏi, hắn ở đây nơi nào? Tại Vương Thần Ý ẩn cư nhà tranh, ngươi có thể đi chỗ nào tìm hắn? Phong tộc thánh chủ nói thẳng. Kỳ thực hắn một mực phái người chằm chằm vào Lý Chấp tiếng động, cũng không có phát hiện Lý Chấp có rời đi dấu hiệu. Vậy ta ngược lại muốn xem đạo nhất thánh địa tiểu thiên tôn có phải danh xứng với thực. Phong Hoàng kích động nói. Sau đó, Phong Hoàng liền mang theo một đám phong tộc đệ tử trẻ tuổi đi đến Thiên Toàn Di Chỉ, đồng thời còn có một cái phong tộc đại năng trong bóng tối đi theo đám bọn hắn. Mà ở U Nguyệt cổ thành, Lý Lao đạo đợi Lý Chấp hơn một tháng thời gian, cũng không thấy Lý Chấp đến tìm hắn, đều có chút nóng nảy. Trực tiếp trở về thánh địa, tìm tới thánh nữ Ngọc Thần tiểu đạo cô, muốn cho nàng ra mặt khuyên nhủ một chút lý chấp. Sau đó, tại Ngọc Thần Tiểu Đạo cô dẫn đầu xuống, một đám đạo nhất thánh địa đệ tử trẻ tuổi lần nữa lên đường đi đến Thiên Toàn Thánh Địa di chỉ tìm kiếm lý chấp. Chẳng qua, lần này đạo nhất thánh tử cũng không cùng được, dường như lần trước bị lý chấp một chiêu chấn áp sau đó, đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại, gần đây một mực lưu tại trong thánh địa bế quan. Ngay tại Phong tộc cùng đạo nhất thánh địa hai nhóm nhân mã tới trước tìm kiếm lý chấp lúc, lý chấp giờ phút này lại hóa thân thợ mỏ, không ngừng đi khắp tại Thiên Toàn Thánh Địa kia phiến đằng lòng chi địa bên trong, đồng thời tại thu thập đặc thù vật liệu đá. Thu thập được một đống sau đó, hắn rồi sẽ trở về Vương Thần Y nhà tranh, đối những kia vật liệu đá tiến hành gia công xử lý. Nhìn từng cây dài đến 3 trượng to lớn của đá, bị lý chấp một vừa luyện chế ra đây, cũng chỉnh tề mã đặt chung một chỗ, Vương Thần Y đều tò mò hỏi: "Trường Thọ tiểu hữu, ngươi chế tác những thứ này cột đá làm cái gì?" "Vì bày trận, đây đều là trận pháp cơ sở." Lý chấp động tác trên tay cũng không có ngừng, thậm chí duy nhất một lần luyện chế 10 cái trận cơ. "Bày trận? Dạng gì trận pháp thế mà cần dùng đến hàng ngàn cây trận cơ?" Vương Thần Y có chút khiếp sợ nhìn Lý chấp, tại bên cạnh hắn một bên trên đất trống, đã xếp chồng chất hàng ngàn cây luyện chế tốt của đá. "Chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, tối thiểu cần 1 vạn cây dạng này độn long thùng mới có thể thỏa mãn bảy trận cần thiết." Lý chấp nói. Vương Thần Y tò mò hỏi: "Trường Thọ tiểu hữu, ngươi rốt cục muốn bố trí loại nào trận pháp? Hàng vạn cây trận cơ, đầy đủ bố trí một cái siêu cấp đại trận." Lý chấp nói ra: "Ta muốn tại Thiên Toàn Thánh Địa kia phiến Long Mạch Hội tụ thần thổ trung bố trí vạn long quy xào đại trận, xúc dưỡng long khí, ngưng tụ chân long, giúp ta đột phá hóa long bí cảnh." "Không thể, tuyệt đối không thể." Vương Thần Y thần sắc đại biến, lập tức hướng về phía Lý chấp nói, dường như làm như thế sẽ đưa tới thiên đại mối họa tựa như. "Có gì không thể?" Lý chấp có chút nghi ngờ hỏi. Vương Thần Y vội vàng hướng Lý chấp giải thích nói, Thiên Toàn Thánh Địa còn có thánh nhân tồn thế, bọn hắn thần thổ không động được. Lý chấp lại nói, tiền bối ngài quá lo lắng, Thiên Toàn Thánh Địa vị thánh nhân kia nếu quả như thật quan tâm mảnh này thần thổ, đều sẽ không bỏ mặc chúng nó trở thành hiện tại bộ dáng này. Vương Thần Y dường như sợ sệt Lý chấp không biết thánh nhân phân lượng, ngay lập tức nói ra, Trường Thọ tiểu hữu, ngươi chỉ sợ còn không biết như thế nào thánh nhân đi. Kia nhưng là đương thế thánh hiển, một giọt máu, một sợi tóc có thể chém dụng một vị đại năng. Lý chấp lại nói, không có quan hệ, ta cũng không phải muốn đem mảnh này đằng lòng chi địa hủy đi, vẹn vẹn là thu thập một ít long khí thôi, tiền bối không cần lo lắng. Vương Thần Y còn muốn khuyên nhủ Lý chấp, thế nhưng nhìn thấy thái độ của hắn kiên quyết như thế, cũng liền không nói gì nữa. Đối với phong thủy đại trận, hắn biết có hạn, cũng không biết Lý chấp bố trí trận pháp rốt cục có thể hay không đối kinh động vị kia ẩn cư tại Thiên Toàn trong thần thổ thánh nhân. Mà Lý chấp trước đây thu thập vật liệu vậy sử dụng xong, cần lần nữa xâm nhập Thiên Toàn di chỉ tiến hành khai thác đá, thu lại những kia luyện chế tốt độn long thùng, rời đi nhà tranh. Nhìn Lý chấp đội vàng rời đi bóng lưng, Vương Thần Y đột nhiên cảm giác được chính mình có thể ra thật rồi, làm việc có chút lo trước lo sau, có hơi lắc đầu, thở dài sau đó, Vương Thần Y đều trở về nhà tranh bế quan đi. Do dự sau một lát, hắn liền lấy ra viên kia thần đan, một ngụm nuốt xuống. Nguyên bản hắn là tính toán đợi tu vi đến tiên nhị cửu trọng thiên lúc lại phục thần đan, nhưng hôm nay nhìn thấy tràn đầy năng lượng và sức sống Lý chấp sau đó, quyết định trước giờ phục đan, sau đó lại xung kích tiên nhị cảnh giới viên mãn. Mặc dù làm như vậy sẽ lãng phí một ít dược lực, nhưng lại có thể khiến cho hắn trước giờ đạt tới tiên nhị cửu trọng thiên cảnh giới. Lý chấp cũng không biết những thứ này. Lúc này hắn đã cầm Lạc Dương Xúc bắt đầu ở sơn thôn trung tìm kiếm long khí phu tập núi đá. Ngay tại hắn vất vả đào quáng thời khắc, chợt nghe thiên thượng truyền đến một hồi tiếng kêu gào. "Tỷ, ngươi mau nhìn, lại có thể có người gan to bằng trời dám ở Thiên Toàn Thánh Địa bên trong di tích đào quáng." "Đào quáng có cái gì đáng giá ngạc nhiên, chúng ta tiếp tục đi đường, nơi đây khoảng cách thần ý tiền bối nhà tranh không có bao xa." Một cái mang ngũ sắc mặt nạ nữ tử mở miệng nói. "Tỷ, nơi này chính là Thiên Toàn Thánh Địa địa phương, dám ở thánh nhân ngay dưới mắt đào quáng, quả thực gan to bằng trời, ta đi giao hấn hắn một trận." Nam tử trẻ tuổi nói xong cũng hướng về phía dưới Lý chấp bay đi. "Đào quáng, ngươi thật to gan, có biết hay không, nơi này là thánh địa tịnh thổ, ngươi dám phá hoại thánh địa tịnh thổ, phải bị tội gì?" Phong Liệt Tịnh Khí Lăng Nhân hướng về phía Lý chấp hô. Lý chấp vẹn vẹn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đều không tiếp tục để ý hắn, quay người muốn tiến về chỗ tiếp theo lòng mạch nơi. "Tiểu đạo sĩ, bản thiếu gia đang nói chuyện với ngươi đâu, ngươi lộ thai được à?" Phong Liệt cảm giác mình bị mạo phạm, lần nữa hô. Có thể Lý chấp nhưng như cũng không để ý tới hắn, thời gian quý giá, hắn không có nhiều thời gian như vậy, cùng những thứ này thế lực lớn con cháu chơi đùa. "Ngươi dám coi như không thấy ta?" Phong Liệt có chút ngây người, sau đó đều giơ ra bàn tay lớn dự định đem Lý chấp bắt được trước mặt. "Ồ nào." Lý chấp vẹn vẹn nói một tiếng, đều làm vỡ nát Phong Liệt dùng pháp lực ngưng tụ ra cái đó bàn tay lớn, đồng thời một cô vô hình khí thế đưa hắn đụng bay. "Ngươi dám hoàn thủ?" Phong Liệt dường như không ngờ rằng Lý chấp phản ứng, tại chỗ hô. "Ngớ ngẩn." Lý chấp vẹn vẹn nói hai chữ, đều xuất hiện tại ngoài ra trên một ngọn núi, sau đó xác định vật liệu đá vị trí sau đó, bắt đầu đào móc. Phong Liệt sắc mặt là một hồi thanh, lúc thì đỏ, sau đó tiểu sung nhìn Lý chấp giết tới. Mà Lý chấp thì nhíu mày, sau đó một trưởng liền đem Phong Liệt đánh bay. Phong Liệt bên cạnh phi, bên cạnh thổ huyết, dường như thương không nhẹ. Phong Hoàng thấy thế, ngay lập tức bay qua tiếp nhận nhà mình đệ đệ, sau đó mang theo những tia phong tộc đệ tử đi tới Lý chấp trước mặt. Chương 138, xây dựng Long Sảo 2, chương 138, xây dựng Long Sảo 2, vị đạo hữu này, ngươi vô cớ đả thương đệ đệ ta, có phải hay không cho chúng ta một câu trả lời? Phong Hoàng có chút nhìn không thấu Lý chấp, cho nên không có ngay đầu tiên ra tay. "Bàn giao, quấy rầy bần đạo thu thập vật liệu đá, còn muốn nhường bần đạo cho các ngươi bàn giao, các ngươi nên cho ta bàn giao mới đúng." Lý chấp có chút không vui nhìn đám kia phong gia đệ tử. "Ngươi là đạo nhất thánh địa tiểu thiên tôn, Thấy rõ Lý Chấp khuôn mặt sau đó, Phong Hoàng hơi kinh ngạc nói: "Bần đạo không phải tiểu thiên tôn, các ngươi nhận là người, còn xin tránh ra, đừng quấy rầy bần đạo làm việc." Lý Chấp hơi không kiên nhẫn quét mắt Phong gia đệ tử một chút: "Đạo sĩ túi, ngươi dám như thế cùng tiểu thư nhà ta nói chuyện?" Một cái tuổi trẻ thị nữ đột nhiên nhảy ra hướng về phía Lý Chấp hô: "Ngươi chính là Phong gia Minh Châu, Phong Hoàng đi. Nói đi, tìm đến bần đạo có gì muốn làm?" Lý Chấp phủi bụi trên người một cái, đem vật liệu đá cùng Lạc Dương xúc thu sau khi thức dậy, chằm chằm vào mang theo ngũ sắc mặt nạ Phong Hoàng nói: "Ngươi thực sự là đạo nhất thánh địa tiểu thiên tôn?" Phong Liệt có chút kỳ quái nhìn Lý Chấp, như thế nào đều không thể đem trước mắt cái này tượng thợ mỏ giống hơn là đạo sĩ nhân hòa tiểu thiên tôn liên hệ tới. "Ta không phải đạo nhất thánh địa tiểu thiên tôn." Lý Chấp lần nữa lắc đầu nói: "Nghe ra ra nói, tu vi của ngươi không sai, ta nghĩ cùng ngươi luận bàn một phen." Phong Hoàng đột nhiên mở miệng nói: "Không rảnh." Lý Chấp trực tiếp lắc đầu nói, nói xong hắn liền định tiến về kế tiếp khai thác đá địa điểm. Thế nhưng, Phong tộc đệ tử lại đưa hắn vây lại. Lý Chấp nhíu mày, hướng về phía Phong Hoàng hỏi: "Phong tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Ta nghĩ cùng ngươi luận bàn một phen." Phong Hoàng nói lần nữa: "Không rảnh." Lý Chấp lần nữa cự tuyệt nói: "Tiểu thư nhà ta cùng ngươi luận bàn là coi trọng ngươi, ngươi thế mà ra sức khước từ." Lý Chấp nhìn trước mắt những thứ này dường như không đạt mục đích thể không bỏ qua Phong gia đệ tử, hít sâu một hơi về sau, nói ra: "Ta thắng, các ngươi muốn thay ta đào quáng, bằng không các ngươi cái nào mát mẻ, cái nào đợi đi thôi. Bần đạo không rảnh cùng các ngươi nhà tròi." Không biết Phong Hoàng tiểu thư ý như thế nào. Phong gia đệ tử nhìn thấy Lý Chấp cư nhiên như thế phép lối, tất cả đều lộ ra một tia tức giận chi sắc, mà Phong Hoàng lại cười nói: "Ta đáp ứng ngươi." Lý Chấp vô cùng tùy tiện đưa tay nói ra: "Ra tay đi." Phong gia đệ tử dường như bị Lý Chấp như thế tản mạn thái độ cho chọc giận, sôi nổi hô: "Tiểu đạo sĩ, ngươi thua muốn thế nào?" Lý Chấp hơi lườm bọn hắn, nói ra: "Vậy thì chờ ta thua rồi nói sau, cũng không phải bần đạo cầu các ngươi luận bàn." Phong Liệt thấy thế, đều nói với Phong Hoàng: "Tức chết ta rồi. Tỷ, để cho ta xuất thủ trước giáo huấn hắn một trận đi." Lý Chấp lại tại giờ phút này mỉm cười nói: "Các ngươi tất cả mọi người xuất thủ một lượt đi." Điều này hoàn toàn không đem Phong gia đệ tử để ở trong mắt thái độ, nhường Phong Hoàng trong lòng đều có chút giận dữ, đều đối Phong Liệt đám người nói: "Các ngươi cũng lui ra phía sau, trận này luận bàn không có chuyện của các ngươi." Phong Hoàng lời nói vẫn rất có tác dụng, những kia Phong gia đệ tử sôi nổi thối lui đến xa xa, là hai người nhường ra chiến đấu nơi trốn. Nhưng vào lúc này, đạo nhất thánh địa một đám người vậy phát hiện động tĩnh bên này, trực tiếp thay đổi phương hướng bay tới. Nhìn thấy Lý Chấp hòa Phong Hoàng đối lập cảnh tượng, vừa tới Ngọc Thần tiểu đạo cô đều mở miệng nói: "Trường Thọ đạo hữu, Phong Hoàng đạo hữu, các ngươi đây là muốn làm gì?" "Ngọc Thần đạo hữu, đã lâu không gặp." Lý Chấp quay đầu hướng về phía Ngọc Thần tiểu đạo cô ân cần thăm hỏi nói. Phong Hoàng cũng không nói lời nào, giờ phút này nàng chỉ nghĩ giáo huấn một chút nhìn lên tới có chút làm giận Lý Chấp. Sau đó, nàng liền thấy Lý Chấp đối với Ngọc Thần tiểu đạo cô còn nói thêm: "Các ngươi tới gọi bạn, chờ một lúc cũng lưu lại, giúp ta khai thác đá." Đạo nhất thánh địa một đám đệ tử có chút trợn tròn mắt: "Khai thác đá, hai cái gì thạch?" Sau khi nói xong, Lý Chấp lúc này mới quay đầu nhìn về phía Phong Hoàng, nói ra: "Ra tay đi. Bần đạo thời gian quý giá, không còn thời gian cùng ngươi đại chiến 3 ngày 3 đêm. Chúng ta một chiêu phân thắng thua." "Cuồng vọng." Phong Hoàng tựa hồ là cắn răng nói. Sau đó, trên người nàng đều bạo phát ra một hồi nồng đậm ngũ thải thần quang, một đầu to lớn phượng hoàng hư ảnh tại sau lưng nàng ngưng tụ ra đây. Mà Lý Chấp biện pháp đáp lại thì là vô cùng đơn giản, vẹn vẹn hướng phía Phong Hoàng ném đi một tòa núi lớn. Thế nhưng theo trong tay hắn bay ra đại sơn dài ra theo gió, trong nháy mắt đều biến thành một tòa cao bằng trời màu đen núi cao, ngọn núi chi thượng dường như có bất hủ phù văn đang lưu động, mang theo vô lượng thần năng hướng phía Phong Hoàng ép đi. Lý Chấp căn bản cũng không có bất luận cái gì thử ý nghĩa, trực tiếp đánh ra cường đại sơn hà đại ấn, đồng thời đem tứ cực bí cảnh trong bất hủ thần sơn ngưng luyện đến sơn hà đại ấn trong. Nhìn thấy đại sơn hướng về phía chính mình bay tới, Phong Hoàng lại không chút hoang mang, phía sau phượng hoàng hư ảnh phóng lên tận trời, hướng phía ngọn núi lớn kia bay đi, dường như chỉ cần nhẹ nhàng va chạm, có thể đem tòa kia ngọn núi lớn màu đen đụng nát tựa như. Thế nhưng, nàng chưa kịp dùng huyền pháp phá toái sơn hà đại ấn, một cái lao giả đột nhiên xuất hiện tại núi cao phía dưới, sau đó một trường đánh ra, đem Lý Chấp nện xuống tới màu đen núi lớn đánh nát. Sau đó vị lão giả kia càng là hơn lạnh lùng hướng về phía Lý Chấp nói ra: "Tiểu đạo sĩ, luận đạo luận bàn, nhưng ngươi muốn giết người." Mắt thấy luận bàn còn chưa bắt đầu, liền bị đông nhiên hiện thân đại năng ngắt lời, Phong Hoàng liền vội vàng hỏi: "Thất gia gia, ngươi làm cái gì vậy?" Lão giả kia quay đầu nói với Phong Hoàng: "Ngọn núi lớn kia ngươi không tiếp nổi, cho dù miễn cưỡng tiếp nhận, cũng sẽ làm bị thương bản nguyên." Tòa kia màu đen núi lớn cường đại, nhưng hắn đều có chút hãi hùng kiếp vía, chắc chắn không phải hiện tại Phong Hoàng có thể đỡ được, nếu như bị rắn chắc đện một chút, không chết cũng là trọng thương. Lý Chấp nói ra: "Vị tiền bối này, đã ngươi không cho phép ta hòa Phong tiểu thư tiến hành luận bàn, vậy ngươi hay là mang theo bọn hắn đi về nhà đi. Bần đạo thật sự là không rảnh cùng bọn hắn làm loạn. Bần đạo chiến đấu chưa bao giờ là trò trẻ con." Nói rất hay. Nhưng vào lúc này, đạo nhất thánh địa Lý Lao đạo xuất hiện ở chỗ nào vị Phong tộc vị kia đại năng bên người, cười hì hì hô. Sau đó, hắn đều nói với Lý Chấp: "Trường Thọ tiểu hữu, chuyện của ngươi còn chưa xong xuôi đi, lần này Lao đạo đi Ngọc Thần bọn hắn mang cho ngươi đến, đều có thể giúp ngươi làm việc. Ngươi có việc liền đi mau lên. Nơi này có Lao đạo ta thế ngươi chiêu đãi vị này Phong tộc tiền bối." Lý Chấp hướng về phía Lý Lao đạo gật đầu một cái, liền trực tiếp mang theo đạo nhất thánh địa những đệ tử kia rời đi. Về phần Lý Lao đạo làm sao cùng vị kia Phong tộc đại năng tiến hành thương lượng, Lý Chấp cũng không quan tâm. Phong Hoàng thì là ngơ ngác nhớ lại vừa nãy Lý Chấp đánh ra tòa kia núi lớn màu đen, nàng dường như ở nơi nào gặp qua tựa như. Về phần Phong tộc những người khác, đã triệt để trầm mặc. Cần đại năng ra đây kết thúc trận này còn chưa va chạm chiến đấu, kẻ ngốc đều có thể nhìn ra, nhà bọn hắn đại năng cảm thấy Phong Hoàng tất thua không thể nghi ngờ, hơn nữa là đơn phương bị nghiền ép, mới biết ra tay ngăn lại trận chiến đấu này. Đi theo Lý Chấp rời đi, Ngọc Thần tiểu đạo cô thì là tò mò đánh giá Lý Chấp, hỏi: "Trường Thọ đạo hữu, thực lực của ngươi như thế nào tăng trưởng nhiều như vậy?" Trước kia Lý Chấp thực lực mặc dù cũng rất mạnh, thế nhưng dưới cái nhìn của nàng cũng là cùng các thánh địa thánh tử thánh nữ tương đối thôi. Nhưng hôm nay, Lý Chấp sức chiến đấu dường như đã cùng những thánh địa này thánh nữ cùng thánh tử không tại cùng một cái phương diện bên trên, thậm chí xa xa đem bọn hắn bỏ lại đằng sau, đặt đến ngoài ra một tầng nàng chỗ chưa có tiếp xúc qua độ cao. Cùng cơ tử so tài nửa năm, Lý Chấp nếu như hay là dậm chân tại chỗ lời nói, đó mới là chuyện kỳ quái đấy. Đế tử cương đại, vượt xa những thứ này thánh tử thánh nữ nhóm tưởng tượng. Cùng cơ tử so tài nửa năm, trực tiếp nhường vốn là Lý Chấp nhược điểm sức chiến đấu, đạt được chất thuế biến. Cuối cùng có thể cùng cái kia một thân cường hãn thần lực và hùng hậu pháp lực tương xứng. Nhìn mình đã cùng Ngọc Thần tiểu đạo cô sóng vai thân cao, Lý Chấp đều mỉm cười nói, có thể là ta trưởng cái đi. Ngọc Thần tiểu đạo cô lườm hắn một cái, nói ra, không muốn nói coi như xong. Sau đó, tại Lý Chấp dẫn đầu xuống, một đám người bắt đầu ở thiên toàn thánh địa di chỉ trong không ngừng đào tảng đá. Nhiều người lực lượng đại, rất nhanh liền đào đủ rồi Lý Chấp cần vật liệu đá. Tiếp theo, Lý Chấp ngay tại một tòa vứt bỏ kiến trúc trước trên quảng trường bắt đầu luyện chế độn long thung. Lần này Lý Chấp bật hết hỏa lực, một lần luyện chế 30 cây. Đạo nhất thánh địa những đệ tử kia cũng tại Ngọc Thần tiểu đạo cô chỉ huy hạ giúp hắn luyện chế độn long thung. Vẹn vẹn mất 7 ngày thời gian, Lý Chấp đều gom góp 1 vạn cây độn long thung. Sau đó, Lý Chấp đều đối Ngọc Thần tiểu đạo cô đám người nói, lần này đa tạ các ngươi tới trước giúp đỡ, hôm nào ta mời mọi người uống trà. Ngọc Thần tiểu đạo cô hỏi, tiếp xuống ngươi muốn làm gì? Cần chúng ta giúp đỡ sao? Lý Chấp lắc đầu nói ra, tiếp đó, ta muốn cấu trúc long xảo, đột phá hóa long bí cảnh, chỉ có thể dựa vào chúng ta. Ngọc Thần tiểu đạo cô kinh ngạc nói, Trường Thọ đạo hữu, ngươi muốn đột phá hóa long bí cảnh? Lý Chấp nói ra, đã làm trễ mãi hơn 1 tháng thời gian, cũng là lúc phá cảnh. Rốt cuộc tu vi của ta muốn trước đuổi kịp ngươi mới được. Thế nhưng, ngươi vừa đột phá đến tứ cực bí cảnh còn không có thời gian 1 năm a. Tiến cảnh quá nhanh có thể hay không lưu lại thai hoàng ẩm. Ngọc Thần tiểu đạo cô có chút lo lắng nói. Lý Chấp nói ra, đạo cơ của ta đã thông qua chiến đấu nện vững chắc, không có bất luận cái gì phù phiếm chỗ, ngươi cứ yên tâm đi. Nhưng vào lúc này, Lý Lao đạo hòa phong tộc đại năng mang theo phong hoàng bọn hắn vậy bay tới. Những thứ này phong tộc đệ tử cư nhưng chưa có về nhà, nhường Lý Chấp có chút bất ngờ. Chẳng qua nhìn thấy Phong Hoàng nhìn mình chằm chằm kia không phục ánh mắt, Lý Chấp trong nháy mắt liền hiểu nguyên nhân. Đây là còn muốn cùng hắn luận bàn ý nghĩa a, bất quá, chờ hắn vượt qua Hóa Long kiếp sau đó, đối phương còn có thể hay không phát lên luận bàn tâm tư, Lý Chấp đều không dám hứa chắc. Sau đó, Lý Chấp liền bắt đầu tại Thiên Toàn Thánh Địa di chỉ trong 7 trận xây tổ. Chương 139, Hóa Rồng, 1, chương 139, Hóa Rồng, 1, Thiên Toàn Thánh Địa di chỉ, có cây ung tùm, núi cao nguy nga, long mạch khắp nơi trên đất, là một mảnh hiếm thấy đẳng lòng thông thiên chi địa. 6000 năm trước, Thiên Toàn Thánh Địa cả giáo tiến đánh hoang cổ cấm địa, nhường một cái đỉnh thịnh đến tột đỉnh thánh địa, tại trong vòng một đêm tan thành mây khói. Tại Thiên Toàn hồn đoạn hoang cổ sau đó, các thánh địa nên đón một hồi thao thiết thị yến, dường như rời chống Thiên Toàn Thánh Địa để lại tất cả thần tàng, mấy cái vô thượng đại giáo thậm chí đều muốn phái người đóng quân đi bảo, chia cắt mảnh này thần thổ. Có thể Thiên Toàn Thánh Địa người cũng không chết hết, mỗi đến đêm trăng tròn, vang vọng toàn bộ thánh địa thần bí tiếng khóc, trấn trụ tất cả thánh địa, nhường ngoại nhân từ đây không dám nhúng chàm mảnh này thần thổ. 6000 năm thời gian đi qua, trừ ra một ít tượng vương thần ít như vậy tại Thiên Toàn bên trong di tích ẩn cư tán nhân bên ngoài, dường như không có cái nào thế lực lớn ở đây đóng quân. Không có nhân loại quấy rầy, nhường Thiên Toàn Thánh Địa mảnh này đằng long chi địa khôi phục thành rồi một ít nguyên thủy xưa cũ khí tức, thiên tinh địa khí cũng bởi vậy trở nên nồng nặc rất nhiều, long mạch chi khí càng là hơn góp nhặt thâm hậu, trở nên rất sinh động. Lý Chấp dựa theo phong thủy mộ táng kinh trung ghi lại phong thủy bí thuật, kết hợp với chính hắn đối mặt đất tự nhiên cảm ngộ, đã sáng tạo ra dẫn đạo long khí vạn long quy xảo đại trận, tại đây phiến đằng long chi địa thượng cuối cùng có dùng võ chỗ. Đem vạn cái độn long thung đánh vào có long mạch núi cao trong, Lý Chấp lại tại 9 con rồng khí thịnh nhất trên dãy núi chen vào thập bát cái tụ khí đại kỳ. Một tấm bao trùm xung quanh mấy ngàn dặm địa giới đại trận như vậy sinh ra. Vạn Long Quy Xảo đại trận, mặc dù bao trùm diện tích rộng lớn, thế nhưng uy lực cũng không tính cường hãn, đã không có cường đại lực công kích, cũng không có cường đại lực phòng ngự. Nhường quan sát Lý Chấp bày trận, Lý Lao đạo hòa phong tộc đại năng cũng có chút kỳ quái. Phong Liệt càng là hơn hướng vị kia phong tộc đại năng hỏi, thất gia gia, người tiểu đạo sĩ kia bố trí đến tuột cùng là trận pháp gì, vì sao ta không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, dường như ta một tay có thể đem tòa đại trận này đánh nát. Phong tộc Lao Thất nhìn một chút đang Thiên Toàn Thánh Địa đã từng tông môn thần điện tọa lạc khu vực bên trong đảo hồ Lý Chấp, suy tư sau một lát, liền nói, có thể chờ hắn mở ra trận pháp sau đó, rồi sẽ nhìn thấy đại trận uy lực chân chính. Ha ha, Phong Lao Thất, nhãn lực của ngươi khi nào trở nên kém như vậy? Cách đó không xa đạo nhất thánh địa Lý Lao Đạo, đang nghe giữa bọn hắn đối thoại sau đó, lúc này nở nụ cười. Lý Lao Đạo, lời này của ngươi là có ý gì? Phong tộc Lao Thất có chút bất mãn nói. Ngọc Thần, nói cho vị này phong tộc tiền bối, Trường Thọ đạo hữu bố trí trận pháp vì sao nhìn lên tới không hề uy lực có thể nói. Lý Lao Đạo cũng không tự mình hướng phong tộc đại năng giải thích, mà là nhường đạo nhất thánh nữ đến vì hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Thế nhưng không đợi Ngọc Thần tiểu đạo cô mở miệng, Phong Lao Thất bên người Phong Hoàng đều mở miệng nói, thất gia gia, nếu như Hoàng Nhi không nhìn lầm, trận pháp này là duy nhất một lần, dùng qua sau đó, rồi sẽ báo hỏng, cho nên mới uy lực không hiện. Phong Hoàng đạo hưu nói rất đúng, Trường Thọ đạo hưu bố trí đại trận này, vẻn vẹn là vì thuận tiện hắn hội tụ phía dưới mặt đất đông đảo long khí thôi, trận này cũng không công thủ hiệu dụng. Ngọc Thần tiểu đạo cô vậy mở miệng nói, hội tụ long khí, trực tiếp dùng pháp lực rút ra là được, không phải liền là trong phạm vi mấy ngàn dặm long khí sao? Ta thất gia ra tay, có thể đem dưới lòng đất này long khí toàn bộ bắt giữ ra đây, còn cần phải phiền phức bày trận. Phong Liệt tựa hồ có chút chướng mắt Lý Chấp trận pháp, vẻ mặt khinh thường nói, người tiểu đạo sĩ này lá gan cũng không nhỏ, lại dám động thiên tuyển thần thổ, mong muốn đoạn mất thiên toàn căn cơ, cũng không sợ bị thiên toàn thánh nhân một cái tát trục chết. Phong tộc đại năng nói, Phong lão thất, ngươi thiếu cho trường thọ đạo hữu trên đầu chụp mũ lung tung, dùng chút ít long khí làm sao vậy? Chẳng lẽ còn sánh được năm đó các giáo dọn sạch thiên toàn thần tàng sự việc gác liệt sao? Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi phong tộc rời đi thần tàng nhiều nhất đi. Vị tiền bối kia còn không phải mắt nhắm mắt mở, xem như không nhìn thấy. Bây giờ trường thọ đạo hữu chẳng qua là thu thập một ít long khí thôi, năng lực lớn đến bao nhiêu vấn đề? Lý Lao đạo tựa hồ là đang cảnh cáo phong tộc đại năng, thế nhưng thanh âm của hắn to, truyền ra mấy trăm dặm, lại giống là tại đối phủ cận những người khác giải thích Lý Chấp cử động. So sánh năm đó những thánh địa này ác liệt hành vi, dâu dịa tựa như. Ngay tại hai vị đại năng đấu võ mồm thời khắc, Lý Chấp vậy cuối cùng đem long xảo bố trí xong. Với lại long xảo hình dạng vô cùng kỳ quái, giống như một ngụm khảm nạm ở trên mặt đất to lớn thạch quan. Quan tài bốn vách tường tượng điêu khắc rất nhiều thần bí đồ án, nhường phong tộc đại năng cùng Lý Lao đạo cũng mặt lộ vẻ nghiêm túc. Nếu như Diệp Phàm bọn người ở tại đây, rồi sẽ nhận ra những bức vẽ kia cùng chín con rồng kéo hòm quan tài trong cái đó quan tài nhỏ bên trên đồ án dường như giống nhau như lúc. Đây là Lý Chấp cố ý gây nên, bởi vì hắn phát hiện ngưng tụ thành tam thế đồng quan dáng vẻ sau đó, tại phụ trợ Hoang Thiên Đế lưu lại kinh văn, sẽ xuất hiện một loại thần bí tạo hóa lực lượng, có thể gia tốc sinh linh khôi phục. Trận pháp bố trí xong sau đó, Lý Chấp ngay lập tức xuất ra một khối thần nguyên đến khôi phục tinh khí. Một nén nhang về sau, hắn liền đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó, hắn đều bay về phía thiên không, kích hoạt lên tất cả độn long tung. Trong chốc lát, thiên toàn thánh địa thần thổ trong, long khí bốc lên, vạn long hống, đem thiên địa cũng chiếu rọi một mảnh vàng óng. Ầm ầm, một hồi cường đại tiếng oanh minh vang lên, dường như có long mạch bắt đầu ở phía dưới mặt đất bắt đầu. Sau đó, đều có vô số long khí hướng phía kia chín cái cắm lên trận kỳ dãy núi hội tụ. Cuối cùng, chín cái mấy chục dặm dài hoàn toàn do long khí ngưng tụ mà thành thần long, theo kia chín con rồng mạch trung bay ra. Cảnh tượng mặc dù hùng vĩ, tiếng động mặc dù to lớn, thế nhưng uy lực lại không một chút nào mạnh, bất kỳ cái gì một vị tứ cực bí cảnh tu sĩ đều có thể đem những kia do long khí ngưng tụ mà thành thần long đánh tan tựa như. Điều này, Phong Liệt tựa hồ đối với Lý Chấp làm ra động tĩnh lớn có chút thất vọng. Mà Ngọc Thần tiểu đạo cô và đạo nhất thánh địa người vậy lộ ra thần sắc nghi hoặc, cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng phong thủy đại trận không cùng một dạng. Long đầy nghi hoặc Ngọc Thần tiểu đạo cô, vậy hướng Lý Lao đạo hỏi, "Lý sư tổ, trường thọ đạo hữu tụ tập long khí mặc dù số lượng đông đảo, thế nhưng đối với hóa long bí cảnh tu hành dường như không có bao nhiêu giúp đỡ đi, những thứ này long khí cũng không thể dựng dục ra có thể giúp người ta ngộ đạo long thủy." Tại bọn họ nhận biết chung, đơn thuần long khí chỉ có đại hạ hoàng triều hoàng tộc thích thu thập, nhưng bọn hắn thu thập long khí cũng không phải là dùng long khí đến phụ trợ ngộ đạo, mà là dùng để luyện thể hoặc là tu luyện hoàng đạo long khí thần thông. Lý Chấp làm ra tiếng động mặc dù đại, nhưng là ở đây tất cả tu vi đạt tới hóa long bí cảnh tu sĩ, chỉ cần muốn đi làm, đều có thể làm ra dạng này cảnh tượng hoành tráng. Có thể phụ trợ hóa long bí cảnh tu sĩ nhanh chóng tiến bộ đồ vật, là long mạch dựng dục ra long thủy, mà không phải những thứ này Lý Chấp tụ lại cùng nhau bình thường long khí. Đương nhiên, nếu như là phẩm chất cao long khí, kia muốn là chuyện khác. Liên tại bọn hắn không rõ Lý Chấp thu thập nhiều như vậy bình thường long khí làm cái gì lúc, tu vi có thể đột phá vương thần ý vậy phá quan mà ra, xuất hiện tại phong tộc cùng đạo nhất thánh địa trước mặt mọi người. Chương 139, hóa rồng 2, chương 139, hóa rồng 2, nhìn thấy vương thần ý ra đây, phong tộc Lao Thất cùng Lý Lao đạo cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó, bọn hắn gần như đồng thời nói ra, chúc mừng vương đạo hữu tu vi nâng cao một bước. Giờ phút này vương thần ý mặc dù hình dạng vẫn như cũng là lão giả hình thái, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời, như là khí huyết cường thịnh người trẻ tuổi đồng dạng. Đây là nguyên thần lực lượng tăng vọt dấu hiệu. Hai vị đạo hữu đều là đến quan sát trường thọ tiểu hữu đột phá hóa long bí cảnh, A Lao Phu là địa chủ chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi. Vương thần ý cười ha hả đối với mọi người nói, thần ý tiền bối, trường thọ đạo hữu bố trí đại trận này đến tuột cùng có gì chỗ huyền diệu? Ngọc thần tiểu đạo cô hướng về phía vương thần ý hỏi. Lao Phu cũng không biết trận này có gì chỗ huyền diệu. Vương thần ý trực tiếp lắc đầu nói. Lúc này, chín cái dài tới mấy chục dặm do long khí ngưng tụ mà thành thần long cuối cùng toàn bộ thoát ly núi cao bay lên trời. Lý Chấp trong nháy mắt thu hồi những kia trận kỳ, sau đó thi triển một loại bọn hắn chưa từng thấy qua huyền pháp. Ngồi xếp bằng hư không, miệng tụng thần bí kinh văn, chín cái mấy chục dặm dài long khí thần long ngay lập tức bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng biến thành chín cái trăm trượng thần long. Tại lực lượng thần bí tác dụng dưới, chín cái thần long đuôi rồng đột nhiên đan vào một chỗ, tạo thành một chiếc quan tài hình thái, đem Lý Chấp trực tiếp đặt đi vào. Sau đó chín cái thần long lôi kéo Lý Chấp đáp xuống, trực tiếp tiến vào khẩu khảm nạm ở trên mặt đất thạch quan. Bình một tiếng, theo Lý Chấp bị kéo vào trong quan tài, cự thạch quan tài tấm che trực tiếp đem chiếc quan tài đá kia phủ lên. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trong thạch quan đột nhiên bay ra 30 thần bí ký hiệu, vây quanh quan tài bắt đầu bay múa. Sau đó thần bí tiếng tụng kinh vang vọng đất trời. Cái đó là chuyên thuộc về đại đế chưa biết. Phong tộc đại năng kinh ngạc nói, thất gia gia, không phải nói mỗi bộ đế kinh chỉ có thể có 9 cái đế tự sao, tại sao lại xuất hiện 30? Phong Hoàng mở miệng hỏi. Nguyên lai hắn tu luyện có vô thượng cổ kinh, chẳng trách chướng mắt chúng ta đạo nhất thánh địa truyền thừa. Lý Lao đạo vậy cảm khái nói. Đối mặt Phong Hoàng hỏi, Phong gia lão thất trả lời không được, phong tộc cũng không hoàn chỉnh đế kinh, đối với đế chữ hiểu rõ cũng không nhiều. Lý Lao đạo cùng Vương Thần Y cũng giống như vậy, tất cả đều chưa có tiếp xúc qua chân chính đế tự. Trường Thọ đạo hữu đây là muốn dùng những kia long khí luyện chế cái quái gì thế sao? Ngọc Thần tiểu đạo cô tò mò chằm chằm vào chiếc kia quan tài, trong lòng không ngừng suy tư nói. Nhưng vào lúc này, nguyên bản tinh không vạn lý trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, lôi quang lấp lánh. Một cỗ thuộc về thiên kiếp đặc biệt khí tức tại trong mây đen xuất hiện. Lưu lại, không nên bị thiên kiếp đặt vào trong đó, bằng không sống chết khó nói. Thấy thế, phong tộc Lao Thất ngay lập tức đối phong gia đệ tử nói. Sau đó, mọi người tất cả đều rời khỏi kiếp vân phạm vi bao phủ. Đối với bọn hắn mà nói, đứng ở mấy chục cách xa hàng trăm dặm về khoảng cách quan sát độ kiếp, cùng đứng ở vài dặm vẻ ngoài nhìn xem, không có gì khác nhau. Giáp giáp, vèo. Vạn đạo lôi đình lên tiếng mà rơi, trực tiếp đánh vào chiếc kia thần bí quan tài chi thượng. Rõ ràng là bình thường vật liệu đá, chiếc quan tài đá kia nhưng không có tại đợt thứ nhất lần lôi đình đánh kích hạ bị phá hủy. 30 thần bí đế tự giống như có một loại chấn áp thiên địa khí thế, nhường thạch quan có thể may mắn còn sống sót. Cùng lúc đó, đang ở thạch quan trong Lý Chấp đang cực lực áp xúc những kia long khí, tựa hồ muốn chúng nó áp xúc thành thể rắn tựa như. Lúc này, 9 cái trăm trượng thần long đã tụ hợp thành rồi một cái chỉ có dài hơn 1 trượng tiểu long, đem Lý Chấp thật chặt quấn quanh lên. Đồng thời, Lý Chấp nguyên thần tiểu nhân vậy bay ra thức hải, đứng ở long đầu chi thượng không ngừng hướng cái kia tiểu long thể nội quán châu pháp tắc mạnh mẽ, dường như muốn vì con thần long kia giao phó long cốt tựa như. Thế nhưng dài 1 trượng tiểu long tùy thời cũng có tán loạn dấu hiệu, Lý Chấp bất đắc dĩ chỉ có thể dùng nguồn gốc từ Tam Thế Đồng Quan trong thần bí chữ cổ đến chấn áp chúng nó, nhờ vào đó gia tốc thần long diễn hóa quá trình. Cũng liền có bên ngoài những người kia nhìn thấy một màn. Làm Lý Chấp nguyên thần đem sở ngộ pháp tắc mảnh vỡ toàn bộ quán thâu đến tiểu long thể nội sau đó, dường như động tác này chọc giận tới thượng thương, trực tiếp hàng hạ thiên lôi đến bổ nó. Như muốn ngăn cản thần long sinh ra tựa như. Mà Lý Chấp đang nhìn đến thiên lôi giáng lâm sau đó, chẳng những không có lo lắng, ngược lại lộ ra một bộ vui vẻ thần sắc. Thậm chí bắt đầu chủ động dẫn đạo thiên lôi đến bổ cái kia dài 1 trượng tiểu long. Theo từng đạo thiên lôi manh kích, tiểu long hình thái vậy đã xảy ra thay đổi cực lớn. Nguyên bản vẹn vẹn chỉ có một cái đại khái long dáng vẻ, thế nhưng tại Lý Chấp vì thiên lôi làm đao tạo hình dưới, cái kia tiểu long hình thái dần dần trở nên cùng 9 con rồng kéo hồng quan tài kia 9 cái thần long dáng vẻ càng lúc càng giống. Mà bị Lý Chấp quán thâu đến thể nội pháp tắc mảnh vỡ vậy ở trong quá trình này từ từ qua lại kết hợp lại, tạo thành thần bí đạo văn, đem những kia long khí triệt để tụ long đến cùng một chỗ, nhường long khí đã xảy ra chất biến. Tất cả quá trình thoạt nhìn như là Lý Chấp tại dùng những thứ này long khí trở thành vật liệu luyện khí luyện chế pháp bảo tựa như. Theo Lý Chấp tướng hồn huyết rót vào thần long thể nội, lại cùng luyện bảo tồn tại cực lớn khác nhau. Cuối cùng tại đã trải qua hơn vạn đạo tiên lôi hoành kích sau đó, một cái vàng óng ánh thần long ra đời. Thần bí chữ cổ vậy bởi vậy biến mất, thiên lôi vậy không còn chém vào thạch quan. Một màn này, nhiều người bên ngoài lộ ra kỳ quái thần sắc. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, thiên lôi mặc dù mênh mông, thế nhưng mỗi một đạo thiên lôi uy lực dường như cũng không tính mạnh. Căn bản không xứng với tuyệt thế thiên kiêu nên có cái chủng loại kia hóa rồng đại kiếp. Không nói xếp hạng trước mấy đại long cướp, ngay cả xếp hạng dựa vào sau ngũ hành đại kiếp đều chưa từng xuất hiện. Thiên kiếp của hắn cũng quá yếu đi, đây thiên kiếp của ta cũng kém xa. Phong Liệt nhìn thấy kiếp vân sắp biến mất, đều mở miệng nói. Ba vị đại năng cũng cảm thấy kỳ quái, vì Lý Chấp thiên phú, bước vào hóa long bí cảnh sau đó, chỗ phải trải qua thiên kiếp không thể nào là như thế yếu đối thiên lôi kiếp, có cực lớn xác suất sẽ xuất hiện trong truyền thuyết đại long kiếp. Liên tại bọn hắn hoài nghi thời khắc, đại địa bên trên thạch quan đột nhiên oanh tạc, đầy trời đá vụn bay múa. Một cái dài hơn 1 trượng hoàng kim thần long phóng lên tận trời, trực tiếp xoắn nát thiên thượng kiếp vân. Vang óng ánh thần long, mỗi cái lân phiến đều là do lượng lớn long khí áp xúc mà thành, nhìn lên tới bay phòng, khí thế bất phàm. Thế nhưng tại ba vị đại năng trong mắt, lại không cho là như vậy, bọn hắn ngược lại cảm thấy đầu này thần long khí tức có chút yếu đi. Hơn nữa thoạt nhìn càng giống là một kiện pháp khí, uy lực còn không là rất lớn dáng vẻ. So sánh bọn hắn tế luyện ra sớm đã đan dệt ra đạo cùng lý pháp khí mà nói, vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Lẽ nào Trường Thọ đạo trưởng thu thập long khí chỉ là vì luyện khí? Trong đám người có người mở miệng nói, hắn không có đột phá hóa long bí cảnh. Lúc này cũng có người nhìn thấy đang từ trong hầm đứng lên Lý Chấp, dường như chỗ tản ra khí tức vẫn như cũng là tứ cực bí cảnh tu sĩ khí tức, không có một tia hóa long bí cảnh tu sĩ đặc biệt khí tức. Đây là có chuyện gì? Mọi người hoài nghi khó hiểu. Có thể nhưng vào lúc này, Lý Chấp ấn đường đột nhiên xuất hiện một cái hai màu trắng đen xen lẫn thần bí đường vân. Sau đó nhất đạo làm cho người sợ hãi chói mắt thần quang đều theo mi tâm của hắn bắn ra, trực tiếp bắn về phía trên bầu trời hoàng kim thần long. Chương 139, Hóa rồng 3, thần quang trung bổ sung cái chủng loại kia cực hạn sinh tử khí tức, nhường mọi người hãi hùng kiếp vía, trực giác nói cho bọn hắn bị thần quang đánh trúng sau đó, kết cục tuyệt đối sẽ không tốt. Ngay cả ba vị đại năng cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn Lý Chấp, dường như từ đó cảm nhận được một tia uy hiếp. Đồng thời bọn hắn vậy đang quan sát cái kia bị hắc bạch thần quang chiếu xạ hoàng kim thần long. Ngao! Bị thần quang chiếu xạ sau đó, thần long dường như vô cùng đau khổ, ngửa mặt huýt lên đến, càng là hơn trên không trung không ngừng bốc lên, dường như muốn phá không mà đi đồng dạng. Thế nhưng lại có một cỗ lực lượng thần bí đưa nó trói buộc ở đâu tiếp nhận thần quang cải tạo. Tại các đại năng trong mắt, lại phát hiện bị thần quang chiếu xạ sau đó, cái kia hoàng kim thần long thể trong nhanh chóng xuất hiện một cỗ đặc thù sinh khí cùng tử khí, giống như nó muốn theo pháp khí lộ sát thành có máu có thịt sinh linh đồng dạng. Thế nhưng, cỗ kia sinh khí cùng tử khí vẹn vẹn kéo dài một lát đều biến mất. Mau nhìn, cái kia hoàng kim thần long con mắt biến sắc. Nhưng vào lúc này, có người nhìn thấy hoàng kim thần long con mắt, theo kim hoàng sắc biến thành một đôi hắc bạch phân minh cùng nhân loại trong mắt không kém bao nhiêu con mắt. Ở đây ba vị đại năng cũng lộ ra tự hỏi thần sắc, dường như loại biến hóa này vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Đứng trên mặt đất Lý Chấp thấy thế, cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười. Tâm niệm khẽ động, trên bầu trời hoàng kim thần long đều đáp xuống, trực tiếp chui vào hắn thiên linh cái. Sau đó, dọc theo nhân mạch hoàng kim thần long vọt thẳng vào hắn luân hải bí cảnh trong. Thần long tại Lý Chấp mệnh truyền trung nuốt một miệng lớn sinh mệnh tiên dịch sau đó, đều phóng lên tận trời, tiến nhập đạo cung bí cảnh. Thần long hiện thân đạo cung, bí cảnh trong ngũ đại thần chỉ sôi nổi hướng thần long thể nội quán thâu một cỗ thần tính, để nó trở nên thần thánh lên. Sau đó, mang theo nồng đậm thần thánh khí tức thần long chui vào Lý Chấp tứ cực bí cảnh. Bốn tòa giống như trấn áp thiên địa tứ cực bất hủ thần sơn, ngay lập tức phóng xuất ra nồng đậm bất hủ khí tức, cường hóa thần long bốn cái long trảo, để bọn chúng trở nên sắc bén. Trải qua tam đại bí cảnh gia trì thần long, mang theo người một cỗ trùng thiên khí thế, trực tiếp bay lên trời, xé rách hư không, tiến nhập một chỗ thần bí không gian. Chỗ nào mơ hồ có thể thấy được, cửu trọng bị nồng đậm sương mù hỗn độn bao phủ thiên vực. Mà ở những kia cửu trọng thiên vực trong, mơ hồ có long khí tiêu tán mà ra, phản phất có một cái thần bí đại long bị đoạn thành rồi cửu đoạn, chia ra tại cửu trọng thiên vực trong ngủ say đồng dạng. Theo hoàng kim thần long giết vào đệ nhất trọng thiên vực, phát ra thứ một tiếng long âm. Thiên vực bắt đầu rung động dữ dội, theo thần long hống, bao phủ xé rách thiên vực trong sương mù hỗn độn, tất cả thiên vực trong giống như tiến hành một hồi khai thiên tích địa bình thường, nguyên bản hỗn độn một mảnh thiên địa, ngay lập tức thanh khí lên cao, cho khí chìm xuống, lộ ra thiên vực hình dáng. Đồng thời giữa thiên địa xuất hiện một tiết thần bí đuôi rồng, dường như hoàn toàn là do đại đạo pháp tắc tạo dựng mà thành. Theo thanh khí lên cao, cho khí chìm xuống, đoạn kia pháp tắc đuôi rồng dường như cũng muốn đồng thời tiêu tán giữa thiên địa giống như. Hoàng kim thần long ngay lập tức vọt tới, đem đoạn kia do lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành đuôi rồng trực tiếp nuốt vào trong bụng. Sau đó, hoàng kim thần long cái đuôi thượng đều xuất hiện một cái phù văn thần bí, dường như đuôi rồng vậy bởi vậy trở nên càng kiên cố hơn. Thôn vệ kia đoạn pháp tắc đuôi rồng sau đó, hoàng kim thần long có vẻ hưng phấn dị thường, khí tức vậy bởi vậy tăng trưởng một mảng lớn, trực tiếp ở trong thiên địa vui sướng vây bùng lên, gia tốc đệ nhất trọng thiên vực diễn hóa, làm tầng thứ nhất diễn hóa đến cực hạn sau đó, hoàng kim thần long tinh lực dường như không có bất kỳ cái gì yếu bất dấu hiệu. Sau đó, hoàng kim thần long đều bay lên trời, xông lên đệ nhị trọng thiên bị sương mù hỗn độn bao phủ thiên vực, lặp lại đệ nhất trọng thiên vực trong khai thiên tích địa quá trình, thôn tính phệ đệ nhị đoạn pháp tắc long thần, hoàng kim thần long thể trong ngay lập tức diễn hóa ra cái thứ hai phủ văn thần bí. Sau đó, đệ nhị trọng thiên vực liền bị mở ra đây. Lúc này hoàng kim thần long dường như còn có dư lực, ngay tại Lý Chấp khống chế dưới, trực tiếp xông lên đệ tam trọng thiên vực. Tại tầng thứ ba bên trong, hoàng kim thần long lần nữa hoàn thành khai thiên tích địa, thôn vệ đệ tam đoạn long thần, trong người diễn hóa ra cái thứ ba phủ văn thần bí. Lúc này Lý Chấp mới cảm giác thần long có chút hết sạch sức lực, không cách nào tiếp tục phóng tới tốt hơn thiên vực. Tâm thần trở về, Lý Chấp mở ra hai mắt, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời đã bị một đoàn nồng đậm lôi vân bao phủ, trong lôi vân hình như có vạn long hống, càng có một loại diệt thế khí cơ đang diễn hóa. Không đợi Lý Chấp có chỗ cử động, chín cái đơn thuần do lôi đỉnh cùng thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành lôi long đều theo trong lôi vân bỏ ra. Giờ phút này, Lý Chấp không có ngồi chờ chết, mà là xông lên trời, đón lấy lôi long trọng tiến kiếp vân trong. Sau đó, hắn ngay tại kiếp vân trong cùng lôi long chém giết. Tại cuộc sống của hắn chi thượng, một cái đầu rồng to lớn nổi lên đi ra, mỗi lần Lý Chấp tiêu diệt một cái lôi long, nó rồi sẽ đem lôi long mảnh vỡ nuốt vào trong bụng. Sau đó, hoàng kim thần long trên người đều lấp lánh ra một hồi lôi quang, tựa hồ tại tiêu hóa lôi long tinh túy cùng pháp tắc mảnh vỡ. Đồng thời thần long tiêu tán ra mưa lớn long khí đến tầm bổ vừa mới được mở mang ra tới tam trọng thiên. Trải qua long khí tới nhuần sau đó, nhường kia tam trọng thiên mà trở nên càng kiên cố hơn, đang cùng lôi long chém giết Lý Chấp trên người cũng bởi vậy nổi lên một tầng kiên cố bất hủ kim sắc quang mang, như là bị hắn luyện ra bất diệt kim thân giống như. Làm Lý Chấp đem 81 cái lôi long chém giết sau đó, thiên kiếp lại không có vì vậy tiêu tán, ngược lại lần nữa dựng dục ra 81 cái to lớn hơn lôi long, Lý Chấp lập tức cảm giác được vô biên áp lực. Dường như này 81 cái lôi long cũng không tốt giết. Quả nhiên, tại tiêu diệt càng cường đại hơn 81 cái lôi long sau đó, Lý Chấp cũng biến thành vết thương chồng chất, nhục thân cũng có chủng tàn phá không chịu nổi dấu hiệu. Thế nhưng, ba lựa thiên kiếp điệp ra uy lực há lại như thế thoải mái có thể vượt qua. Đúng lúc này, 81 cái có thể so với hóa rồng cựu trọng thiên tu sĩ cường đại lôi long theo kiếp vân trong xuất hiện. Lý Chấp thấy thế, ngay lập tức triệu hoán ra hóa long bí cảnh trong cái kia hoàng kim thần long. Hoàng kim thần long trên người ba cái phủ văn thần bí bắt đầu thiệp thước, Lý Chấp vọt thẳng vào thần long trong bụng, sau đó, nguyên thần của hắn cùng nhục thân tất cả đều cùng hoàng kim thần long tan hợp lại cùng nhau. Hơi thở của hoàng kim thần long lập tức tăng gọn, dường như trong phút chốc đều biến thành một cái chính thức có được huyết đục chi khu chân long đồng dạng. Ngao, một tiếng khổng lồ long ngâm theo Lý Chấp hóa thân thần long trong miệng phát ra, dường như đem kiếp vân hung tán. Nguyên bản bởi vì hắn xông vào kiếp vân trong, đã không cách nào nhìn xem đạo hắn tiếng động người, ngay lập tức thấy rõ kiếp vân trong hình tượng. Vô biên trong biển lôi, một cái thần uy cái thế dài 10 trượng hoàng kim thần long, trên người tỏa ra mưa lớn khí huyết chi lực, cùng 81 cái dài trăm trượng lôi long tại trong lôi vân đối lập. Dường như một hồi kinh thế hai tộc đại chiến muốn bộc phát tựa như. Trời ạ, cái kia hoàng kim thần long như thế nào biến thành vật sống? Đây là trong truyền thuyết đại long kiếp sao? Người tiểu đạo sĩ kia đi nơi nào? Một ít phổ thông tu sĩ kêu lên không thôi. Mà phong hoàng cùng đạo nhất thánh nữ lại chầm chầm vào cái kia vàng óng ánh thần long âm thầm suy tư, lẽ nào đây mới là hóa long bí cảnh chân ý, hóa thân chân long? Thật kinh người bí pháp. Ba vị đại năng gần như đồng thời mở miệng nói. Hôm nay hơi mệt, càng bất động, chỉ có canh một, mọi người ngủ ngon. Mặt dày cầu điểm nguyện phiếu ủng hộ. Chương 140, Long chi chiến, 1, chương 140, Long chi chiến, 1, Thiên toàn thánh địa di tích. Trung ương thần thổ bùng trời, tiếp vân quay cuồng, lôi long hống, nhường giữa thiên địa cũng tràn ngập một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Tiếng oanh minh như trống trận gióng lên, kinh thiên động địa, nhường toàn bộ bên trong di tích sinh linh cũng run lẩy bẩy, tất cả đều có quắp tại xào huyệt trong không dám ra ngoài. Thiên cung chi thượng, trong biển lôi, 9981 cái tử kim lôi long, giống như thái cổ thiên long phục sinh bình thường, có vô cùng vô tận công phạt thủ đoạn, tập thể vây công Lý Chấp biến thành hoàng kim thần long. Đụng đông đương cạnh, hoàng kim thần long giống như biến thành một cái hình rồng bao cắt bình thường, bị những kia lôi long liên tục đả kích, tựa hồ tại đối mặt những kia lôi long lúc, cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. Cũng là hoàng kim thần long thân thể đầy đủ kiên cố, mới không có tại loại đả kích này hạ sụp đổ. Đợt thứ 3 lần 81 cái hình rồng tia chớp, cùng trước hai cái sóng lần lôi long hoàn toàn khác biệt, giống như có chân chính sinh mệnh, bạo phát ra cực kỳ cường hãn bản năng chiến đấu. Ngao, Lý Chấp biến thành hoàng kim thần long, tại loại đả kích này dưới, vết màu đỏ long huyết bay loạn, dường như đem trong vòng phương viên trăm dặm kiếp vân nhuộm thành huyết vân. Một cỗ thảm thiết huyết tinh chi khí theo kiếp vân trong tiêu tán ra đây, nhường quan sát hắn độ kiếp người hãi hùng kiếp địa. Đây là hóa long bí cảnh nên có lôi kiếp sao? Thiên phạt vậy không gì hơn cái này đi. Người tiểu đạo sĩ kia rốt cục làm cái gì người người oán trách sự việc, thượng thương đều muốn giết hắn. Đây là trong truyền thuyết đại long kiếp. Thế nhưng đại long kiếp tại sao có thể có như thế cường hãn uy lực, hình như mỗi một con thiên long đều có thể xé nát hóa rồng cựu trọng thiên cường giả, đây là người có thể vượt qua thiên kiếp sao? Trong đám người xuất hiện đủ loại nghị luận, dường như cũng không coi trọng Lý Chấp có thể vượt qua kiếp nạn này. Lý sư tổ, Trường Thọ đạo hữu hiện tại thế nào? Ngọc Thần tiểu đạo cô vậy một mặt lo nghĩ hướng bên cạnh Lý Lao đạo hỏi. Từ kiếp vân bị nhuộm thành màu máu sau đó, nàng liền đã thấy không rõ động tĩnh bên trong. Mà thân làm đại năng Lý Lao đạo, vậy vẹn vẹn có thể thấy rõ một ít mơ hồ hình tượng thôi. 81 cái lôi long giống như thiên long tái sinh, cho thấy cường hãn lực công kích cùng cực kỳ đáng sợ thiên phú chiến đấu, phản phất là từng đầu sinh nhi là chiến chiến long sống lại. Nhưng Lý Chấp hóa thân hoàng kim thần long chịu nhiều đau khổ, dường như một mực ở vào bị động bị đánh cảnh tượng. Lý Chấp vậy quả thật có chút gánh không được những thứ này lôi long luân phiên công kích. Các loại thủ đoạn ra hết, đều không thể đem đợt thứ 3 lần bất luận cái gì một cái lôi long tiêu diệt. Cũng không phải hắn không cách nào tiêu diệt những kia lôi long, mà là hắn một sáng khóa chặt một cái lôi long, chuẩn bị toàn lực diệt sát thời khắc, rồi sẽ nhận đến từ cái khác 80 cái lôi long liên thủ công kích. Tương đương với 80 cái hóa rồng cựu trọng trời cao thủ liên thủ một kích, đừng nói vừa mới đột phá đến hóa rồng tầng thứ 3 Lý Chấp, liền xem như tiên nhất cảnh giới nửa bước đại năng đến, cũng muốn làm chàng nuốt hận. Cũng là Lý Chấp sinh mệnh bản nguyên hùng hậu đến một loại không phải người tình trạng, mới có thể miễn cưỡng kháng trụ loại tầng thứ này liên tục quanh sát, mà không đến mức hình thần câu diện. Giờ phút này, Lý Chấp đã không có tâm tư cướp đoạt lôi long bên trong tạo hóa, trước khiên qua trận này lôi kiếp rồi nói sau. Cũng may thiên kiếp đều cũng có thời gian hạn chế, bằng không tại đây 81 cái lôi long kéo dài vây công dưới, Lý Chấp hoài nghi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể coi là như thế, Lý Chấp hóa thân hoàng kim thần long cũng bị 81 cái lôi long oanh bạo mấy lần. Cũng may hắn tu có hoàng kiếp tái sinh thuật có thể để cho nhục thể của hắn phục hồi như cũ, đồng thời từng ngụm nuốt kim sắc sinh mệnh thần tuyển thủy đến bổ sung sinh mệnh tinh khí tiêu hao. Cùng 81 cái lôi long thảm thiết chém giết sau một khoảng thời gian, Lý Chấp liền phát hiện, dùng tầm thường pháp môn ứng đối những thứ này lôi long công kích, dường như huyền pháp uy lực đều sẽ bị không hiểu áp chế một bộ phận thần năng. Bất luận là đại lực thần quyền, hay là phiên thiên thần trưởng, hay là hắn sở trưởng nhất sơn hà đại ấn, tất cả đều tồn tại khác nhau trình độ bị suy yếu dấu hiệu. Giống như hóa thân hoàng kim thần long sau đó, dị vạm những kia thuật buồn xuôi gió huyền pháp thần thông, đã không thích hợp nữa hắn dùng để chiến đấu đồng dạng. Lý Chấp rất nhanh liền ý thức được, xuất hiện loại vấn đề này căn nguyên, đây là thân người cùng long thân khác nhau. Dùng long thân để chiến đấu, nhất định phải sử dụng long phương thức chiến đấu mới có thể đem long thần uy phát huy đến cực hạn, mà không phải dùng long thân lúc chiến đấu, sử dụng lại là thân người phương thức chiến đấu. Đồng thời nhường Lý Chấp đã hiểu vì sao yêu tộc cổ kinh nhân tộc không thể tu hành nguyên nhân. Nhân cùng yêu trên thân thể tồn tại tiên tiên tính khác biệt, cho nên khai sáng công pháp, điểm tựa cũng sẽ khác biệt. Ý thức được điều này khác nhau sau đó, Lý Chấp hóa thân hoàng kim thần long trên người đều có 3 cái phù văn thần bí liền bắt đầu lóe lên. Đây là Lý Chấp trong hóa long bí cảnh, bắt được tiên tiên tồn tại thân thể đại long đạo và pháp. Theo kia 3 cái phù văn thiệp thước, hoàng kim thần long ngay lập tức trở nên linh động lên. Tiếng động trong lúc đó, trở nên dị thường hài hòa lên, đã không còn người phương thức hành động cái nhiêu, giống như một cái chân long dáng lâm đồng dạng. Trong chốc lát, hoàng kim thần long chiến đấu trình độ đều tăng lên rất nhiều. Tại 81 cái lôi long vây giết dưới, hoàng kim thần long thậm chí có thể thông qua không ngừng đi khắp, mà tránh đi bọn chúng vây công. Sau đó, một loại không hiểu cảm ngộ bắt đầu ở Lý Chấp trong lòng hiện hiện. Hóa rồng, như thế nào hóa rồng, vì sao hóa rồng, là đang cầu xin biến, mà chân long cửu biến, dường như đại biểu giữa thiên địa biến hóa cực hạn. Cho nên một cái biến tự mới là hóa long bí cảnh tu hành chân lý. Chỉ có chủ động cầu biến, mới có thể cảm ngộ cái này bí cảnh thâm ý tại chiến đấu kế tiếp chung, Lý Chấp hóa thân cái kia hoàng kim thần long dường như đem một cái biến tự phát huy đến cực hạn. Long thân so với người thần, am hiểu hơn biến hóa. Dần dần, Lý Chấp không còn bị động bị đánh, trong chiến đấu, hắn giống như ngộ ra được trong truyền thuyết chân long cửu biến đồng dạng. Với lại có tam thức thần thông dần dần trong lòng của hắn hiện lên ra đây, theo thứ tự là thần long bại vĩ phi long tại thiên cùng tiềm long bọn tuyên đối ứng hoàng kim thần long trên người 3 cái phù văn thần bí. Thần long bại vĩ vừa nhanh vừa mạnh, giống như vung lên một cái nặng như núi cao đại truy bình thường, dường như một cái tát có thể đem một cái lôi long đánh bay. Phi long tại thiên tốc độ nhanh chóng, giống như thuấn gì, trong chốc lát có thể nhường Lý Chấp xuyên qua vô tận hư không đã đến bất luận cái gì một cái lôi long trước mặt cùng với nó đơn độc kịch chiến. Tiềm long bọn tuyên một loại tụ lực chi pháp, có thể thông qua long thân trồng chất đến xúc tích lực lượng, có thể gấp bội đề cao chuyển vận hiệu suất, thậm chí Lý Chấp sử dụng phương pháp này, đem mấy cái lôi long trực tiếp xé nát. Tại thời khắc này, Lý Chấp giống như chân chính nắm giữ chân long phương thức tác chiến bình thường, cho thấy thuộc về tiền cổ đệ nhất hung tuyệt thế thần uy. Bắt đầu đảo ngược áp chế thiên lôi biến thành kia 9981 cái lôi long. Toàn bộ lôi hải trong, khắp nơi tràn ngập Lý Chấp thân ảnh. Tựa như trong nháy mắt nhiều 80 cái Lý Chấp, đồng loạt ra tay cùng kia 81 cái lôi long đang tiến hành đơn đấu đồng dạng. Tại đã trải qua dài dằng dặc cực khổ sau đó, hắn dường như tìm được rồi phương pháp chiến thắng, bắt đầu tuyệt địa đại phản công. Là cái này huyết dạy chỗ tốt, có thể làm cho người trong chiến đấu kiên trì thời gian dài hơn, từ đó tìm thấy chân chính biện pháp đáp lại. Làm Lý Chấp bắt đầu phản công sau đó, trong cơ thể hắn tàn bạo khát máu một mặt cũng bị kích phát ra đây. Mỗi lần bắn bị thương một cái lôi long sau đó, hắn đều sẽ mở ra miệng to như chậu máu, ở chỗ nào chút ít lôi long trên người cắn xuống một khối lôi đỉnh biến thành huyết đục tới. Chương 140, Long chi chiến 2, chương 140, Long chi chiến 2, lôi long huyết đục tại ly thể sau đó, trong nháy mắt đều biến thành giàu có long khí lôi đỉnh tinh khí cùng pháp tắc mạnh mẽ. Đồng thời đạo thiên cơ kinh văn bắt đầu ở Lý Chấp thể nội vận chuyển lại, càng là hơn tăng nhanh hắn từ trên thân lôi long cướp đoạt tinh khí cùng pháp tắc mạnh mẽ tốc độ. Giống như đây mới là đạo thiên cơ chân chính cách dùng. Nuốt vào lôi đỉnh tinh khí cùng pháp tắc mạnh mẽ sau đó, Lý Chấp ngay lập tức cảm nhận được hoàng kim thần long nhanh chóng trưởng thành, nhường hắn càng đánh càng là hưng phấn, khí tức cũng là càng đánh càng thịnh vượng, cứ kéo dài tình huống như thế, trên người hắn thụ vết thương vậy càng ngày càng ít. Hôm cuối cùng 81 cái lôi long đột nhiên phát ra một hồi long chi gào thét bay thẳng về tới kiếp vân trong, giống như thiên kiếp tồn tại thời gian cuối cùng đã tới. Lý Chấp muốn xông tới triệt để đem kia 81 cái lôi long thôn vệ, thế nhưng vừa mới bay vào lôi hải, hắn đều có loại tim đập nhanh cảm giác, giống như tiếp tục đuổi giết xuống dưới gặp được cực kỳ chuyện kinh khủng đồng dạng. Thân mục như điện, đâm xuyên lôi vân, Lý Chấp giống như nhìn thấy một phương khác hoàn toàn do lôi đỉnh ngưng tụ mà thành thế giới, 81 cái vô cùng suy yếu lôi đỉnh tiên long vọt thẳng vào một phương thần bí chân long cổ đài. Lý Chấp mơ hồ có thể nhìn thấy, ở chỗ nào phương chân long cổ đài phía dưới, còn có một ngụm tản ra hỗn độn khí tức thần bí lôi chỉ tại trên lôi hải chỉ nổi, một chỉ lôi thủy càng là hơn làm cho người kinh hãi lạnh mình. Giống như trong ao mỗi một lọn thần lôi, cũng có thể làm cho thời khắc này Lý Chấp trực tiếp hồn phi phách tán đồng dạng. Cái này chẳng lẽ chính là ta sau này sẽ gặp phải lôi kiếp sao? Lý Chấp không dám tiếp tục tiến lên, đồng thời trong lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ thế này. Tại hắn nhìn chăm chú, phương kia do lôi đỉnh hóa thành chân long cổ đại, chậm rãi chìm vào lôi hải trong, sau đó xuất hiện tán loạn dấu hiệu, giống như vì tinh khí tiêu hao quá nhiều đã không cách nào duy trì hình thái. Nhưng vào lúc này, thần bí lôi chỉ trong đột nhiên bay ra nhất đạo hình rồng tia chớp, chui vào phương kia chân long cổ đại, để nó hình thái lần nữa vững chắc. Sau đó cổ đài tiếp tục tại trên lôi hải chìm nổi, phun ra nuốt vào vô tận lôi đỉnh tinh khí đến khôi phục bản thân. Thấy cảnh này, Lý Chấp trong lòng có chỗ hiểu ra, hắn hóa rồng thiên kiếp, chỉ sợ cùng tu sĩ tầm thường khác nhau. Tiếp xuống hóa long bí cảnh mỗi một lần thiên kiếp, cũng sẽ cùng phương này chân long cổ đài liên hệ, cũng không biết lần sau nó sẽ dựng dục ra loại tầng thứ nào lôi long tới trước ngăn đường. Cũng khó trách hắn sơ nhập hóa long bí cảnh, liên phá tam trọng tiểu cảnh giới về sau, đều phảng phất như gặp phải ba lần uy lực càng ngày càng mạnh đại long kiếp. Rời khỏi kiếp vân bao trùm khu vực, Lý Chấp hóa thân hoàng kim thần long lập tức bộc phát ra một hồi chói mắt kỳ quang. Sau đó chậm rãi chui vào trong cơ thể hắn hóa long bí cảnh trong. Hắn chân thân xuất hiện lần nữa tại bên trên bầu trời. Nguyên bản xuyên tại quần áo trên người sớm đã hóa thành cho bụi, vội vàng xuất ra một kiện hoàn toàn mới đạo bào mặc lên người, Lý Chấp lúc này mới không có tại trước mắt bao người lưu điểu. Thiên kiếp tối lui, lôi hải tiêu tán, Lý Chấp toàn thân cũng bao phủ tại một tầng nhu hòa kim quang bên trong, đưa hắn sấn thác vô cùng thần thánh. Lan ra hồng ánh, bảo quang tiềm thước, trong mắt không tì vết, hai mắt thâm thúy, giống như tràn đầy một loại có thể xuyên thủng đại thế cơ trí, dài hơn thước mái tóc đen nhánh tùy tiện rối tung ở đầu bay. Nhìn lên tới giống như là một cái vừa mới rời giường tiểu thiên thần, khắp nơi để lộ ra một tia tiêu dao lười biếng khí tức, giống như hắn không phải tiến hành một hồi cực kỳ đại chiến thảm liệt, mà là mị mị ngủ một buổi chưa cảm giác tựa như. Thật mạnh. Phong Liệt nhìn Lý Chấp loại đó thần thánh siêu phàm khí chất, cuối cùng lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Là cái này chúng ta thánh địa tiểu tiên tôn sao, cái này cũng quá cường đại đi. Có đạo nhất thánh địa đệ tử mở miệng thở dài nói, Trường Thọ đạo hữu quả nhiên có thiên tôn chi tư. Ngay cả đạo nhất thánh địa Lý Lao đạo cũng cười lớn nói, Phong tộc đại năng thì là nhíu mày. Vương Thần Ý vậy lộ ra vẻ mỉm cười, tựa hồ đối với Lý Chấp biểu hiện vừa lòng phi thường. Nhưng vào lúc này, Phong Hoàng cùng đạo nhất thánh nữ Ngọc Thần tiểu đạo cô gần như đồng thời đứng ra, cùng kêu lên bay lên tiền đến, cùng Lý Chấp nói ra, "Chúc mừng trưởng thọ đạo hữu, tu vi đại trưởng." Hai người liếc nhau một cái, tựa hồ cũng theo riêng phần mình ánh mắt bên trong nhìn thấy lẫn nhau dự định. Sau đó, Phong Hoàng trước tiên mở miệng nói, "Trưởng thọ đạo hữu, còn xin lại cho Phong Hoàng một cơ hội, tiếp tục ngươi ta ở giữa luận đạo luận bàn." Nàng cũng không vì Lý Chấp chỗ độ lôi tiếp cường đại mà sinh ra lòng kiêng kỵ, ngược lại dâng lên một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lại ngưng luyện chiến ý. Dường như đây lúc trước cùng Lý Chấp luận bàn lúc, càng thêm nghiêm túc cùng khát vọng. Mà đạo nhất thánh nữ Ngọc Thần tiểu đạo cô vậy thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, "Trường Thọ đạo hữu, Ngọc Thần cũng nghĩ cùng ngươi luận bàn một hồi, còn xin ngươi vui lòng chỉ giáo." Lúc này, hai người bọn họ cảnh giới cùng Lý Chấp không khác nhau chút nào, cũng tại Hóa Long Bí cảnh thứ ba cái tiểu cảnh giới bên trên. Nhưng mà các nàng cũng đều nhìn ra, nếu như bây giờ bất hòa Lý Chấp tiến hành một hồi cùng giai luận bàn lời nói, tương lai đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Càng mục đích chủ yếu là các nàng mong muốn thông qua luận bàn, tìm đến với bản thân cùng Lý Chấp trong lúc đó rốt cục tồn tại phương diện nào trên lệnh. Tỷ Phong Liệt nhìn thấy Phong Hoàng cử động sau đó, trực tiếp hô, có thể Phong gia đại năng lại một cái đè xuống bờ vai của hắn, đồng thời nhường hắn cất miệng. Đạo nhất thánh địa Lý Lao đạo nhìn thấy Ngọc Thần tiểu đạo cô đứng ra khiêu chiến Lý Chấp cử động, vậy lộ ra vẻ tán thưởng. Lý Chấp nhìn thấy hai người ánh mắt kiên định, đều gật đầu nói, các ngươi cùng lên đi. cũng không phải là Lý Chấp xem thường các nàng mà là một chọi một, các nàng đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Phong Hoàng cùng Đạo Nhất Thánh Nữ cũng không cảm thấy Lý Chấp đây là đang vũ nhục các nàng. Đạo Nhất Thánh Nữ càng là hơn nói ra, còn xin đạo huynh không muốn thủ hạ lưu tình. Phong Hoàng vậy mở miệng nói, Trường Thọ đạo hữu, Phong Hoàng vậy hy vọng có thể để cho ta nhận rõ cùng cường giả chân chính chi ở giữa chênh lệch. Nhìn thấy hai người nét mặt, Lý Chấp trong mắt lóe lên một tia vẻ chăm chú, trong lòng lo lắng lần này luận bàn sau đó, các nàng sẽ tâm sinh ma chướng, đều mở miệng nói, tình huống của ta khác nhau, các ngươi không cần phải. Đem lực chiến đấu của ta là tham khảo đối tượng. Ta tại Luân Hải bí cảnh lúc được kinh thế tạo hóa, khổ hải trực tiếp được mở mang đến có thể so với đại năng trình độ. Tại cùng cảnh giới phía dưới, các ngươi pháp lực kém xa ta, là hiện tượng bình thường, tuyệt đối không nên vì vậy mà hoài nghi tự thân tu hành. Hai người đều là khó được nhân tộc thiên tiêu, tại cái này hoàng kim đại thế giáng lâm thời khắc, cũng có cơ hội biến thành thánh hiền thời cổ, thậm chí đăng lâm đại thánh chi cảnh. Nếu như cơ duyên đầy đủ, đăng lâm chuẩn đế chi cảnh, cũng chưa hẳn không có cơ hội. Nếu như bởi vì lần này luật bản, mà để các nàng sinh ra chỉ vì cái trước mắt chi tâm, thậm chí sinh ra tâm ma, có thể liền được không bù mất. Tiêu giống với Đông Hoang yêu tộc tuyệt đại thiên tiêu Kim Sí Tiểu Bàng Vương, tại liên tiếp thua với Giao Quang Thánh Tử cùng Thánh Thể Diệp Phàm sau đó, trực tiếp xuất hiện tâm ma, từ đó ngã xuống trên con đường tu hành. Trải qua Lý Chấp giải thích, Phong Hoàng cùng Đạo Nhất Thánh Nữ bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách Lý Chấp pháp lực ngập trời biểu hiện căn bản cũng không như cái bình thường thiên tiêu. Xa xa, Phong tộc đại năng cùng Đạo Nhất Thánh Địa Lý Lao Đạo cũng nghe đến Lý Chấp lời nói, sôi nổi lộ ra một tia hiểu ra. Chẳng trách Lý Chấp cường hãn có chút không tưởng nổi, nhất là pháp lực hùng hậu đến làm cho người không thể nào hiểu được trình độ. Lý Lao Đạo quay đầu hướng bên cạnh Vương Thần Ý hỏi, Vương Đạo Hữu, ngươi biết tình huống của hắn? Đó là Trường Thọ tiểu hữu bí mật, hắn không muốn nói, lão phu cũng không thể tuyên dương khắp trốn tình trạng cơ thể của hắn. Vương Thần Ý vẻ mặt mỉm cười nói, tại cùng Lý Chấp biến thành bạn vong niên sau đó, Lý Chấp đã từng mời Vương Thần Ý chuyên môn vì hắn đã kiểm tra cơ thể, để phòng có chính hắn cũng không phát hiện được ám tật tồn tại. Chương 140, Long Chi Chiến 3, chương 140, Long Chi Chiến 3, Lý Chấp khổ hải dị thường khổng lồ bí mật tự nhiên không cách nào giấu giếm được Vương Thần Ý dò xét. Vương Thần Ý thậm chí kết luận, một sáng Lý Chấp đem tu vi tăng lên tới tiên nhị đại năng cảnh giới, riêng lấy khổ hải diện tích mà nói, có thể sánh vai những kia tiên nhị cửu trọng thiên khai sáng chế khủng bố luân hải dị tượng thượng cổ đại năng. Bây giờ, bước vào hóa rồng ba trọng thiên cảnh giới sau đó, dường như không có bất kỳ cái gì một vị hóa long bí cảnh tu sĩ có thể tại pháp lực tổng lượng phía trên vượt qua Lý Chấp. Lúc này, hắn kéo dài năng lực tác chiến, dường như đây cùng cảnh giới thánh thể còn cường hắn hơn, theo hắn có thể liên tục 3 lần vượt qua đại long kiếp mà không có xuất hiện bất luận cái gì suy yếu dấu hiệu có thể nhìn ra. Đương nhiên, loại ưu thế này sẽ ở bước vào tiên đài bí cảnh sau đó, từ từ biến mất. Rốt cuộc những kia bị vây ở tiên nhị tầng thứ chậm chạp không cách nào chạm đạo các đại năng, đã sớm đem luân hải ma luyện đến một loại bọn hắn có khả năng đạt tới cực hạn trạng thái. Chẳng qua tại tiên đài bí cảnh phía dưới, Lý Chấp đối đầu bất luận kẻ nào cũng có pháp lực ưu thế. Cũng đúng thế thật hắn vì sao có thể cùng tu vi vượt qua hắn một cái đại cảnh giới cơ tử tiến hành thế lực ngang nhau luận bàn nguyên nhân chủ yếu một trong. Bây giờ, bước vào hóa long bí cảnh sau đó, có chút bí mật đã không cần tiếp tục che giấu. Với lại Lý Chấp tin tưởng, không bao lâu, hắn rồi sẽ bước vào tiên đài bí cảnh, có thể cùng chân chính tiên nhị đại năng tách ra một vật tay. Bây giờ, sau khi độ kiếp, hắn cũng đem trước đó cùng cơ tử luận bàn triệt để bạc được hóa thành tu vi cảnh giới. Giống như cơ tử, đều là liên phá tăng cấp. Ngộ đạo cùng chiến đấu, qua lại trung điệp, lại thêm uống thần tuyển nước trôi ngâm ngộ đạo trà, quả nhiên là tu hành máy gia tốc. Có thể để người ta một ngày nản dặm, một năm bù đắp được người khác trăm năm công. Nghe Lý Chấp giải thích sau đó, Đạo Nhất Thánh Nữ Hòa Phong Hoàng đối Lý Chấp kiêng kỵ vậy tiêu tán không ít, cũng không phải là các nàng đoán loại đó chạm tới trong truyền thuyết lĩnh vực thần cấm, mà là tu vi không thể vì trước mắt cảnh giới luận. Cái này cùng những kia tu luyện bí cảnh duy nhất thượng cổ đại năng cùng loại. Rõ ràng chỉ tu luyện một hai cái bí cảnh, lại năng lực có đại năng đạo hạnh. Tại minh bạch Lý Chấp tình huống sau đó, hai người đều không làm giữ lại chút nào, trực tiếp thi triển ra tất cả thủ đoạn đến cùng Lý Chấp tiến hành cuộc chiến. Trận chiến đấu này kéo dài đến hơn nửa ngày thời gian mới hạ màn kết thúc. Đạo Nhất Thánh Nữ Hòa Phong Hoàng tất cả đều cho thấy thân làm hoàng kim đại thế thời đại thiên tiêu nên có thực lực cường đại, tất cả đều có lục cấm trở lên chiến lực cường hãn. Vì hóa rồng tam trọng thiên tu vi liền có thể chém giết tầm thường hóa rồng cựu trọng thiên tu sĩ. Cái này Trường Thọ tiểu hữu, chỉ sợ có bắt cấm chiến lực. Nhìn thấy Lý Chấp lấy một địch nhị lại năng lực biểu hiện ra thành thạo điêu luyện trạng thái, thậm chí ngay cả Phong Hoàng cùng Ngọc Thần tiểu đạo cô đem thủ đoạn cuối cùng cũng cầm sau khi đi ra, vẫn như cũng không cách nào chính diện đánh bại Lý Chấp, ba vị quan chiến đại năng gần như đồng thời làm ra phán đoán như vậy. Nhìn thấy ba người tình hình chiến đấu kịch liệt, Vương Thần Y đột nhiên đối Phong tộc đại năng nói ra, "Phong đạo hữu, nam vực cơ già có tiểu cô nương vô cùng coi trọng Trường Thọ tiểu hữu, nếu như các ngươi Phong tộc đối với hắn cố ý, có thể thử cùng Trường Thọ tiểu hữu tiếp xúc một chút." Lý Lao đạo lại không làm, lúc này nói ra, "Vương đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi nhìn không ra, Trường Thọ đạo trưởng chính là người xuất gia à, ngươi sao có thể dùng thế tục nam nữ hoan ái đến hỏng hắn tu hành?" Lý đạo hữu nói rất đúng, là lão phu sơ sót. "Phong đạo hữu, ngươi đừng để trong lòng." Vương Thần Ý vội vàng nói. Mà Phong tộc đại năng nhìn thấy Lý Chấp biểu hiện sau đó, dường như thoáng chút năm chiều, đi trước Thần Vương Khương Thái Hư Hòa Phong tộc thánh chủ bàn bạc, nhường Phong Hoàng cùng Diệp Phàm kết thân, mặc dù không thành, thế nhưng Phong tộc vậy thu hoạch thánh thể hảo cảm. Nếu như lại có thể lôi kéo một cái tuyệt thế thiên điều, như vậy Phong tộc tại cái này đại thế trong địa vị đều sẽ càng thêm vững chắc. Nhìn tới trở về muốn thương lượng với thánh chủ một phen, trong nhà trừ ra Phong Hoàng bên ngoài, còn có mấy cái thiên phú cũng xem là tốt hậu bối. Vương Thần Ý lại tại trong lòng thầm nghĩ, Trường Thọ tiểu hữu, lão phu có thể giúp cho ngươi chỉ có những thứ này. Tiếp xuống có thể hay không một đường thuận lợi tu luyện tới đại năng cảnh giới đều nhìn xem vận mệnh của ngươi. Sợ sệt Lý Chấp bị Thái Cổ Thế Gia người ám hại, Vương Thần Y chỉ có thể nhường Lý Chấp biến thành bọn hắn lôi kéo đối tượng, từ đó tiêu tan Thái Cổ Thế Gia đối hắn kiêng kỵ. Từ đó là Lý Chấp thắng được nhiều thời gian hơn. Trên thế giới này từ trước đến giờ thực sự không phải có thiên phú có thể hoành hành vô kỵ. Bóp chết thiên tiêu, tiểu này không ra gì dơ bẩn sự việc, cơ hồ là tất cả thế lực lớn sẽ làm tất cả sự việc. Đồng dạng ở vào trung vực Đông Hoang Thiên Yêu Cung thiếu chủ yêu nguyệt không, còn chưa xuất sinh liền bị người cho an toán. Nhường một cái đường đường thiên yêu thể, nhất định có thể biến thành yêu tộc thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ tuyệt thế thiên tiêu, trực tiếp mất đi quý báu nhất, 20 năm đạo hạnh tăng trưởng nhanh nhất trẻ tuổi năm tháng. Bằng không, Đông Hoang yêu tộc thế hệ tuổi trẻ, căn bản là không tới phiên Kim Sí tiểu bằng vương đứng ra khiêm kỳ. Về phần thanh đế hậu nhân Nhan Như Ngọc, tại đế binh trở về trước đó, đó là mộ mộ không đau cứu cứu không thích khổ hải tử, căn bản cũng không có đạt được cùng thân phận tương xứng bồi dưỡng. Tại đế binh trở về sau đó, mới đạp lên nhanh chóng thành tại con đường. Lúc này, Lý Chấp Hòa Phong Hoàng còn có Ngọc Thần tiểu đạo cô chiến đấu cuối cùng hạ màn kết thúc. Cuối cùng, đã bình ổn cục kết thúc. Nhưng vô luận là Phong Hoàng hay là Ngọc Thần tiểu đạo cô đều biết, lần chiến đấu này là các nàng bại, còn chưa bắt đầu đều bại. Bất quá, tiểu này thất bại, cũng không tại trong lòng các nàng lưu lại bất luận cái gì âm ảnh. Lý Chấp trước khi chiến đấu nhắc nhở làm ra mấu chốt tác dụng. Cuối cùng, khí tức sốc xếp Phong Hoàng nói với Lý Chấp, Trường Thọ đạo trưởng, lần sau và tu vi của ta đột phá đến đại năng cảnh giới sau đó, lại đến hướng ngươi thỉnh giáo. Ngọc Thần tiểu đạo cô cũng là khí tức suy yếu nói ra, Vô Lượng tiên tôn, Trường Thọ đạo hữu, tiên tam trạm đạo trước đó, chúng ta nhất định phải so tài nữa một lần. Trận chiến này để cho hai người rõ ràng các nàng thực lực bản thân trình độ. Khoảng cách chân chính yêu nghiệt cấp độ bát cấm thiên tiêu còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Đồng thời, cũng làm cho các nàng tìm được rồi khổ tu phương hướng. Tại cùng Lý Chấp luận bàn trong quá trình, các nàng ý thức được chênh lệch là toàn diện chênh lệch, theo pháp lực, nhục thân cùng đối đạo lý giải phương diện cũng cùng Lý Chấp tồn tại chênh lệch không nhỏ. Cho dù là chiêu thức giống nhau, Lý Chấp lý giải chính là so với các nàng xâm nhập hơn nhiều. Đối mặt hai người ước chiến, mặc dù Lý Chấp cảm thấy khả năng không có loại đó cơ hội, nhưng mà cuối cùng vẫn là đáp ứng. Làm tu vi của các nàng đột phá đến tiên nhị đại năng sau đó, Lý Chấp tu vi sẽ tăng lên tới loại tầng thứ nào, rất khó nói rõ ràng. Trong lịch sử có người trăm năm có thể đột phá đến đại thánh tuyệt đỉnh, Lý Chấp mặc dù không hẳn tu luyện có nhanh như vậy, thế nhưng sẽ không ở vương giả tầng thứ phía dưới dừng lại quá lâu. Trong vòng 10 năm, chạm đạo thành vương, đây là hắn định cho mình tu hành mục tiêu. Bằng không có chút có lỗi với hắn tại chút cơ lúc, hao phí những kia kinh thế tiên chân. Sau đó, mọi người hòa hợp êm thấm đi tới Vương Thần Y nhà tranh. Là chúc mừng Lý Chấp thành công đột phá đến Hóa Long bí cảnh, Vương Thần Y cố ý mở một hồi linh quả yến. Mọi người vừa nói vừa cười trao đổi một phen. Ngày kế tiếp, Lý Chấp liền định đi theo đạo nhất thánh địa người rời đi. Rời đi trước, Vương Thần Y cố ý dặn dò hắn, nhường hắn cẩn thận phong tộc cùng đạo nhất thánh địa ám hại. Lý Chấp trong nháy mắt đã hiểu Vương Thần Y lo lắng, liền nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, văn bối nhớ kỹ. Sau đó, cho Vương Thần Y lưu lại ba cái lá tràng nộ đạo sau đó, Lý Chấp đều cùng đạo nhất thánh địa người cùng rời đi. Nhìn thấy Lý Chấp lưu lại lá tràng nộ đạo, Vương Thần Y có hơi lắc đầu, lộ ra vẻ mỉm cười, thấp giọng lẩm bẩm, đứa nhỏ này, lão phu cũng không phải thèm muốn ngươi thần tàng. Sau đó, hắn liền cầm lấy lá tràng nộ đạo tiếp tục bế quan đi. Dường như mong muốn mau chóng đem tu vi tăng lên tới tiên nhị đại viên mãn tầng thứ. Mọi người Tết đoan ngọ vui vẻ. Chương 141, đạo nhất thánh địa, 1, chương 141, đạo nhất thánh địa, 1, trung vực Đông Hoàng, không hổ là toàn bộ Đông Hoàng chỗ tinh hoa. Đạo nhất thánh địa chỗ thần thổ, một chút cũng không đây thiên toàn thánh địa kia phiến đẳng lòng chi địa phải kém, nhưng mà lại có một loại cùng thiên toàn thánh địa thần thổ hoàn toàn khác biệt khí tức. Dãy núi san sát, cây giả gốc cây vô số, linh tuyển phun trào, linh khê khắp nơi, càng có tiên hạc bay múa, còn có một đám ngỗng lớn trong hồ nhàn nhã lêu lổng. Núi rừng bên trong ở giữa, còn tán lạc một ít đơn giản đạo quan cùng linh điền, một ít lao đạo tại đồng ruộng bất và cần cù canh tác, như là phàm nhân một dạng, là bên trong linh điền hạt thóc hoặc là linh dược, tưới nước bón phân, nhổ cỏ bắt trùng. Mà ở ngoài ra một ít thần sơn bên trên, thì là tán lạc rất nhiều gạch xanh ngói xanh rộng lớn cung điện, vô thượng thân xuyên đạo bảo tu sĩ tại những cung điện kia bên trong qua lại. Ngọc Thần tiểu đạo cô hướng Lý Chấp giải thích, đạo nhất thánh địa chia làm hai chi, một mạch là ở tại những kia rộng lớn trong cung điện đạo nhân, danh xưng tại trong hồng trần tranh độ, dùng cái này chứng được vô thượng đạo quả. Mà đổi thành ngoại nhất mạch, thì là gửi gắm tình cảm núi rừng, tận tình tự nhiên, lựa chọn vì sông núi biển hồ làm bạn, vì có cây hoa điểu là bạn, rời xa hồng trần, ăn ở vận, tất cả xuất từ chính bọn họ chi thủ, không giả tại vận, vứt bỏ nhân quả, chuyên tu thiên đạo. Mặc dù đạo nhất thánh địa trong tu sĩ chia làm hai chi, thế nhưng lại hài hòa chung sống, không có xuất hiện quyền lợi chi tranh. Tại Lý Lao đạo cùng Ngọc Thần tiểu đạo cô dẫn đầu xuống, Lý Chấp cũng không tại bất luận cái gì một tòa rộng lớn trong đạo quan dừng lại, mà là bay thẳng bọn chúng nó đi tới đạo nhất thánh địa chỗ sâu. Nhìn đạo nhất thánh địa đại thể bố cục, Lý Chấp tò mò hỏi, vì sao các ngươi đạo nhất thánh địa không có lơ lửng thần đạo, cũng không có lơ lửng thành cổ? Ngọc Thần tiểu đạo cô nói ra, loại đó không bao giờ rơi lơ lửng thành cổ số lượng có hạn, phần lớn là theo thời đại thái cổ lưu truyền xuống thành cổ, cũng không phải là hiện nay tu sĩ rèn đúc mà thành trì. Chúng ta đạo nhất thánh địa mặc dù là Đông Hoang thánh địa, nhưng chân chính phát triển trở thành thánh địa thời gian còn chưa đủ 10 năm. Trước kia chỉ là một ít cường đại đạo người tại đây phiến trong thần thổ ẩn cư thôi, sau đó hắc ám náo động bộc phát, tổ sư mới mời chào môn đồ, sơ bộ có tông môn dáng vẻ, lại trải qua máu tanh nhất cùng hỗn loạn thời đại hậu hoang cổ tẩy lễ, mới có thánh địa bây giờ quy mô. Về phần lơ lửng thần đạo, tổ sư cảm thấy để cho núi cao lơ lửng, làm trái thiên địa quy luật tự nhiên, cho nên liền không có kiến tạo. Tổ sư có lời, chỉ có cảm ngộ chân thật nhất thiên địa sông núi tự nhiên và đạo, mới có thể nghịch phản hậu thiên, bắt được số một chạy trốn, từ đó đắc đạo. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đạo nhất thánh địa thì là ý đồ theo vạn vật mà được một, nghịch phản hậu thiên vi tiên thiên, cuối cùng tìm thấy đạo tung tích. Quả nhiên mỗi một cái thánh địa cũng có hắn chỗ đặc biệt, cũng khó trách thánh địa sẽ vì đạo nhất làm tên. Vòng qua một mảnh phồn hoa thần thổ sau đó, Lý Chấp phát hiện Ngọc Thần tiểu đạo cô lại mang theo hắn đến một mảnh núi rừng nguyên thủy trước đó. Núi rừng xưa cũ tự nhiên, dường như chưa bao giờ bị nhân loại đặt chân qua bình thường, thế nhưng lại cho người ta một loại đại đạo đang ở trước mắt cảm giác. Đến gần sau đó, mơ hồ có thể thấy được ba tòa chiếm diện tích chỉ có ba mẫu lớn nhỏ một mạc đạo quán, hiện ra phẩm tự trạng phân bố tại liền nhau ba đầu cực phẩm long mạch long châu vị trí bên trên. Tiểu này bố trí rất có ý nghĩa, tựa hồ tại vì thiên địa đại thế thôi diễn cái quái gì thế tựa như. Ở chỗ nào ba tòa đạo quán trong, chỉ có lẻ tẻ mấy cái đạo nhân sinh hoạt tại trong đó, nếu như không quan sát kỹ, thậm chí cũng không phát hiện được khí tức của bọn hắn. Dường như sinh hoạt tại những kia trong đạo quan mỗi người đều là đại năng. Thứ phát hiện này nhường Lý Chấp có chút kinh ngạc. Thánh địa nội tình quả nhiên không phải bình thường, đại năng số lượng vượt xa tưởng tượng của mọi nhân. Đi vào ở giữa cái đó đạo quan trước, Lý Lao đạo dường như hoàn thành nhiệm vụ của hắn, đều đối Ngọc Thần tiểu đạo cô nói ra, "Ngọc Thần, con đường sau đó, liền từ ngươi đến mang lĩnh trưởng thọ đạo hữu tiếp tục tiến lên đi." Sư tổ đi thong thả. Ngọc Thần tiểu đạo cô vọt lên Lý Lao đạo có hơi hành lễ nói. Sau đó, Ngọc Thần tiểu đạo cô liền mang theo Lý Chấp đi tới phía trước nhất, cái đó đạo quán ngoại đặt chân, cũng nói với Lý Chấp, "Con đường sau đó, chúng ta cần đi bộ. Đạo thổ trong, cấm chỉ phi hành, tất cả hành động chỉ có thể thông qua bản năng tiến hành." Lý Chấp chỉ vào những kia trong núi bay lượn chim nhỏ, hỏi, "Dường như không có cấm bay cái giới." Ngọc Thần tiểu đạo cô mỉm cười nói, "Vì chim chóc vốn là biết bay, mà nhân loại chúng ta nếu như không tu hành, cũng chỉ có thể cước đạp thực địa đi đường." Trường Thọ đạo hữu có thể đã hiểu bản năng hai chữ hàm nghĩa. Lý Chấp bừng tỉnh đại ngộ, cấm tiệt tất cả hậu thiên tu thành đạo pháp, chỉ có thể vì tiên thiên khả năng ở chỗ này hành động, đạo nhất thánh địa người quả nhiên có ý tưởng. Nhìn trước mắt một mạc đạo quán, dường như không có bất kỳ cái gì cấm chế khắc họa ở phía trên, Lý Chấp đều hướng Ngọc Thần tiểu đạo cô hỏi, "Căn này Tam Nguyên Quan, cùng thánh thành trong phố đá Tam Thánh Quan, có gì liên hệ?" Ngọc Thần tiểu đạo cô nói ra, "Lúc trước đang bay tới trong quá trình, ngươi nhìn thấy ba cái đạo quán, phân biệt là Tam Nguyên Quan, Tam Thanh Quan cùng Tam Thánh Quan." "Có ý tứ gì sao?" Lý Chấp hỏi. Ngọc Thần tiểu đạo cô nói ra, "Tam Thánh Quan bên trong, cung phụng ba vị tu vi đạt tới đại thánh tầng thứ tổ sư tọa hóa sau lưu lại chân thân. Tam Nguyên Quan trong cung phụng, Nguyên Khí đại thần, Nguyên Tinh đại thần, Nguyên Linh đại thần, ba vị hư thần. Tam Thanh Quan bên trong, cung phụng chúng ta đạo môn Tam Thanh, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Về phần tổ sư vì sao an bài như thế, ta vậy không rõ ràng lắm." Nhưng vào lúc này, Tam Nguyên Quan bên trong, đi ra một cái nhìn lên tới hơn 20 tuổi trẻ tuổi đạo nhân. Đạo nhân thân mang vải thô đạo bào, ánh mắt thanh tịnh tới đáy, dường như tâm linh không có bị bất luận cái gì hồng trần tạp niệm ô nhiễm qua tựa như. Nhìn thấy Ngọc Thần tiểu đạo cô sau đó, cái đó trẻ tuổi đạo nhân đều đối Ngọc Thần tiểu đạo cô nói ra, "Sư muội, tổ sư đã tại và các ngươi. Vô Trần sư minh, ngài xuất quan." Ngọc Thần tiểu đạo cô có chút kinh ngạc nhìn trẻ tuổi đạo nhân nói, "Hôm qua vừa xuất quan, tiếp Tam Nguyên Quan trong quét sạch nhiệm vụ, tổ sư để cho ta phụ trách ở chỗ này tiếp dẫn các ngươi." Vô Trần đạo nhân ngôn ngữ rất bình hòa nói, trong âm thanh của hắn dường như tràn đầy một loại làm lòng người tĩnh hiệu quả thần kỳ, có thể tịnh hóa trong tâm linh hồng trần tạp niệm. Thật là cao thâm đạo cảnh. Lý Chấp trong lòng có hơi sợ hãi thán phục. Sau đó, vị kia Vô Trần đạo nhân nhìn Lý Chấp, liền nói, "Vô Lượng Thiên Tôn, tiểu hữu chính là Trường Thọ đạo nhân đi." "Vân đạo Vô Trần, gặp qua đạo hữu." "Vô Lượng Thiên Tôn, Vân đạo Trường Thọ, gặp qua Vô Trần đạo hữu." Lý Chấp hoàn lễ nói. Sau đó, Ngọc Thần tiểu đạo cô liền mang theo Lý Chấp đi vào Tam Nguyên Quan trong. Thế nhưng cũng không trong Tam Nguyên Quan dừng lại, mà là trực tiếp vòng qua trong đạo quan hư thần điện, trực tiếp từ cửa sau rời đi Tam Nguyên Quan. Đi ra cửa sau sau đó, Lý Chấp đột nhiên hỏi, "Ngọc Thần đạo hữu, Tam Nguyên Quan trong cung phụng Nguyên Khí đại thần, Nguyên Tinh đại thần cùng Nguyên Linh đại thần, đến cùng là cái gì dạng tồn tại? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua danh hào của bọn hắn, còn có gian kia đại điện lấy tên hư thần điện, lẽ nào các ngươi đạo nhất thánh địa tiền bối đã từng phát hiện qua hư thần giới di tích?" Ngọc Thần tiểu đạo cô kinh ngạc nói, "Trường Thọ đạo hữu, ngươi biết hư thần giới?" Lý Chấp có chút kỳ quái nhìn Ngọc Thần tiểu đạo cô, nói ra, "Ta biết hư thần giới thật kỳ quái sao?" Ngọc Thần tiểu đạo cô kích động nói, "Ngươi thật biết hư thần giới? Hiểu rõ a, có vấn đề gì không?" Lý Chấp có chút chẳng hiểu ra sao nhìn Ngọc Thần tiểu đạo cô. Ngọc Thần tiểu đạo cô lập tức lôi kéo Lý Chấp thủ, trực tiếp quay trở về Tam Nguyên Quan, sau đó trở về hư thần điện ngoài cửa lớn, hướng về phía bên trong nói ra, "Đệ tử Ngọc Thần khẳng định tổ sư khai môn." Quan bế hư thần điện cửa lớn từ từ mở ra, Vô Trần đạo nhân trong tay cầm một cái cây mao đạn đi ra, hỏi, "Ngọc Thần sư muội, chuyện gì lại để ngươi nỗi lòng ba động kịch liệt như thế?" Ngọc Thần tiểu đạo cô đầy mắt hưng phấn nói với Vô Trần đạo nhân, "Vô Trần sư minh, Trường Thọ đạo hữu hiểu rõ hư thần giới." Vô Trần đạo nhân trên người trong nháy mắt bốc lên một cỗ thuộc về tiên đài nhất trọng thiên cao thủ đặc biệt khí tức, kích động nhìn Lý Chấp, hỏi, "Trường Thọ đạo hữu, ngươi thật sự hiểu rõ hư thần giới? Thật mạnh tu vi." Lý Chấp cảm nhận được Vô Trần đạo nhân trên người tán phát ra khí thế sau đó, cảm giác được một cỗ áp lực. Sau đó, nói ra, "Dám hỏi Vô Trần đạo hữu, hiểu rõ hư thần giới có gì không ổn chỗ sao?" Vô Trần đạo nhân giống như tu luyện xúc địa thành thốn đại thần thông giống như, một bước liền đi tới Lý Chấp bên cạnh, lôi kéo cánh tay của hắn, liền đem hắn kéo vào trong điện, sau đó chỉ vào ba cái khuôn mặt trống không nhân ảnh sách tranh nói, "Trường Thọ đạo hữu, vậy ngươi có biết nguyên khí, nguyên tinh cùng nguyên linh ba vị đại thần? Lý Chấp nói ra, bọn hắn cùng hư thần giới có quan hệ sao? Chương 141, đạo nhất thánh địa 2, chương 141, đạo nhất thánh địa 2, Vô Trần đạo nhân sững sờ mà hỏi, không sao sao? Lý Chấp nói ra, bần đạo chưa từng nghe nói qua hư thần giới cùng cái gì nguyên khí, nguyên tinh, nguyên linh có quan hệ. Vô Trần đạo nhân nói ra, tại sao có thể như vậy? Nhưng vào lúc này, một cái râu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn trải rộng lão đạo nhân xuất hiện tại Lý Chấp bên cạnh, hỏi, vị tiểu hữu này, còn xin ngươi cần phải đem ngươi hiểu được hư thần giới tình huống báo cho biết lão đạo. Vô Trần đạo nhân cùng Ngọc Thần tiểu đạo cô nhìn thấy lão đạo hiện thân sau đó, trực tiếp chào nói ra, gặp qua Nguyên Hư sư tổ, xin ra mắt tiền bối. Lý Chấp vậy mở miệng nói. Sau đó, lão đạo nhân tự thân vì Lý Chấp chuyển đến một cái bồ đoàn, ra hiệu hắn ngồi xuống nói. Lý Chấp ngồi lên bồ đoàn sau đó, lại hỏi, không biết tiền bối có thể là vãn bối giảng thuật một chút, ba vị này đại thần lai lịch. Lão đạo nhân nói ra, bọn hắn không có lai lịch, cũng không phải đã từng tồn tại qua nhân vật, chỉ là vì ký thác chúng ta đối hư thần giới hướng tới mà bóp tạo nên thần linh. Nghe lão đạo nhân giải thích sau đó, Lý Chấp mới hiểu được, bọn hắn tạo ra ba vị đại thần chia ra đại biểu nhân thể tinh khí thần tam bảo. Hư thần giới cũng là đạo nhất thánh địa tiền bối theo một chỗ loạn cổ bên trong di tích đào ra trên tấm bia đá ghi lại đồ vật, truyền thuyết tu thành thần linh cảnh giới sau đó, có thể bay thăng hư thần giới, từ đó thu hoạch được bất hủ. Thế nhưng làm sao không hủ, tại sao lại bất hủ, bọn hắn nhưng lại không biết. Về phần hư thần giới rốt cuộc là thứ gì, có tồn tại hay không như thế một cái thế giới, bọn hắn cũng không biết. Đã từng có một vị tu vi đạt tới đại thánh tầng thứ tổ sư du lịch trong đại vũ trụ mỗi cái sinh mệnh cổ tình, cũng không có tìm được bất luận cái gì về hư thần giới dấu vết để lại. Trường Thọ đạo hữu, ngươi thật sự hiểu rõ hư thần giới là địa phương nào? Lão đạo nhân tại giới thiệu xong xuôi sau đó, dường như vị cùng thế hệ giọng nói, hướng Lý Chấp hỏi. Lý Chấp nói ra, bần đạo biết hư thần giới chính là một phương đơn thuần do tinh thần lực tạo dựng thế giới, là tiên cổ thời kỳ cường giả vì bồi dưỡng đời sau mà xây dựng một phương bao trùm tất cả cổ giới thế giới tinh thần. Bọn hắn là do. Thế nhưng không đợi Lý Chấp đem tiếp xuống nội dung nói ra miệng, cũng cảm giác một hồi tim đập nhanh, đột nhiên không nói. Vâng. Nhất đạo thần lôi trực tiếp từ trên trời giáng xuống bổ vào hư thần điện bên trên, tại trên nóc nhà mở một cái đại lỗ thủng. Đạo kia lôi quang tại vòng qua nóc nhà sau đó, càng là hơn trực tiếp bổ chúng ngồi ở trong điện Lý Chấp. Hắn ngay cả phản ứng cũng không có phản ứng, thần lôi liền đem hắn chém thành trọng thương, nám đen khắp người, tóc nổ tung. Một màn này trực tiếp nhường ở đây ba người sợ ngây người. Khu khu, qua hồi lâu, Lý Chấp mới ho khan hai tiếng, chật vật từ dưới đất bò dậy, bắt đầu vận công chữa thương. Sau một lát, thương thế trên người phục hồi như cũ, Lý Chấp đều đối Nguyên Hư đạo nhân nói ra, vô lượng thiên tôn, là bần đạo lỡ lời. Sau đó, Lý Chấp không hề đề cập tới về hư thần giới bất luận cái gì trọng tâm câu chuyện. Nguyên Hư lão đạo cùng Vô Trần cũng là liên tục tỏ vẻ ấy nấy, thậm chí đưa cho hắn một bình liệu thương đan dược là chịu nhận lỗi chi dụng. Sau đó, Nguyên Hư lão đạo đều đối Ngọc Thần tiểu đạo cô nói ra, Ngọc Thần, ngươi mang theo Trường Thọ đạo hữu, đi tổ sư đừng đi. Ngọc Thần tiểu đạo cô, mặt mũi tràn đầy ấy nấy nói với Lý Chấp, Trường Thọ đạo hữu, thật là có lỗi với, hại ngươi tiết lộ tiền cơ bị thiên phạt trừng phạt. Lý Chấp lòng vẫn còn sợ hai nói ra, là ta không lựa lời nói, không trách các ngươi. Sau đó, hai người lần nữa tới đến Tam Nguyên quan cửa sau bên ngoài, bước lên một cái do đá xanh phô thành trong núi đường nhỏ. Liên tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, 17-18 cái lao đạo sĩ theo đạo nhất thánh địa các nơi đi tới Tam Nguyên quan trong. Nhìn hư thần điện bên trên lỗ thủng, còn có lưu lại thiên phạt khí tức. Nguyên Hư sư minh, nơi này xảy ra chuyện gì? Một cái theo Tam Thanh điện trong chạy tới lao đạo sĩ hỏi. Nguyên Hư đạo nhân trực tiếp lắc đầu nói ra, không có việc gì, tất cả mọi người trở về đi. Không còn nghi ngờ gì nữa đối với vừa nãy đột nhiên xuất hiện thiên phạt, hắn hay là lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn thấy Nguyên Hư phản ứng, mọi người liền hiểu nguyên do, vừa nãy nơi đây nhất định là phát động cái gì cấm kỵ, cho nên mới sẽ nhường thiên phạt giáng lâm. Sau đó, mọi người liền trực tiếp tản đi. Mà Vô Trần đạo nhân thì nói với Nguyên Hư, sư tổ, đệ tử muốn đi vạn trượng trong hồng trần đi một lần. Nguyên Hư đạo nhân nói ra, ngươi có thể nghĩ kỹ, một sáng bước vào hồng trần, ngươi vất vả tu luyện lưu ly tâm cảnh đều có bị ô nhiễm có thể, vì ngươi bây giờ đạo hạnh, chỉ sợ còn chạm không hết những kia xâm nhập tiên đài hồng trần chi khí. Vô Trần đạo nhân nói ra, đệ tử tâm ý đã quyết, dù là bị vạn trượng hồng trần vây khốn, cũng muốn nếm thử một phen. Nguyên Hư lão đạo nói ra, tất nhiên đạo tâm đã định, vậy ngươi liền đi đi. Sau đó, Vô Trần đạo nhân đều hướng Nguyên Hư lão đạo từ biệt, trực tiếp rời đi đạo nhất thánh địa, biến mất tại vạn trượng hồng trần trong biển người mênh mông. Một bên khác, đi theo Ngọc Thần tiểu đạo cô, đặt vào đá xanh đường nhỏ sau đó, Lý Chấp liền phát hiện, dưới chân trên tảng đá đao phách búa chặt dấu vết vô cùng rõ ràng, không một chút nào tượng tu sĩ cắt ra tới tảng đá, ngược lại như là tầm thường phạm nhân mở ra hòn đá, sau đó bị từng khối trải thành đầu này đá xanh đường nhỏ. Thế nhưng quan sát kỹ sau đó, trong nháy mắt cũng cảm giác những kia đá xanh trở nên phi phàm lên, trên tảng đá những kia lộn xộn trên dấu vết, tựa hồ là do vô số đạo ngấn ngưng luyện mà thành. Đi tại trên đó, có thể cảm ngộ đến một loại không hiểu đạo vận ở trong lòng hiện hiện, dường như có người chuyên môn thông qua đầu này đá xanh đường nhỏ, đem bọn hắn sở tu đạo hiện ra ở trước mặt người ngoài tựa như. Lý Chấp lại hỏi, Ngọc Thần đạo hữu, những thứ này đá xanh đường nhỏ thật tốt phi phàm, là ai xây dựng? Ngọc Thần tiểu đạo cô nói ra, những thứ này đá xanh đều là lịch đại ẩn cư tại đây phiến đạo thổ trong tổ sư tự tay điêu khắc thành. Có vô tận đạo vận, lần đầu tiên đạp vào con đường này đều sẽ cảm nhận được tổ sư nhóm lưu lại đường. Chẳng qua đạo vận mơ hồ, rất khó bị chân chính cảm ngộ. Trường Thọ đạo hữu, nộ tính của ngươi phi phàm có lẽ có thể cảm ngộ đến tổ sư nhóm lưu lại pháp, ngươi có thể thử cảm ngộ một phen. Lý Chấp nói ra, vậy ta thử một chút. Sau đó, Lý Chấp thả lỏng tâm thần, bắt đầu bắt giữ dưới chân trên tảng đá đạo vận. Rất nhanh, hắn luân hải bị ngạn thế giới trong gốc kia đã có 108 cái lá cây trở thành lá trà ngộ đạo dạng tiên thụ đều phát ra một hồi khát vọng tâm trạng. Sau đó, Lý Chấp liền đem thân rễ của nó kéo dài đến hai chân chi thượng, cùng những tia đá xanh linh khoảng cách tiếp xúc lên. Tiên thụ ngay lập tức bắt đầu hấp thu đá xanh trên đường nhỏ đạo vận, dường như những thứ này đạo vận đối với nó khỏe mạnh trưởng thành có trợ giúp rất lớn tựa như. Tại trong lúc này, Lý Chấp cũng nhìn thấy vô số đạo nhất thánh địa tiền bối lưu lại thuần túy nói, nhường hắn được ích lợi không nhỏ. Mặc dù những kia đạo vận chung không có một loại cụ thể tu hành kinh văn cùng thần thông pháp môn, thế nhưng những kia đạo lại đại biểu bọn hắn tu hành thành quả, đây bất luận cái gì thần thông pháp môn đều chân quý hơn. Lý Chấp trên người thời gian dần trôi qua bị một tầng đạo vận bao phủ, đạo cung trong ngũ đại thần chỉ càng là hơn bắt đầu toàn lực tụ kinh, tựa hồ tại đem những kia đạo vận hóa thành bọn hắn trưởng thành lương thảo tựa như. Ngọc Thần tiểu đạo cô vẻ mặt kinh ngạc nhìn đứng ở đá xanh trên đường nhỏ giống như tiến nhập cấp độ sâu nội đạo trạng thái Lý Chấp. Nhìn trên người hắn dường như truyền ra thần bí tiếng tụ kinh, còn có một cỗ đạo khí trên đầu hắn ngưng tụ. Khí tức của đạo, một lúc hóa thành liên hoa, một lúc lại hóa thành liên đài, một lúc lại hóa thành thần bí mơ hồ tiểu nhân. Giống như Lý Chấp sắp tu thành đạo môn tam hoa tụ đỉnh bình thường, nhìn lên tới có chút thần bí. Nguyên bản hồi lâu lộ trình, Lý Chấp đi ước chừng thời gian nửa tháng, trên người hắn một mực bị một tầng nồng đậm đạo vận bao phủ, giống như vẫy vùng tại đại đạo trong hải dương đồng dạng. Ngọc Thần tiểu đạo cô nhìn Lý Chấp trạng thái, vậy thỉnh thoảng nếm thử cảm ngộ trên người hắn đạo vận, thế nhưng lại mê mẩn mênh mông một chút cũng bắt không được. Cuối cùng bọn hắn đi tới một chỗ do phương hướng khác nhau kéo dài đến ba đầu đá xanh đường nhỏ hội tụ mà thành quang trường nhỏ. Lý Chấp trên người đạo vận lập tức tiêu tán, dường như bị hắn toàn bộ hấp thu bình thường, sau đó hắn mới mở ra đóng một đường hai mắt. Đa tạ Ngọc Thần đạo hữu. Lý Chấp tâm linh giống như bị vô tận đại đạo tẩy lễ qua bình thường, trên người tràn đầy đạo khí, chắc chắn một cái đạo môn ẩn sĩ. Trường thọ đạo hữu thực sự là tốt tập trung. Ngọc Thần tiểu đạo cô thở dài nói, tại loại này đạo vận trung vẫy vùng thế mà không có một tia mê thất dáng vẻ, đạo tâm chi kiên, quả thực đáng sợ. Đã từng có không ít đạo nhất thánh địa thiên tiêu, tâm cao khí ngạo, mong muốn lĩnh ngộ tất cả đá xanh trên đường nhỏ tích chứa đạo vết tích, cuối cùng không phải đạo tâm mê thất, chính là tại ngộ đạo lúc hóa đạo mà chết. Tiểu này bố trí, có thể so sánh trận pháp kết giới phải mạnh hơn nhiều, tràn đầy nguồn gốc từ đại đạo phương diện nguy hiểm. Chỉ cần lần đầu tiên đạp vào đầu này đá xanh đường nhỏ, tại không có đạo nhất thánh địa hạch tâm đệ tử đi cùng phía dưới, rất dễ dàng rồi sẽ vì ngộ đạo mà chết. Nhìn như không có bất kỳ cái gì phòng ngự đá xanh đường nhỏ, kỳ thực tràn đầy cực hạn nguy hiểm. Chương 142, lưỡng nghi giới, 1, chương 142, lưỡng nghi giới, 1, đạo nhất thánh địa, nguyên thủy đạo thổ. Lý Chấp đi theo đạo nhất thánh nữ đi tới đá xanh đường nhỏ cuối cùng. Chỗ nào có một phương tam sắc thổ đàn. Trừ ra Lý Chấp đi qua cái kia đá xanh đường nhỏ bên ngoài, còn có ngoài ra hai cái đá xanh đường nhỏ chia ra theo nguyên thủy mãng trong rừng xuyên ra đến tam sắc thổ đàn chỗ, dường như kết nối lấy ở vào mảnh này nguyên thủy đại hoang biên giới tam thanh quan cùng tam thanh quan. Tam sắc thổ đàn diện tích không hơn trăm trượng xung quanh, lại cho người ta một loại đại đạo cao xa ý cảnh, giống như thổ đàn chỗ khu vực đang trải qua mạn pháp khí tức tàn phá. Cùng bốn phía tinh khí cuồn cuộn, đạo vận bốc lên hoàn cảnh lớn có chút không hợp nhau. Mắt thấy Lý Chấp mặt lộ vẻ nghi hoặc, Ngọc Thần tiểu đạo cô đều giải thích nói, phương này tam sắc thổ đàn là thông hướng đệ nhị tầng đạo thổ môn hộ. Quả nhiên, tại tam sắc thổ đàn một phía, cũng không cái khác đường đi xuất hiện, hơi nhớ lại một chút vừa nay đi qua đường, Lý Chấp phát hiện phương này thổ đàn dường như ở vào long mạch phân đôi. Ba đầu cực phẩm long mạch cái đuôi ở chỗ này đan vào lẫn nhau, dường như nơi này là một chỗ nguyên điểm, đạo nhất thánh địa chính là bắt đầu từ nơi này hướng ra phía ngoài bay lên, dần dần diễn hóa ra một phương mênh mông mà cường đại thánh địa. Nhìn ba đầu từ đây địa thủy phát, sau đó đường ai nấy đi cực phẩm long mạch, có loại tam sinh vạn vật ý cảnh ở trong đó. Lại liếc mắt nhìn hoàn cảnh bốn phía, Lý Chấp lại hỏi, phương này thổ đàn chi thượng, dường như tràn đầy một loại mạt pháp khí tức, lẽ nào nó thông hướng một phương mạt pháp thế giới hay sao? Ngọc Thần tiểu đạo cô nói ra, đạo hữu tuyệt nhãn, nơi đây liên thông thánh địa lưỡng nghi giới, tổ sư đường đều thiết lập tại lưỡng nghi giới trong đạo nhất bí cảnh trong. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, Ngọc Thần đạo hữu, các ngươi đạo nhất thánh địa bố cục vẫn đúng là một mảnh tìm đạo tiên thổ a. Lý Chấp tán dương. Ngọc Thần tiểu đạo cô khẽ cười nói, kỳ thực cũng không có đạo hữu tưởng tượng thần kỳ như vậy, bước vào lưỡng nghi giới sau đó, ngươi liền sẽ rõ ràng. Sau đó, tại Ngọc Thần tiểu đạo cô dẫn đầu xuống, bọn hắn leo lên phương kia tam sát thổ đàn. Ngọc Thần tiểu đạo cô đánh một cái thần kỳ pháp quyết sau đó, đều cùng Lý Chấp cùng nhau biến mất tại thổ đàn chi thượng. Giống như đi qua một cái tràn đầy mạt pháp khí tức thời không thông đạo sau đó, bọn hắn tiến nhập một phương tinh khí vô cùng mỏng manh phàm tục tiểu thế giới. Tại tiểu thế giới trong, tràn ngập một cỗ kỳ lạ hóa đạo chi lực, tựa hồ muốn tu sĩ thể nội đạo hạnh hóa đi đồng dạng. Nếu như đạo cơ chưa đủ vững chắc người bước vào phương này thế giới, hơi không cẩn thận tự thân đạo hạnh cùng tinh khí liền sẽ bị phương thiên địa này hấp thụ. Mà Lý Chấp xuất thân mạt pháp thời đại địa cầu, đối với loại hoàn cảnh này thích ứng năng lực vượt xa Ngọc Thần tiểu đạo cô tưởng tượng, thậm chí trên mặt đều không có lộ ra bất luận cái gì vẻ kinh ngạc, cũng không có lộ ra bất kỳ lo lắng nào chi sắc. Nhưng Ngọc Thần tiểu đạo cô nguyên bản sách tâm triệt để bỏ vào bụng. Đạo nhất thánh địa lưỡng nghi thế giới, trên bản chất là một phương hỗn độn tiểu thế giới. Chẳng qua, đã từng có một cái cường đại chuẩn đế tại phương thế giới này trong kịch liệt hóa đạo, không chỉ hóa đi trong tiểu thế giới hơn 9 thành thiên địa tinh khí, còn nhường trong tiểu thế giới tràn ngập một cỗ vĩnh viễn không tiêu tán hóa đạo chi lực. Năm đó đạo nhất thánh địa tổ sư tại trong vũ trụ phát hiện phương này thần kỳ tiểu thế giới về sau, phát hiện nó chỗ kỳ lạ, liền đem nó chuyển về bắt đầu, sau đó cải tạo thành hiện nay lưỡng nghi giới. Tu sĩ trong lưỡng nghi giới tu luyện, tương đương với không giờ khắc nào không tại treo lên hóa đạo chi lực tu hành, là một phương ma luyện đạo hạnh nơi tuyệt hảo. bất luận cái gì phù phiếm đạo hạnh trong cái thế giới này đều sẽ bị hóa đi. Đương nhiên, tiểu này hóa đạo chi lực ảnh hưởng không phải kịch liệt, mà là ôn hòa lại kéo dài, đối với hóa long bí cảnh tu sĩ ảnh hưởng có hạn. Mong muốn tan đi hóa long bí cảnh tu sĩ một cái tiểu cảnh giới, tối thiểu cần ở chỗ này sinh hoạt 10 năm thời gian. Nhưng mà, nếu như một cái hóa long bí cảnh tu sĩ ở phương thế giới này dừng lại 10 năm thời gian, tu vi chẳng những không có rút lui, ngược lại đạo hạnh tăng trưởng, đạo hạnh cũng sẽ đạt được nền vững chắc. Thường thường đạo nhất thánh địa hạch tâm đệ tử, tại tu vi đã đến nhất định tầng thứ sau đó, đều sẽ bước vào lưỡng nghi thế giới tu luyện một quãng thời gian. Trong lưỡng nghi giới, đạo nhất thánh địa còn xây dựng hai tòa đạo quán, một tòa vì đã từng bị kia chuẩn đế hóa đạo lúc ngồi xếp bằng đạo đài làm căn cơ, tên là Vấn Đạo Quan, ngoài ra một tòa thì là dùng cái này phương hỗn độn tiểu thế giới tiên mạch làm căn cơ, tên là Bách Luyện Quan. Hai cái đạo quán mặc dù vị trí khác nhau, thế nhưng cũng có một cái cộng đồng đặc điểm, bên trong tràn ngập hóa đạo chi lực là bên ngoài khu vực khác hơn gấp 10 lần. Mặc dù hai cái trong đạo quan hóa đạo chi lực là cùng địa phương khác hơn gấp 10 lần, thế nhưng chúng nó lại là lưỡng nghi giới nạn trong nước được ngộ đạo cùng luyện thể thánh địa. Vì chuẩn đế đạo đài làm căn cơ mà hỏi quan bên trong, có thể rất dễ dàng nhường tu sĩ bước vào ngộ đạo trạng thái, chẳng qua nơi đó hóa đạo chi lực cũng rất mạnh, cần một bên ngộ đạo một bên trong cự loại đó hóa đạo chi lực đối tu sĩ ảnh hưởng. Chỉ cần ngộ đạo lúc hơi xuất hiện một chút sai lầm, cường đại hóa đạo chi lực, rồi sẽ trực tiếp nhường tu sĩ hóa đạo mà chết. Mà Bách Luyện Quan bên trong, tương đối tốt một chút, cái kia tiên mạch tản ra linh khí phẩm chất cực cao, thậm chí chỉ so với thần nguyên chỗ giàu có sinh mệnh tinh khí yếu một kia, là tu luyện pháp lực cùng rèn luyện nhục thân tuyệt cao nơi. Thế nhưng những kia cực phẩm linh khí trong lại có một loại khó chơi lực lượng, có thể hóa đi tu sĩ thể nội khí huyết chi lực. Nếu như ở đâu lúc tu luyện, luyện hóa tinh khí tốc độ, theo không kịp hóa đi khí huyết chi lực tốc độ, nhẹ thì tinh khí tổn hao nhiều, nặng thì nguy hiểm cho sinh mệnh bản nguyên. Đạo nhất thánh địa đệ tử số lượng, cộng lại chỉ sợ muốn vượt qua trăm vạn, có thể là có tư cách trong lưỡng nghi giới mà hỏi quan cùng Bách Luyện Quan trong tu luyện đạo người, cộng lại cũng không vượt qua 10 cái. Ngọc Thần tiểu đạo cô kỹ càng hướng Lý Chấp giới thiệu lưỡng nghi giới tình huống phía sau, nhường hắn đối phương thế giới này có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Chẳng trách bước vào phương này thế giới sau đó, không chỉ thiên địa tinh khí mỏng manh, đại đạo cao xa, ngay cả sinh hoạt ở nơi này tu sĩ đều là lác đác không có mấy. Phóng tầm mắt nhìn tới giống như về tới địa cầu đồng dạng. Khắp nơi đều là không có linh khí dãy núi, mặc dù tinh khí mỏng manh đại đạo cao xa, thế nhưng phàm tục có cây sinh trưởng lại rất thịnh vượng, nhìn lên tới một mảnh xanh um tươi tốt, ngược lại không có vẻ có nhiều hoang vu. Lý Chấp tò mò hỏi, Ngọc Thần đạo hữu, ngươi đang hai cái kia trong đạo quan tu hành qua sao? Ngọc Thần tiểu đạo cô trực tiếp lắc đầu nói ra, không có. Bình thường thánh địa đệ tử muốn tới tiên đài bí cảnh, tổ sư mới biết cho phép chúng ta những đệ tử trẻ tuổi này đi chỗ đó hai tòa trong đạo quan tu luyện. Bằng không hơi không cẩn thận rồi sẽ làm bị thương bản thân. Có thể coi là tu vi đạt đến tiên đài bí cảnh, cũng muốn tại tổ sư bảo vệ dưới tiến đến tu luyện. Lý Chấp liền nói, năng lực mang ta đi xem xét sao? Ngọc Thần tiểu đạo cô nói ra, chỗ nào mặc dù không phải cấm địa, thế nhưng tầm thường thời đoạn vậy không mở ra cho người ngoài, trường thọ đạo hữu, chúng ta hay là đi trước tổ sư đường đi. Ngọc Thần, tất nhiên vị này trường thọ đạo hữu vui lòng tham quan ta đạo nhất thánh địa luyện đạo nơi, ngươi đều dẫn hắn đi xem đi. Nhưng vào lúc này, một cái râu tóc xám trắng, tướng mạo xưa cũ lao đạo đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Đột nhiên xuất hiện lao đạo, dường như không có phát ra cái gì tiếng động, giống như hắn chính là thiên địa một bộ phận, vì Lý Chấp cường đại linh giác, đều không có phát giác được hắn đến. Dường như lao đạo sĩ này tu vi cảnh giới còn đang ở trước đây gặp phải cái đó nguyên hư đạo nhân trí thượng. Ngọc Thần tiểu đạo cô nhìn thấy lao đạo sau đó, cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói ra, Ngọc Huyền tổ sư, ngài như thế nào đích thân tới? Ngọc Huyền lao đạo nhìn Ngọc Thần tiểu đạo cô, ánh mắt lộ ra một tia cương triều thần sắc, nói ra, ta tại tổ sư đường đợi các ngươi nửa tháng thời gian, chậm chạp không thấy các ngươi đến, chỉ có thể tự mình ra nên tiếp các ngươi. Ngọc Thần tiểu đạo cô vội vàng giải thích nói, trước đây trường thọ đạo hữu cảm ngộ đá xanh trên đường nhỏ vận đạo, hao tốn một chút thời gian, chúng ta không phải cố ý kéo dài. Ngọc Huyền lao đạo hơi kinh ngạc nhìn Lý Chấp, hỏi, trường thọ tiểu hữu, ngươi cảm ngộ bao nhiêu viên đá xanh? Lý Chấp ánh mắt lộ ra một tia khó hiểu tâm ý, nói ra, tại trên con đường kia đá xanh vãn bối toàn bộ quan sát một lần, không có đạt được cho phép đều tự mình quan sát quý địa đạo thạch, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Ngọc Huyền lao đạo hơi có chút ngây người, sau đó hai mắt sáng lên nhìn Lý Chấp, nói ra, trường thọ đạo hữu quả nhiên ngộ tính siêu phàm, cái kia đá xanh trên đường nhỏ có ta đạo nhất thánh địa lịch đại trưởng lão tổng cộng 17,648 vị đại năng lưu lại đạo ngân. Lão phu năm đó từ đầu tới cuối đem tất cả trên tảng đá đạo ngân cảm ngộ một lần, dường như tốn ta 30 năm thời gian. Ngươi lại có thể tại ngắn ngủi trong 15 ngày, lượn duyệt vạn đạo, quả nhiên có thiên tôn chi tư. Nhưng tiên bối chê cười, vạn bối cũng không lĩnh ngộ những kia đạo ngân, vẹn vẹn là nhìn thấy những kia đạo ngân thôi. Lý Chấp đội vàng hướng vị này hư hư thực thực đã bước vào vương giả cảnh giới Ngọc Huyền lao đạo giải thích. Ngọc Huyền lao đạo lại cả kinh nói, ngươi đang còn muốn ngắn ngủi trong 15 ngày lĩnh ngộ chúng nó. Lý Chấp nói ra, lẽ nào không thể lĩnh ngộ sao? Kỳ thực Lý Chấp không thể nói đem những kia đạo ngân toàn bộ lĩnh ngộ, nhưng mà hắn cũng đem cảm thấy hứng thú đạo ngân cũng lĩnh ngộ một lần, còn lại thì là bị ngạn thế giới trong viên kia tiên thụ chay mặn không kỵ toàn bộ đã có đi một phần. Chỉ cần hắn vui lòng, tốn một năm rưỡi đều có thể lĩnh ngộ. Những kia trên tảng đá đạo ngân tại Lý Chấp trước mặt, lĩnh ngộ lên dường như không có bất kỳ cái gì độ khó có thể nói, dường như nhường sinh viên đi làm học sinh tiểu học làm việc giống nhau thoải mái. Ngọc Huyền lao đạo vây quanh Lý Chấp chuyển bài vòng, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới hắn, sau đó nói, quả nhiên, tổ sư ghi lại đồ vật đều là thật. Có thật sự thiên tôn chi tư người, thiên địa vạn vật trong mắt bọn hắn đều là nói. Sau đó, Ngọc Huyền lao đạo nói ra, trường thọ tiểu hữu, có muốn hay không thử một chút lưỡng nghi giới trong hai nơi thánh địa tu hành? Chương 142, lưỡng nghi giới 2, chương 142, lưỡng nghi giới 2, Ngọc Thần tiểu đạo câu hỏi, tổ sư, lẽ nào không tới tổ sư đường sao? Ngọc Huyền lão đạo nói ra, không đợi. Thiên Tôn Cổ Bi đã tại bên trong tổ sư đường trưng bày vài năm, vậy không đợi ở này trong thời gian ngắn. Sau đó, Ngọc Huyền lão đạo nhìn Ngọc Thần tiểu đạo cô nói ra, Ngọc Thần, ngươi cũng muốn hướng trưởng thọ tiểu hữu học tập. Hôm nay ngươi cũng đi chỗ nào tu hành một phen đi. Ngọc Thần tiểu đạo cô có chút không nhiều tự tin nói, ta có thể được không? Ngươi là chúng ta đạo nhất thánh địa 5000 năm ngày nữa phú cao nhất thánh nữ, nếu như ngươi cũng không được, vậy liền không có mấy người có thể làm. Ngọc Huyền lão đạo nói. Thế nhưng, tu vi của ta mới vừa vận đạt tới hóa rồng tam trọng thiên cảnh giới, khoảng cách tiên đài bí cảnh còn rất xa xôi. Ngọc Thần tiểu đạo cô trên mặt vẫn như cũ có chút vẻ do dự. Trước đó không lâu Hỏa Phong Hoàng hai người liên thủ cũng không địch lại Lý Chấp, mặc dù không có sinh ra tâm ma, thế nhưng nhường lòng tự tin của nàng bị đả kích, cảm thấy mình cùng chân chính tiên kiêu chênh lệch rất nhiều. Ngọc Huyền lão đạo nói ra, tổ sư xây dựng kia hai tòa đạo quán mục đích, nguyên vốn là vì ma luyện hóa long bí cảnh tu sĩ. Đầu tiên là cảm ngộ phía ngoài vạn đạo, sau đó tiến vào lưỡng nghi giới trong đi vu tổ tinh, lưu lại tinh thuần nhất đạo hạnh, sau đó lại hỏi quan bên trong, trải nghiệm tối khảo nghiệm tăng cốc, tìm thấy thích hợp nhất chính mình đại đạo, sau đó đi bách luyện quan trong ma luyện nhục thân pháp lực, từ đó hoàn thành hóa long bí cảnh chân long cửu biến, cuối cùng mang theo long đẳng cửu tiêu chi thế, bước vào tiên đại bí cảnh. Ngọc Thần tiểu đạo câu nghe lời ấy sau đó, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kiên định, nói ra, đa tạ tổ sư dạy bảo, Ngọc Thần đã hiểu. Ngọc Huyền lão đạo tiếp tục nói, trước kia không cho các ngươi dựa theo cổ pháp tu luyện, là bởi vì phương pháp này tính nguy hiểm quá lớn, cho dù là bạn giảm chọn một thiên tiêu, đều là cửu tử một thương. Mới biết quy định đến tiên đài bí cảnh sau đó, lại đi ma luyện bản thân. Thế nhưng bước vào tiên đài bí cảnh sau đó cùng đang ở Hóa Long bí cảnh tiến hành ma luyện ra đạo hạnh căn cơ tồn tại khác biệt to lớn. Vì thiên phú của ngươi, sớm nên sử dụng cổ pháp, bằng không ma luyện không ra mạnh nhất đại đạo căn cơ. Ta đạo nhất thánh địa mặc dù không sinh long thủy, thế nhưng cũng không đại biểu chúng ta không để cho đệ tử nhanh chóng hoàn thành Hóa Long bí cảnh phương pháp tu luyện. Ngọc Huyền lão đạo lần này ngôn luận, tựa hồ là đang là Ngọc Thần tiểu đạo cô giải thích, lại tựa hồ là đang hướng Lý Chấp hiện ra bọn hắn đạo nhất thánh địa nội tình. Sau đó, hai người ngay tại Ngọc Huyền lão đạo dẫn đầu xuống, đi tới vấn đạo quan. Vấn đạo quan bên trong không có mở ai, với lại cửa quan rơi khóa, dường như đã có một đoạn thời gian rất dài không có đã có người đến đây rồi. Ngọc Huyền lão đạo xuất ra một cái chìa khóa đem cửa quan mở ra, sau đó đều đối Lý Chấp cùng Ngọc Thần tiểu đạo cô nói ra, các ngươi đi vào đi, tùy tiện lựa chọn một cái phòng tiến hành ngộ đạo, lão đạo sẽ vì các ngươi hộ pháp. Sau đó, Lý Chấp liền theo Ngọc Thần tiểu đạo cô trực tiếp bước vào vấn đạo quan trong. Vấn đạo quan diện tích không nhỏ, lại chỉ là một tòa vừa tiến vào sân nhỏ, tại trong sân ở giữa có một tòa vấn đạo điện, tại bốn phía lại điện thì là một vòng bình thường nhà. Dường như những kia căn phòng chính là vì cung cấp đạo nhất thánh địa đệ tử ngộ đạo dùng. Quan trong hóa đạo chi lực quả nhiên là ngoại giới hơn gấp 10 lần, càng đến gần trung ương đại điện, hóa đạo chi lực càng mạnh. Lý Chấp chỉ vào ở giữa cung điện kia, đối Ngọc Thần tiểu đạo cô nói ra, Ngọc Thần đạo hữu, căn này vấn đạo điện phải chăng có thể sử dụng? Ngọc Thần tiểu đạo cô nói ra, Trường Thọ đạo hữu, hay là cẩn thận một chút đi. Ta đạo nhất thánh địa đã từng có 23 vị thánh tử hoặc là thánh nữ từng tiến vào vấn đạo điện tu luyện, thế nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn toàn bộ hóa đạo mà đi. Lý Chấp nói ra, không sao cả, ta cảm giác chỉ có vấn đạo điện bên trong, có thể trong thời gian ngắn nhất rèn luyện của ta đạo hạnh. Nhớ ra Lý Chấp khi độ kiếp gặp được đau khổ, Ngọc Thần tiểu đạo cô đều không lại nói cái gì. Sau đó, Lý Chấp tiến nhập trung ương mà hỏi điện, mà Ngọc Thần tiểu đạo cô thì đi phía đông tối tới gần vấn đạo điện một căn phòng. Bước vào vấn đạo điện về sau, bên trong trống rỗng chỉ có một khối cao hơn 3 thước màu đen đạo đài. Trên đạo đài, tản ra nồng đậm hóa đạo khí tức, đồng thời còn có một loại làm cho người nhập đạo khí tức. Lý Chấp đi đến đạo đài trước, không còn dùng pháp lực áp chế thể nội đạo tắc, quả nhiên cảm giác được có từng kia từng sợi pháp tắc mảnh vỡ theo thể nội bắt đầu trôi qua. Mặc dù quá trình cũng không nhanh, thế nhưng dựa theo cái này trôi qua tốc độ, chỉ cần thời gian một tháng có thể nhường đạo hạnh của hắn rút lui đến hóa rồng nhị trọng thiên tầng thứ. Trải qua đại long cấp sạch lễ đạo hạnh đều là như thế, có thể thấy được nơi đây hóa đạo chi lực cường hãn đến mức nào. Xem ra chính mình sở ngộ đại đạo còn chưa đủ cứng cỏi, ngay cả những thứ này hóa đạo chi lực cũng gánh không được, tương lai làm sao có thể làm được thiên địa hủ mà ta đạo bất hủ đấy. Sau đó, Lý Chấp liền trực tiếp leo lên đạo đài, bắt đầu nội đạo. Trong nháy mắt cảm giác hóa đạo chi lực dường như lần nữa gấp bội. Lý Chấp lại không hề bị lay động, mặc cho những kia hóa đạo chi lực đến hòa tan trong cơ thể hắn đại đạo phát tác. Cứ như vậy, Lý Chấp bắt đầu một vòng nguy hiểm tu luyện. Đạo hạnh của hắn lúc mạnh lúc yếu, giống như một cái bị không ngừng áp xúc lò xo bình thường, chợt cao chợt thấp. Một lúc tăng một mảng lớn, một lúc lại rớt xuống một mảng lớn. Thậm chí có đến vài lần, khí tức của hắn cũng rơi xuống đến hóa rồng nhất trọng thiên cảnh giới. Thế nhưng rất nhanh liền bị hắn gắng gượng tu luyện quay về. Đồng thời, tại hắn hóa long bí cảnh bên trong, Hoàng Kim Thần Long cũng chịu đựng nhìn không phải người tra tấn. Một lúc gầy ra bọc xương, một lúc lại mập như đầu trư. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, giống như lại bị thiên địa vạn đạo đánh đồng dạng. Ở trong quá trình này, Lý Chấp bị ngạn thế giới trong viên kia tiên thụ vì hắn đưa tới thiên địa vạn đạo, cũng hắn ngộ đạo chi dụ. Bằng không, cái kia bị hóa đi đạo hạnh không thể nào nhanh chóng như vậy mọc trở lại. Cuối cùng tại một tháng sau một ngày nào đó, Lý Chấp cảm giác đạo hạnh của hắn đạt đến một loại cực hạn, dường như hơi dùng sức có thể đột phá đến hóa rồng tứ trọng thiên cảnh giới. Lý Chấp đều theo trên đạo đài vừa tỉnh lại. Dụ tâm cảm thụ lấy hóa long bí cảnh trong chiếm cứ cái kia hoàng kim thần long biến hóa, Lý Chấp trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hoàng kim thần long thân dài, mặc dù hay là một trượng, thế nhưng trên người nó long lân lại càng biến đổi thêm tỉ mỉ. với lại toàn thân trên dưới tràn đầy một loại luyện mãi thành thép ngưng luyện khí tức, giống như hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt loại thuế biến tựa như. Lại đối đầu trước đây gặp phải những ngày kia tiếp lôi long, dường như một chảo có thể xé nát một cái. Theo trên đạo đài đi xuống, quay đầu nhìn phương kia đạo đài, Lý Chấp ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không muốn. Quả nhiên nhường hắn ở đây này nhiều tu luyện thời gian một năm, hắn có nắm chắc tương đạo được tăng lên tới hóa rồng cựu trọng thiên cảnh giới, mà đúng là trải qua lặp đi lặp lại ngưng luyện đạo hạnh. Đáng tiếc, đạo nhất thánh địa cũng không phải là nơi ở lâu, với lại thiếu khuyết hoàng kim thần long trưởng thành chỗ cần thiết long khí. Cùng hắn đôi hóa long bí cảnh tu luyện tồn mới không nhỏ khác nhau, nếu như dựa theo đạo nhất thánh địa phương thức, có lẽ có thể nhường hắn nhanh chóng tu luyện tới hóa rồng cựu trọng thiên. Thế nhưng hoàng kim thần long lại mất đi trưởng thành cơ hội, cùng tiên tiên trường sinh công thượng ghi lại rèn đúc trường sinh pháp môn hơi đen rồi. Bất quá, trải qua đạo đài một tháng ma luyện, cũng làm cho hắn ở đây hóa long bí cảnh đạo hạnh đạt được cực lớn nền vững chắc, không thua gì cùng tuyệt thế thiên tiêu tiến hành một tháng cực chiến, có thể yên tâm tiếp tục tăng lên đạo hạnh. Sau đó, Lý Chấp đều tinh thần sung mãn đi ra vấn đạo quan. Ngọc Huyền Lao đạo cùng Ngọc Thần tiểu đạo cô dường như đã chờ ở bên ngoài đợi hắn đã lâu. Ngọc Huyền Lao đạo nhìn từ trên xuống dưới Lý Chấp, nói ra, Trường Thọ đạo hữu quả nhiên ngút trời kỳ tài, Ngọc Thần tại thiền điện bên trong, vẹn vẹn giữ vững được 13 ngày đều không kiên trì nổi, mà đạo hữu lại trong chính điện giữ vững được thời gian một tháng, với lại đạo hạnh không có chút nào thứ bị thiệt hại. Lúc này Lý Chấp mới phát hiện Ngọc Thần tiểu đạo cô đạo hạnh rơi xuống đến hóa rồng nhị trọng thiên cảnh giới. Chẳng qua khí tức so với trước đó ngưng luyện rất nhiều, dường như có đại thu hoạch. Lý Chấp đều hướng hai người giải thích nói, may mắn mà có trước đây tại đá xanh trên đường nhỏ quan sát lịch đại tiền bối đại đạo, mới không có nhường của ta đạo hạnh rơi xuống. Ngọc Huyền Lao đạo gật đầu một cái, sau đó liền mang theo Lý Chấp cùng Ngọc Thần tiểu đạo cô đi bách luyện quan. Ở đâu Lý Chấp nhìn thấy một cái giàu có bảng bạc sinh mệnh tinh khí linh chỉ, trong nước hồ sinh mệnh tinh khí nồng độ đều nhanh đạt tới thần tuyển thủy 6 thành. Chẳng qua, tại như thế nồng đậm sinh mệnh tinh khí chung, lại ẩn chứa một cô bá đạo hỗn diệt lực lượng, dường như có thể đem tu sĩ nhục thân cũng hòa tan hết đồng dạng. Sau đó, Lý Chấp ngồi ở trong ao tu luyện, một bên chống cự lại cỗ kia lực lượng hủy diệt, một bên luyện hóa trong ao sinh mệnh tinh khí bổ sung lúc trước pháp lực tổn thất. Rất nhanh, hắn trong vấn đạo điện tiêu hao pháp lực đều bổ sung hoàn tất. Chỉ tiếc, nhục thân trải qua ao nước tẩy lệ sau đó, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì được cường hóa dấu vết. Thậm chí tại thích ứng cỗ kia lực lượng hủy diệt về sau, chúng nó cũng dung chuyển không được Lý Chấp nhục thân mảy may. Ngắn ngủi 3 ngày, Lý Chấp đều theo bách luyện quan trong đi ra. Nhìn Lý Chấp khí huyết trên người không có một tia biến hóa, Ngọc Huyền Lao đạo lại hỏi, ngươi không có tắm rửa kia chỉ thần thủy? Lý Chấp nói ra, dựa theo tiền bối chỉ điểm, văn bối chính là tại trong nước hồ khôi phục pháp lực. Ngọc Huyền Lao đạo lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, nói ra, không nên à, lần đầu tiên bước vào hóa đạo linh chỉ trung tu luyện, khiến trôi qua về sau, nhục thân lực lượng hẳn là sẽ phóng đại mới đúng. Lý Chấp nói ra, có thể cùng văn bối trước kia dùng qua tương tự cách thức tẩy lễ qua nhục thân liên quan đến đi. Ngọc Huyền Lao đạo lúc này mới hiểu rõ, nói ra, thì ra là thế. Nhìn tới nhục thể của ngươi mạnh, còn đang ở Lao đạo mong muốn bên ngoài. Sau đó, bọn hắn ngay tại quan ngoại chờ Ngọc Thần tiểu đạo cô 5 ngày thời gian. Ngọc Huyền Lao đạo mới mang theo bọn hắn rời khỏi lưỡng nghi giới, đi tới một phương thiên địa tinh khí dị thường nồng đậm thế giới thần bí. Chương 143, Thiên Tôn của Bì, 1, chương 143, Thiên Tôn của Bì, 1, đạo nhất bí cảnh, thiên địa tinh khí dị thường nồng đậm, giống như để người về tới bắt đầu thái cổ thời kỳ. Một ít khu vực bên trong nồng đậm thiên địa tinh khí tựa hồ cũng có hóa lỏng dấu hiệu, thậm chí tại sơn xuyên đại địa trong có nguyên tinh khiết đang ngưng tụ. Tương tòa của một thương lãng lao đẳng khắp nơi thần sơn, tô điểm tại một mảnh băng phẳng mặt đất chí thượng, tiên vụ mông lung, đem thần sơn sấn thác dị thường thần thánh. Trên vách núi, một ngụm lại một ngụm linh tuyền theo khe đá trùng phun ra ngoài, ở trong núi tạo thành từng đạo thác nước, linh khí bốc lên, hơi nước tỏa khắp, dưới ánh mặt trời tỏa ra thất thải quang hoa. Là cả tòa thế giới bị kín một tầng thần bí thất thải vết xa. Linh tuyền tụ tập mà thành dòng suối nhỏ, tại dưới chân núi lặng lặng chảy xuôi, tầm bổ một mảnh lại một mảnh dược điển. Xu hướng tăng khả quan linh dược đâu đâu cũng thấy, thậm chí có không ít thánh dược tại dược điển trung khỏe mạnh sinh trưởng. Dọc theo một cái bốn lượn quanh co lượn quanh sơn đường nhỏ tiến lên, trên đường đi Lý Chấp ở chỗ nào ta thần trên núi nhìn thấy rất nhiều vạn năm linh dược, thậm chí còn có vài quặng dược linh tại 5 vạn năm trở lên dược vương tại trên thần sơn sinh trưởng. Cùng ngoại giới kia phiến nguyên thủy đạo thổ cùng loại, phương này thần bí trong tiểu thế giới, cũng không quá nhiều người công điều khắc dấu vết. Thậm chí ngay cả những thuốc kia điền bên trên, đều không có trận pháp thủ hộ, cũng không có khắc họa có thể gia tốc linh dược sinh trưởng đạo văn, giống như tất cả đều là một cách tự nhiên. Tràn đầy một cỗ tiên tiên mà thành ý cảnh. Bên đường Lý Chấp vậy tại trên thần sơn nhìn thấy mấy tên thần bí đạo nhân, bọn hắn hoặc là ngồi ở trên cây, hoặc là ngồi ở trên tảng đá, hoặc là trực tiếp nằm trên mặt đất, đều không ngoại lệ, tất cả đều không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, không có chút nào nhận ngoại giới ảnh hưởng. Thậm chí ngồi ở trên cây cái đó đạo nhân, có nửa thân thể đều đã dài đến đại thụ bên trong, có trời mới biết hắn đã tại chỗ nào ngồi bao lâu. Ngọc Huyền Lao đạo không quấy rầy bọn hắn, Ngọc Thần tiểu đạo cô cũng không có hướng bọn hắn ân cần thăm hỏi ý nghĩa, dọc theo cái kia bùn đất đường nhỏ, bọn hắn cuối cùng đi tới một tòa thấp bé núi nhỏ trước. Cùng những kia vách núi treo leo thần sơn khác nhau, trước mắt ngọn núi nhỏ này địa thế rất nhẹ nhàng, tại giữa sườn núi có một tòa nhân công xây dựng nhà tranh. Tại nhà tranh bên cạnh còn có mấy quả đại thụ che trời, tán cây như là một thanh khổng lồ hoa cái một dạng, che đậy toàn bộ trên núi. Nhưng trên sườn núi chỉ có thể sinh trưởng một ít thấp bé bụi cây cùng cỏ xanh. Tại nhà tranh bên cạnh một khối trên đất trống, xốc xếp tán lạc một ít cao không vượt qua 3 thước tảng đá, tựa hồ là ngồi xuống nghỉ ngơi ghế. Tại những tảng đá kia chung, có một khối tương tự ngọa hổ trên tảng đá, lẻ loi trơ trọi bị để ở một bên, phía trên điêu khắc đạo nhất hai chữ. Ngoài ra, cái khác trên tảng đá lại không có bất kỳ cái gì chưa biết. dường như nơi này chính là đạo nhất thánh địa tổ sư đường. Nhìn trước mắt đơn sơ tất cả, Ngọc Huyền Lao đạo mỉm cười nói với Lý Chấp, "Trường Thọ tiểu hữu, nơi này là không phải cùng trong tưởng tượng của ngươi không cùng một dạng." Ngọc Thần tiểu đạo cô vậy mở miệng nói, "Trường Thọ đạo hữu, ngươi không cần hoài nghi, nơi này chính là ta đạo nhất thánh địa tổ sư đường. Ngươi cũng được, đem phương thế giới này cho rằng tổ sư đường." Tổ sư nhóm thờ phụng tự nhiên, không thiết muốn hoa lệ ly cung đến cư trú, bọn hắn rất tùy tiện ở tại bọn hắn mong muốn ngốc bất kỳ địa phương nào tu luyện, mà không phải bị hậu thiên xây dựng ly cung trói buộc tại một chỗ. Lý Chấp khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó, đều có một nam một nữ hai cái đạo nhân theo trên sườn núi nhà tranh trong đi ra. Nhìn thấy bọn hắn sau đó, Ngọc Huyền Lao đạo lúc này hô, "Sư tỷ, sư minh, ta đem Trường Thọ tiểu hữu mời về." Cái đó đạo cô nhìn lên tới chỉ là trung niên nhân bộ dáng, lại làm cho Ngọc Huyền Lao đạo gọi là sư tỷ, thậm chí còn xếp tại cái đạo sĩ kia trước đó, có thể nghĩ sự cường đại của nàng. Về phần một cái khác đạo nhân, càng là hơn treo lên một bộ người tuổi trẻ hình dạng, nếu như không phải tóc của hắn có chút sáng trắng, căn bản là nhìn không ra hắn đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu niên kỷ. Ngọc Thần tiểu đạo cô nhìn thấy hai người sau đó, vội vàng chào nói, "Đệ tử Ngọc Thần, bái kiến đạo huyền tổ sư, bái kiến Đức Huyền tổ sư." Sau đó, Lý Chấp vậy hướng phía hai cái kia đạo nhân hành lễ nói ra, "Vạn bối Lý Trường Thọ gặp qua hai vị tiền bối." Đạo cô trung niên vẻ mặt ôn hòa mở miệng nói, "Trường Thọ đạo hữu khách khí, người ta đều là giữa thiên địa cầu đạo người, xưng hô ta là đạo huyền là được, đảm đương không nổi tiền bối danh xưng." Ngoài ra cái đó nhìn lên tới tướng mạo chỉ có 20 tuổi Đức Huyền đạo nhân, chằm chằm vào Lý Chấp xem đi xem lại, ánh mắt lộ ra một tia kinh diễm chi sắc, nói ra, "Trường Thọ đạo hữu quả nhiên có Trường Thọ chi tướng, khó trách sẽ vì Trường Thọ làm hiệu." Bần đạo Đức Huyền, gặp qua Trường Thọ đạo hữu. Đức Huyền đạo nhân dường như tinh thông thuật xem tướng, nhưng không có tại Lý Chấp trên mặt nhìn thấy tuổi thọ có cuối dấu hiệu, nhường hắn khiếp sợ không thôi. Mà Lý Chấp cũng tại thầm nghĩ trong lòng, những người này dường như tịnh không để ý bối phận. Sau đó, đạo cô trung niên đều nói thẳng, "Lần này mời Trường Thọ đạo hữu tới trước, là muốn mời đạo hữu giúp một chút. Nếu như đạo hữu vui lòng gia nhập chúng ta đạo nhất thánh địa, vậy ngươi chính là đạo nhất thánh địa tiểu thiên tôn, nếu như đạo hữu không muốn gia nhập chúng ta đạo nhất thánh địa, chúng ta vậy không bắt buộc. Không biết đạo hữu ý như thế nào?" Lý Chấp hơi suy tư sau một lát, nói ra, "Bần đạo tiêu giao quen rồi, chịu không nổi tông môn ràng buộc, chuyện lần này sau đó, muốn đi du lịch thiên hạ." Đối với Lý Chấp từ chối, trong mắt bọn họ không có bất kỳ cái gì bất mãn chi sắc. Đức Huyền đạo nhân nghe vậy sau đó, càng là hơn khẽ gật đầu, nói ra, "Người trẻ tuổi nên đi tứ phương du bát hoang, dùng chân bước đến tự mình đo đạc thiên địa bao la, chỉ có như vậy mới có thể đem thiên địa vạn vật chứa ở trong lòng, mới có thể thai nghén thiên đạo, tu thành thiên đạo." Sau đó, đạo cô trung niên liền nói, "Trường Thọ đạo hữu, xin mời đi theo ta đi." Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thậm chí không có hỏi xuất thân của hắn lai lịch, đạo huyền đạo cô liền trực tiếp mang theo Lý Chấp đi gian kia thần bí nhà tranh. Ngọc Huyền Lao đạo cùng Đức Huyền đạo nhân, còn có Ngọc Thần tiểu đạo cô, cũng đều đi theo. Vốn cho là chỉ là một gian bình thường nhà tranh, thế nhưng sau khi đi vào, Lý Chấp lại phát hiện nội bộ có khắc càn khôn. Một khối cao tới trăm trượng to lớn bia đá sừng sững tại vị trí trung ương, ở phía trên bia đá khắc họa rất nhiều thần bí đại đạo phù văn, giống như chư thiên vạn đạo đều bị tụ tập đến tận đây. Tại bia đá chính diện, vô lượng thiên tôn bốn đế tự lóe ra vô cùng đạo vận, tựa như lúc nào cũng có thể kéo người nhập đạo bình thường, cho người ta một loại thiên địa vạn đạo đều bị đặt vào trong đó cảm giác. Ngưng thần quan sát, nhưng lại phát hiện vô lượng thiên tôn bốn đế tự giống như vẹn vẹn là đơn thuần chữ viết thôi, cũng không ẩn chứa bất luận cái gì đạo cùng pháp. Thế nhưng từ thần bia hình thái cùng đế tự đến xem, lại không thể không có bất kỳ cái gì đạo cùng pháp. Đế tự chính là đại đế đều hắn sở tu chi đạo cuối cùng thể hiện. Vô lượng thiên tôn này bốn đại đế chữ viết lẽ nào chính là vô lượng thiên tôn đạo sao? Nhưng nếu như này bốn đại đế chữ viết chính là vô lượng thiên tôn nói, vậy hắn đạo cái kia cường đại đến loại tình trạng nào, lại có thể ngưng tụ ra dạng này đế chi chữ viết? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tại bia đá trung quanh, còn có một tầng cường đại kết giới lóe ra thần bí sáng bóng, tựa hồ là sợ sệt tới trước quan sát tấm bia thần này người bị thương tổn đông dạng. Trường Thọ đạo hữu, là cái này vô lượng thiên tôn bi, ta đạo nhất thánh địa đại bộ phận huyền pháp đầu nguồn đều là theo tấm bia thần này trong cảm ngộ ra tới. Đạo Huyền Lao đạo cô hướng Lý Chấp giới thiệu nói. Lý Chấp gật đầu một cái, sau đó hỏi, tiền bối mời văn bối tới đây, chính là vì theo khối này thiên tôn cổ bi trong ngộ ra thiên tôn cổ kinh sao? Đức Huyền đạo nhân khẽ lắc đầu, nói ra, mặc dù chúng ta đều biết tấm bia thần này che giấu có thiên tôn cổ kinh hy vọng rất xa vời, tuy nhiên lại kìm nén không được trong lòng ý nghĩ sang bậy, hy vọng có thể theo trong bia lĩnh ngộ được thiên tôn lưu lại đại đạo vô lượng kinh, cho nên mới mời đạo hữu tới trước nếm thử. Trường Thọ đạo hữu, ngươi hết sức là được, không được bởi vậy hao phí quá nhiều tinh lực, có thể ngộ ra bao nhiêu chúng ta đều có thể tiếp nhận. Cái gọi là đại đạo vô lượng kinh chính là vô lượng thiên tôn khai sáng thiên tôn cổ kinh, danh xưng bao gồm thế gian vạn đạo, chính là vạn đạo chi nguyên. Vô lượng thiên tôn cũng là thần thoại thời đại cửu đại thiên tôn một trong, khai sáng tiếng tăm lừng lây trong cửu bí đấu tự bí vô thượng tồn tại. Đấu tự bí, danh xưng đấu chiến thánh pháp, có thể diễn hóa thế gian tất cả công phạt thần thông, mà đại đạo vô lượng kinh chính là nó căn bản. Bởi vậy quan chi, vô lượng thiên tôn nói, chính là diễn hóa thiên địa vạn đạo đường. Dựa theo Lý Chấp phỏng đoán, đại đạo vô lượng kinh có thể diễn hóa thế gian tất cả nói, không chỉ có là thiên địa vạn đạo, thậm chí có thể diễn hóa tất cả thiên tôn, cổ hoàng. Đại đế nói, là một loại bao hàm toàn diện vô thượng thiên kinh. Nếu như nói đạo đức thiên tôn lưu lại đạo kinh là rèn đúc thuần túy nhất nói, như vậy vô lượng thiên tôn lưu lại đại đạo vô lượng kinh chính là thế gian phức tạp nhất, nói, một loại bao gồm thiên địa vạn đạo, thậm chí khống chế thiên địa vạn đạo đường. Vạn đạo hợp nhất có kinh tiên lực lượng. Chương 143, thiên tôn cổ bi, 2, chương 143, Thiên Tôn của Bì, 2, Vô Lượng Thiên Tôn có thể đem Tiên Thiên Hỗn Độn thể nhục thân luyện vào bắt đầu cổ tinh, đồng thời bố trí ra vạn đạo hợp nhất tiên trận, hắn sở tu thành Thiên Tôn đại đạo tuyệt đối vô cùng bình thường. Đối với thần thoại thời đại cựu đại thiên tôn, Lý Chấp Từ đi vào bắt đầu sau đó, đều không có đình chỉ qua đối bọn họ quá khứ thu thập cùng nghiên cứu, bọn hắn đại đạo riêng phần mình đại biểu một loại phương này thiên địa có khả năng dung nạp cực hạn. Đem cửu bí tu luyện tới cực hạn sau đó, xưng là tiên đạo phía dưới mạnh nhất thuật cũng không quá đáng, tiếp tục diễn hóa xuống dưới, rồi sẽ siêu thoát nhân đạo phạm chủ, đạt tới thật sự tiên đạo bí thuật tầng thứ. Khai sáng cửu bí thiên tôn, là thần thoại thời đại chói mắt nhất 9 cái kẻ thành đạo, cũng không phải nói thần thoại thời đại chỉ có 9 vị thiên tôn cuối cùng thành đạo, mà là cửu đại thiên tôn đạo cường đại dị thường, che đậy thần thoại thời kỳ cái khác kẻ thành đạo nói, từ đó tại loạn cổ thời kỳ chí tôn chí thượng, nâng cao một bước, bắt đầu giành xưng thiên tôn. Đều cùng thái cổ thời kỳ bất tử thiên hoàng một dạng, cái khác thái cổ hoàng tại thành đạo sau chỉ là xưng hoàng, mà bất tử thiên hoàng thì được tôn xưng là thiên hoàng. Chẳng qua, thái cổ thời kỳ hoàng không có giống thần thoại thời kỳ cựu đại thiên tôn như thế tất cả tỏa sáng, xuất hiện sánh ngang bất tử thiên hoàng tồn tại, chỉ là vị cuối cùng đấu chiến thánh hoàng, vượt qua bình thường cổ hoàng, có thánh hoàng danh hiệu, mà không phải tượng thần thoại thời đại cựu đại thiên tôn bình thường, vậy ra đời 9 vị thiên hoàng. Đến thời đại hoang cổ, kỳ thực cũng có tình huống tương tự, kẻ thành đạo tại siêu việt bình thường đại đế sau đó, sẽ được tôn xưng là thiên đế. Tỷ như Ngoan Nhân đại đế đã từng có một thế danh xưng Nam Lĩnh thiên đế. Thiên tôn, thiên hoàng, thiên đế đều là đối siêu phẳng kẻ thành đạo tôn xưng, về phần đã từng thu được tiểu này danh hiệu kẻ thành đạo, có hay không có trình độ, muốn là chuyện khác. Tối thiểu cựu đại thiên tôn trung khai sáng cổ thiên đình đế tôn, gen đúc 4 thanh sắt kiếm cùng một tấm trận đồ linh bảo thiên tôn, đoạn đức kiếp trước độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh, tuyệt đối xứng đáng thiên tôn xưng hảo. Về phần cựu đại thiên tôn bên trong cái khác thiên tôn, đạo hạnh của bọn hắn đến tột cùng có hay không có trình độ, rất khó nói. Có lẽ có lẽ không có. Tại vì Lý Chấp bước đầu giới thiệu thiên tôn cổ bị tin tức tương quan sau đó, đạo huyền đạo cô đều nói với Lý Chấp, trường thọ đạo hữu, chúng ta sẽ không phải dày ngươi ngộ đạo. Sau đó, nàng lại đối Ngọc Thần tiểu đạo cô nói ra, Ngọc Thần, ngươi đang nơi này cùng trường thọ đạo hữu cảm ngộ thiên tôn cổ bi. Nói xong, nàng liền mang theo Ngọc Huyền lao đạo cùng Đức Huyền đạo nhân rời đi nhà tranh. Nhà tranh cửa gỗ quan bế sau đó, ngay lập tức ngăn cách trong ngoài khí tức. Dường như căn này đơn sơ nhà tranh là một kiện pháp bảo cực kỳ mạnh, rất có thể là một tòa thánh binh tầng thứ nhà tranh. Trong phòng không gian dị thường rộng lớn, đứng ở cao lớn thiên tôn cổ bi trước mặt không hề cảm thấy ngột ngạt, bốn phía tồn tại rộng lớn không gian. Cơ hồ là vây quanh thiên tôn cổ bi một vòng, cũng có bộ đoàn. Có chút bộ đoàn nhìn lên tới chừng vài vạn năm lịch sử, mà có chút bộ đoàn lại là hoàn toàn mới. Ngọc Thần tiểu đạo cô hướng Lý Chấp giải thích nguyên nhân, vì không bị tiền nhân cảm ngộ quá nhiễu, mỗi một cái tới trước cảm ngộ thiên tôn cổ bi tu sĩ đều sẽ sử dụng một cái hoàn toàn mới bộ đoàn. Bộ đoàn do thông linh thần một bệnh mà thành, có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả. Tại giới thiệu xong sau đó, Ngọc Thần tiểu đạo cô lại hỏi, "Trường Thọ đạo hữu, ngươi có nắm chắc không?" Lý Chấp trực tiếp lắc đầu nói ra, "Không có." Ngọc Thần tiểu đạo cô lần nữa dặn dò, "Tối này thiên tôn cổ bi, nội bộ dựng dục một loại thần bí năng lượng, nếu như cảm ngộ không đúng phương pháp lời nói, tâm thần sẽ bị thần bia tiêu tán ra thần uy trấn áp, nghiêm trọng nhất tình huống dưới chẳng, tâm thần sẽ bị trực tiếp mẫn diệt rơi. Ngươi đang ngộ đạo lúc nhất thiết phải cẩn thận, thuận theo tự nhiên, không được cư cầu." Lý Chấp gật đầu một cái, sau đó lại tò mò hỏi, "Các ngươi đạo nhất thánh địa đạt được khối này thiên tôn cổ bi có mấy vạn năm lịch sử, trong lúc đó có hay không có từ đó lĩnh ngộ ra cùng đấu tự bí tương quan huyền pháp?" Ngọc Thần tiểu đạo cô có chút im lặng nói ra, "Cửu bí ở đâu là tốt như vậy lĩnh ngộ?" Lý Chấp lại hỏi, "Vậy mọi người có hay không có nếm thử dùng đấu tự bí đến kích hoạt khối này thiên tôn cổ bi, nếu như nó nội bộ thật sự tích chứa vô lượng thiên tôn đại đạo vô lượng kinh nói không chừng sẽ cùng đấu tự bí sinh ra cộng minh, từ đó nhường thiên tôn cổ kinh hiện lộ ra." Ngọc Thần tiểu đạo cô nói ra, "Đấu chiến thánh pháp, tại Đông Hoang đại địa bên trên cơ hồ là nhất mạch đơn truyền, thần vương Khương Thái Hư tu luyện đấu tự bí, cũng không phải Khương gia truyền thừa, mà là hắn từ bên ngoài đạt được truyền thừa. Cửu bí rất thần kỳ, có thể hay không tu luyện, dường như chú ý duyên phận. Tại Nam vực đại giáo Thái Huyền môn bên trong, có một tòa chuyết phòng, đều có một trong cửu bí giai tự bí. Thế nhưng muốn có được nó lại rất khó khăn. Cho dù là giao quang thánh địa đều không thể cưỡng đoạt, chuyết phong bên trên giai tự bí. Nếu như có thể cưỡng đoạt lời nói, Thái Huyền môn đã sớm bị các thánh địa diệt phái vô số lần. Chúng ta đạo nhất thánh địa đã từng hao tốn giá cả to lớn muốn có được đấu tự bí, có thể cuối cùng lại là công giá tràng. Từ đó trở đi, thánh địa đều tắt cướp đoạt cửu bí suy nghĩ, có thể hay không đạt được cửu bí đều xem duyên phận." Ngọc Thần tiểu đạo cô dường như nói rất có lý, Lý Chấp đều gật đầu nói, "Vậy chúng ta đều đếm thử cảm ngộ khối này thiên tôn cổ bí đi." Ngay tại Lý Chấp bắt đầu cảm ngộ thiên tôn cổ bí thời khắc, nhà tranh ngoại những tảng đá kia bên trên, đạo huyền đạo cô, Đức Huyền đạo nhân cùng Ngọc Huyền lão đạo chia ra ngồi ở trên một tảng đá, trò chuyện dậy rồi Lý Chấp. Đạo huyền đạo cô hỏi, "Ngọc Huyền sư đệ, ngươi khoảng cách gần quan sát trưởng thọ đạo nhân hơn tháng thời gian, thiên phú của hắn đến tột cùng làm sao? Là có hay không có thiên tôn chi tư, nội tính là có hay không đạt đến thường nhân khó mà với tới độ cao?" Ngọc Huyền lão đạo nói ra, "Trước đây tại đá xanh trên đường nhỏ, hắn chỉ dùng thời gian nửa tháng đều kích hoạt lên tất cả đạo ngân. Tại lưỡng nghi giới mà hỏi trong điện, hắn ở đây chuẩn đế hóa đạo trên đá ngồi xuống chính là thời gian một tháng. Với lại Ngọc Thần nói cho ta biết, hắn ở đây bước vào hóa long bí cảnh lúc, liên tục vượt qua 3 lần đại long kiếp." Đức Huyền đạo nhân nói ra, "Quả nhiên có thiên tôn chi tư." Đạo Huyền đạo cô hỏi, "Đức Huyền sư đệ, ngươi lúc trước vì hắn xem tướng, nhìn ra manh mối gì sao?" Đức Huyền đạo nhân vẻ mặt thận trọng nói ra, "Người này là trưởng thọ chi tướng, tuổi thọ chi trưởng, dường như không nhìn thấy đích. Cho dù hắn hiện tại không tu hành, tối thiểu cũng có thể sống trên 3000 năm. Nếu như hắn tương đạo được tăng lên tới đại năng cảnh giới, tuổi thọ có thể nhẹ nhõm đột phá 5000 năm, đây đại thành thần vương đều muốn cùng bố. Đạo Huyền đạo cô ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, nói ra, kẻ này quả nhiên không tầm thường. Ta từ trên người hắn cũng mơ hồ cảm giác được một tia uy hiếp, thậm chí trực giác nói cho ta biết, dù là kích hoạt lên nơi đây là đại thánh trận văn, đều không thể đưa hắn lưu lại. Đạo Huyền đạo cô tu thành đạo môn một loại đại thần thông đạo tâm tươi sáng, linh giác rất nhạy bén, có thể cảm giác được bất luận cái gì nhỏ xíu nguy hiểm. Ngọc Huyền lao đạo kinh ngạc nói, sư tỷ, tu vi của ngươi đã đạt đến vương giả hậu kỳ tầng thứ, sắp vương giả đại thành, tại thánh nhân không ra tình huống dưới, làm sao lại như vậy cảm nhận được uy hiếp? Dù là hắn có thánh binh hộ đạo cũng không được a. Đạo Huyền đạo cô nói ra, mặc dù ta cũng nghĩ không thông, trên người hắn vì sao có để cho ta kiêng kỵ uy hiếp, nhưng mà trực giác nói cho ta biết, đây là sự thực. Ngọc Huyền lao đạo lộ ra một tia thần sắc suy tư, nói ra, lẽ nào là hắn hộ thân bí bảo nguyên nhân, ta cùng ở bên cạnh hắn hơn tháng thời gian, luôn luôn không cách nào xem thấu hắn tình huống thật, trong cơ thể hắn giống như thời khắc tồn tại một tầng mông lung tiên vụ che lại ánh mắt của ta. Lẽ nào là bí bảo quá mức cường đại duyên cớ? Đức Huyền đạo nhân cũng nói, sư tỷ trực giác của ngươi không sai, ta ở trên người hắn cảm ứng được một tia làm người sợ hãi cực hạn tử khí, tựa hồ là thánh hiển thời cổ sau khi chết mới biết dựng dục ra tử khí. Trên người hắn nhất định mang theo kinh khủng cấm khí. Ngọc Huyền lao đạo nói ra, nghe Ngọc Thần nói, Trường Thọ tiểu hữu bên cạnh dường như có một cái thần bí hộ đạo nhân, vô cùng mạnh mẽ, đại năng ở trước mặt hắn đều không phải là địch. Có phải hay không người kia đi theo vào? Đức Huyền đạo nhân lắc đầu nói, không thể nào. Nếu như còn có ngoại nhân đi vào đạo nhất bí cảnh, nhất định sẽ bị chúng ta cảm giác được. Đối với chúng ta nhưng không có cảm giác được trừ ra Trường Thọ bên ngoài một đạo khác sinh mệnh khí tức. Đạo Huyền đạo cô nói ra, lần này sự việc sau khi chấm dứt, đi nói cho thánh chủ, tiểu thiên tôn xưng hô đều không cần tiếp tục tuyên truyền. Trường Thọ đạo nhân không thể nào gia nhập chúng ta đạo nhất thánh địa, chúng ta có thể cùng với nó giao hảo, tuyệt không thể trở mặt, tương lai của hắn vô khả hạn lượng. Đức Huyền đạo nhân gật đầu nói, sư tỷ quyết đoán là chính xác, ta từ trên người hắn nhìn thấy ngập trời vận may, khí vận độ dày đặc, thậm chí hóa thành tử khí hoa cái, mơ hồ xuất hiện long phượng hòa minh dị tượng, tại trên đầu của hắn khí vận biển mây trung bốc lên. Người này tất nhiên nhận thiên mệnh chiếu cố, vận mệnh sự cao quý, hiếm thấy trên đời. Chỉ sợ nhường Trung Châu thần toán tử đến thôi diễn quá khứ của hắn tương lai, cuối cùng đều sẽ gặp thiên cơ phản vệ. Có kinh người như thế thiên tư, hy vọng hắn có thể tại trên thiên tôn cổ bì có chỗ lĩnh ngộ đi. Mọi người ngủ ngon.